Chương 77, Nam Đầu Tăng đại chiến độc hóa nhân tiền bất nhị uống thuốc biến ma thú, 2, họ, 4, 5 cái độc hóa nhân phát hiện dựa vào phá thuyền hắn, hướng về hắn đi tới. Lẽ nào kết quả là chết ở chỗ này? Hứa Tiên ý niệm này lóe lên qua, cảm giác đặc biệt không cam lòng, nương tử còn không có cứu ra, làm sao có thể chết đi như thế? Hắn muốn đứng lên, nhưng thân thể hư nhược hoàn toàn không nghe sai khiến, tay chân chỉ là giật giật liền rủ xuống. Hoa nha nha nha. Chỉ nghe bên cạnh tấm ván gỗ chồng bên trong một tiếng giống to, gỗ vụn bản bị liệm xiểm nâng lên, Lô Thế Khai tay cầm phát đao từ bên trong đứng lên. Hắn xem ra cũng bị thương, chỉ là da dày thịt béo vẫn chưa thương tổn được gân cốt dáng vẻ. Lô Thế Khai nhảy đến Hứa Tiên trước mặt, đem phát đao múa đến nước tắc không loạn, phút chốc liền đem cái kia mấy cái độc hóa nhân chém thành vài đoạn. Này này, hiền chất ngươi. Ai ơi. Lô Thế Khai giết chết độc hóa nhân, lúc này mới cúi người xuống ca ngợi Tiên, phát hiện ngực hắn cắm vào tấm ván gỗ, biết bị thương không nhẹ. Lô Thế Khai đưa tay liền muốn đến rút Hứa Tiên ngực tấm ván gỗ, Hứa Tiên dùng hết khí lực nói, "Không, không muốn rút, rút ta hẳn phải chết." Nói xong câu đó, hắn cảm thấy vết thương đau đến lợi hại hơn. Còn bản đó, Lô Thế Khai thấy không giúp được Hứa Tiên, tức giận đến thẳng thắn chửi má nó, "Này địa giới, nơi nào tìm đại phu đi?" "Đúng rồi, hiền chất chính ngươi không phải là đại phu sao? Nhanh suy nghĩ biện pháp a, nên làm gì?" Hứa Tiên nếu là có khí lực thật muốn mắng ra đến, chính mình cũng bộ dáng này, còn nghĩ như thế nào biện pháp? Lại là mấy cái độc hóa nhân vây lên đến, Lô Thế Khai không tiếp tục cùng Hứa Tiên nói chuyện, để hắn cố gắng nằm, chính mình vung vậy phát đao lại xung phong lên. Hứa Tiên nằm ở nơi đó, mà không hề cảm xúc nhìn Lô Thế Khai chém giết, hơi hơi chuyển động con người, đã thấy có khác mấy cái độc hóa nhân đang hướng về chính mình dựa vào lại đây. Lúc này thật xong. Hứa Tiên thấy Lỗ Thế Khai cố bất cập chính mình lại chạy không thoát, phòng trừng là thật sự muốn chết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nguyên bản ở phía xa quét dục vọng đồng côn vũ tăng mấy cái bổ nhào vượt qua đến, một cái bắt lăng thuần đồng đại côn bị hắn mua đến thảo côn tương tự. Mấy cái côn hoa chuyển hạ xuống, đem những độc hóa nhân đó đầu đều đánh nổ, độc hóa nhân thi thể không đầu chỉnh tề ngã trên mặt đất. Cái khác năm tên hắc y vũ tăng cũng tại chiều Hứa Tiên phương hướng dựa vào, sáu người quay lưng Hứa Tiên, đối kháng mãnh liệt mà đến độc hóa nhân thủy triều. Giết! Đồng côn vũ tăng ước chừng là thủ lĩnh, năm cái khác người không chút do dự theo hắn lao ra. Hứa Tiên cảm thấy nội tâm an tâm một chút, lúc này mới chăm chú quan sát mấy người. Đồng côn vũ tăng vóc người cùng pháp hải gần như, màu đen tăng ý ỉa, tay chân đều có bì bao cổ tay, mặt hình càng thêm ngay ngắn, khỏe miệng hiện bát tự hình hạ phiết, mặt mày chính trực. Trong tay thô to bắt lăng tuần đồng côn chí ít nặng 100 cân, vung lên đến vụ bù phong thanh lạnh lẽo, sức mạnh chi đại vậy thì thật là kề cận chết đục vong, đánh tới độc hóa nhân dường như cắt cỏ. Phụ trách viện trình chi viện chính là cái kia lưng đeo hộp đen, ăn mặc dày nặng bộ người giáp cự hán hình vũ tăng. Cái gọi là bộ người giáp là quân nhân tiêu chuẩn áo giáp, dùng thiết giáp mảnh đem người toàn thân bọc. Nhưng này thân cao qua trượng cự tăng mặc độ người giáp ước chừng là đặc chế, nhìn liền đặc biệt dày nặng, giáp mảnh từ cái cổ bao trùm đến cất diện, tuy nói không có mang mũ giáp chỉ mặc lên khăn trùm đầu, nhưng dùng giáp mảnh đem miệng cũng gói lại. Sau lưng hộp đen bên trong tiếp ra hai chi cái ống liên tiếp trong tay hắn hai cái đồ súng kiếp dạng cái ống, như bạo đầu giống như phù phù liên tục phun ra màu xanh quang đạn, mấy chục bộ trong vòng độc hóa nhân dồn dập bị quét ngã. Còn có cái vóc người cao gầy vũ tăng, từ hắn mũi cao mắt âm, hai gò má gầy gò tướng mạo cùng với cong lên râu quai nón xem, ước chừng là cái phi tăng. Trên cổ hắn buộc vào khăn đỏ, tay chân đều cực kỳ thon dài, trên cổ tay mang theo đồng bao cổ tay, dựng thẳng lên trên cổ tay qua lại chuyển bốn chi bên ngoài khuyên mang nhận trả cờ giả khuyên. Này binh khí là đến từ Thiên Trúc Quốc kỳ môn binh khí, cần khổ luyện một số xuân thu tài năng thông thạo nắm giữ, bằng không rất dễ dàng thương tổn được chính mình. Nhìn chuẩn mục tiêu, hắn sẽ khoanh hai tay vứt ra trả cờ giả khuyên, vòng tròn xoay tròn bay ra mang theo đùng 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 sấm sét tiếng, mỗi ra tất có thể gỡ xuống mấy viên thủ cấp, sau đó lại xoay tròn bay về, bộ hồi cổ tay hắn trên, liền như cánh tay hắn kéo dài giống như linh hoạt. Lại có thêm vị tay cầm trường thương vũ tăng, vóc người không cao lớn lắm. Trường thương liền thương tua toàn thể quét thành màu đen, đầu thương hai mặt mang nhận, ra tay nhanh như chớp giật, nhân hỏa thương dường như là một thể màu đen binh khí. Cùng lực lượng hình đồng côn tăng không giống, hắn hiển nhiên là tốc độ hình chiến sĩ. Trường thương ở trong tay hắn tiến vào như rắn tổ tin, lùi như rồng bẫy đuôi, chiền đánh đâm cắt, mỗi ra tay tất chúng kẻ địch bị tâm, phá sau đầu lại cấp tốc rút ra, động tác thẳng thắn dứt khoát. Có khác hai cái vóc người thấp bé đầy đặn vũ tăng, tứ chi đều rất là thô ngắn, trên tay các cầm mang thiết đâm hôn thiết hổ đầu, sư đầu đoàn bài cùng thép tôi hàng ma sử, lưng đeo 24 thanh buộc vào miếng vải đen điều phi đao. Hai người bọn họ tiến thoái đều là đồng bộ, múa hai mặt nặng dị thường đoàn bài, một lần chạy nhanh trọng trang liền có thể đem mấy chục tên khí lực so với người bình thường lớn hơn nhiều lần độc hóa nhân đánh ngã. Bọn họ nhìn chuẩn cơ hội còn muốn rút ra trên lưng vi đao, mỗi thanh đao bay ra đều có thể bắn ngã một cái độc hóa nhân. Sáu tên vũ tăng đối kháng mấy trăm độc hóa nhân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không lâu lắm, trên đất nằm một tầng độc hóa nhân thi thể, còn có thể đứng không còn mấy cái. Bọn họ là người nào? Đều tốt sinh lợi hại, hơn nữa dường như là chuyên môn tới cứu ta. Hứa Tiên trong lòng nhảy ra nghi vấn, bất quá hắn biết đám này vũ tăng nhất định là người mình. Một vệt kim quang cùng một đạo ánh sáng màu xanh song song từ đằng xa phi tới, hạ xuống tại Hứa Tiên bên người, chính là Pháp Hải cùng Tiểu Thanh. Hai người tại hôn chiến bên trong giết bại cự nhân, dành thời gian nhảy ra chiến cuộc, mới phát hiện kỳ hạm rơi dụng. Hai người đều gấp hỏng mất, khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc theo phi thuyền rơi dụng vết tích tìm tới Hứa Tiên. Anh rể ngươi làm sao thương thành như thế? Tiểu Thanh nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ ngực Hứa Tiên, dọa sợ. Bọn họ là người nào? Hứa Tiên không có để ý tới Tiểu Thanh vấn đề, nhưng phương pháp hỏi Hải. Pháp Hải nhìn sáu tên vũ tăng, cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Lúc này, 6 cái vũ tăng dĩ nhiên quét sạch cái kia mấy trăm độc hóa nhân, thu thập xong chiến trường, hướng về Hứa Tiên đi tới. Đồng Côn Tăng thấy Hứa Tiên trọng thương, đối sử dụng Trạ Cơ Dạ khuyên Phiên Tăng nói, ngươi nào còn có cắt đảm thanh linh cao sao? Phiên Tăng nghe xong, từ trong lòng móc ra cái màu trắng hình tròn cái hộp nhỏ, đẩy ra hộp, bên trong là màu xanh thuốc mỡ dạng đồ vật. Hắn tới gần Hứa Tiên, Pháp Hải cùng Tiểu Thanh biết hắn muốn thay Hứa Tiên trị thương, đều né qua hai bên. Phiên Tăng ngón tay điểm Hứa Tiên ngực mấy cái huyệt đạo, trong miệng niệm một đoạn thần chú, Hứa Tiên dĩ nhiên lại cảm thấy vết thương không đau, huyết cũng không tiếp tục chảy ra. Sau đó, Phiên Tăng cẩn thận thân thủ đem ngực hắn vụn gỗ nhẹ nhàng rút ra, lại dùng hai ngón tay đảo ra chút thuốc mỡ bôi lên tại trước ngực hắn, thuốc mỡ đến mức vết thương dĩ nhiên thần kỳ khép lại. Chẳng được bao lâu, Hứa Tiên cảm thấy thân thể nơi nào cũng không đau, tay chân cũng có sức lực, lại một tùng ngục đứng lên. Pháp Hải thấy Hứa Tiên bị cứu sống, trong lòng vui mừng, hai tay tạo thành chữ thập quay về Đồng Côn Tăng hành lễ nói: "Sư huynh, đa tạ ngươi cứu giúp, xin hỏi các ngươi là đầu chỗ triển?" Thứ tiểu tăng mắt vụ bề, thực tại lạ mắt. Đồng Côn Tăng thả xuống, trong tay Đồng Côn, đáp lên nói chuyện: "Tiểu tăng các quanh năm tại Thâm Sơn tu hành, cũng không giống Pháp Hải sư huynh như vậy danh tiếng vang dội. Chủ tọa mệnh chúng ta 6 người khẩn cấp đến cứu viện, vừa vặn đuổi tới Hứa tiểu quan nhân ngồi thuyền lút, là lấy xuất thủ cứu giúp." Pháp Hải thấy Đồng Côn Tăng biết mình tên, gì cảm thấy giật mình, mới chịu hỏi lại. Đồng Côn Tăng khẽ mỉm cười, nói chuyện: "Sư huynh không cần ngạc nhiên, ta vừa nhìn ngươi cựu hoàn tích trượng, liền biết ngươi tất là Kim Sơn tự Pháp Hải. Tiểu tăng là Thiếu Lâm tự Đạt Ma Đường Vũ Tăng, tăng đầu Thất Sát Tăng. Có lấy một đen cự tăng báo danh đặc biệt ngắn gọn, Thiên Phủ Tăng." Cho Hứa Tiên trị thương Phiên Tăng nói: "Thiên Cơ Tăng." Tay cầm trường thương tăng nhân nói: "Thiên Lương Tăng." Sử dụng sư đầu đoàn bài cùng hổ đầu đoàn bài tăng nhân đồng thời nói: "Thiên Tướng Tăng, Thiên Cùng Tăng." Pháp Hải sau khi nghe xong kinh hãi, Đạt Ma Đường Vũ Tăng tại hàng ma trong vòng tròn cực kỳ có tiếng, 6 người về phía Nam Đấu 6 sao mệnh danh, đều là cao cấp nhất cao thủ. Cái gọi là Nam Đấu 6 sao, chính là chúa tể thế gian sinh tử trọng sao, Thất Sát Tăng tinh là 6 sao đứng đầu, chính là đại tướng ngôi sao, xem ra Thất Sát Tăng là này 6 tên Vũ Tăng thủ lĩnh. Hắn nhớ tới sư phụ Kim Sơn tự trưởng lão có từng nói, Thiếu Lâm tự điều vẫn còn Thiếu Lâm tự Đạt Ma Đường Vũ Tăng 6 người tổ đến giúp đỡ, không nghĩ tới 6 người này lại có thể trong vòng một canh giờ buôn ba 2000 dặm đến Lâm An. Hắn ánh mắt rời xuống, nhìn thấy 6 người trên đầu gối buộc màu vàng vỏ bọc, lúc này mới giải nghi, truyền thuyết đời trước có vị cao nhân am hiểu thần hành vỏ bọc bí thuật, có thể ngày đi vạn dặm. Vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, xem ra lại xác thực có việc này. Hứa Tiên hướng về tổn hại phi thuyền nhìn lại, Lỗ Thế Khai dùng phác đao tại khiêu hải cốt, nhìn bên trong còn có không có người khác sống sót, bên cạnh ngang dọc tứ tung đều là thủy thủ thi thể. Xem ra, sống sót chỉ có mấy người bọn họ mà thôi, nghĩ tới đây, Hứa Tiên nhẹ giọng than thở. Các ngươi xem ta tìm tới ai rồi? Nghe được Lỗ Thế Khai âm thanh, mọi người cùng nhau hướng về hắn la to phương hướng xem. Chỉ thấy Lỗ Thế Khai đang dùng lực từ nát tan bong thuyền chồng bên trong đem một người ra bên ngoài kéo, bị kéo ra đến trên thân thể người tết rất nhiều tiểu gỗ, trong miệng rầm rì chật vật dị thường. Mặc kệ chết bao nhiêu người, Vương Áp Ti lúc nào cũng có thể sống sót số rất ít. Quái lực vô cùng Thiên Phủ Tăng Tăng đem tảng đá lớn từng khối lũy lên, đem thủy đạo khẩu ngăn chặn. Lũy lên tảng đá tầng tầng lớp lớp vài trùng, Thiên Phủ Tăng cảm thấy sẽ không có người có thể phá tan, này chắn tường đá, lúc này mới vỗ tới trên tay cùng trên thân cho, thỏa mãn rời đi. Đây là một dị thường rộng rãi to lớn thủy đạo, Hứa Tiên cứ việc trước đó có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị thủy đạo công trình lớn lao dọa đến. Hắn tại Lâm An Thành ở nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới dưới chân sẽ có kinh người như vậy công trình. Hắn ngửa đầu ngắm nghĩa một hồi thủy đạo trần nhà, có tới 2 triệu nhiều, vách tường là dùng thanh gạch xây thành, đỉnh nhưng là to lớn tảng đá xanh ngập đầu. Thủy đạo trung gian là bài phóng ô thủy to lớn mương máng, hai bên đều có tảng đá xanh đường, cùng người cất bước. Hứa Tiên bộ chắc hạ tảng đá xanh đường độ rộng, có chừng 3 thước rộng, hắn lại đi tới mương máng trước, đi đến ném tảng đá một thoáng liền bị dòng nước chảy xiết xung đi rồi. Pháp Hải cùng Thất Sát Tăng đang ngồi dưới đất, nghiên cứu thủy đạo đồ. Đồ trên đè ép 3 cục đá nhỏ, thay thế lôi phong tháp, bảo đảm thục tháp cùng lôi phong tháp, hai người tại ngón tay tại 3 cục đá nhỏ qua lại bơi lội, những người khác cầm cây đuốc vì bọn họ rọi sáng, liền Tiểu Thanh cùng Lỗ Thế Khai đều ở tập trung tinh thần thật lòng xem. Bởi vì bọn họ tranh chấp rất lợi hại, Hứa Tiên cảm thấy rất là vô vị, liền chạy qua một bên xem thủy đạo. Hắn theo phương hướng nước chảy, hướng về đường hầm nơi sâu xa nhìn lại, chỉ thấy phương xa tọa động tựa hồ lại phân vài cái đầu đường, đen ngòm cứ gọi người nhìn đều sợ. Dòng nước một khắc không ngừng mà chảy về phía hắc ám tọa động, ào 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 tiếng vang ở phía xa kích dục vọng, họ hò độc hóa nhân tiếng kêu to, từ phương xa theo tọa động phong thanh truyền đến. Hứa Tiên không nhịn được dùng mình, hắn không dám đi cây đuốc chiếu không tới địa phương, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian vòng trở về. Lúc này, Pháp Hải cùng Thất Sát Tăng tựa hồ đạt thành nhất trí, Hứa Tiên không nhịn được hỏi, các ngươi cuối cùng quyết định làm thế nào? Chương 78, Nam Đầu Tăng đại chiến độc hóa nhân tiền bất nhị uống thuốc biến ma thú, 3, Pháp Hải nói, vừa nãy thương lượng với Thất Sát Tăng định, chúng ta quân chia thành 3 đội, phân công nhau bắt lục hợp, bảo đảm thuộc cùng lôi phong ba tháp. Làm sao? Hứa Tiên cau mày nói, các ngươi vẫn là quyết định tách ra đi. Binh gia tối kỵ chính là chia quân, bây giờ chúng ta nhân thủ lại không đủ, lại chia làm 3 đội, vạn nhất một đội có cái gì sơ suất. Hứa tiểu quan nhân, chúng ta Đạt Ma Đường Vũ Tăng cố nhiên không giống Pháp Hải sư phụ thanh danh chắc tuyệt, nhưng cũng là hàng yêu phục ma vô số, đánh mấy cái độc hóa nhân vẫn còn không là việc khó gì. Vừa nãy một trận chiến, chúng ta dĩ nhiên biết được độc hóa nhân năng lực, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy, chỉ đến thế. Bây giờ sự tình khẩn cấp, nếu là không quân chia thành 3 đường, chỉ sợ thời gian không kịp. Thất Sát Tăng có chút không vui nói chuyện, sau đó đem thủy đạo cuộn tranh được, giao cho Pháp Hải. Cái này, Hứa Tiên còn có chút do dự, Pháp Hải hướng về hắn lắc đầu một cái. Hứa tiểu quan nhân, ngươi còn có cái gì không yên lòng sao? Thất sát tăng sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Cái kia, ta ký được các ngươi khi đến không phải có lấy cái gì thần hành vỏ bọc thuật. Cái kia không thể lại dùng. Nếu như có thể để cho chúng ta đồng thời sử dụng, chẳng phải làm ít mà hiệu quả nhiều. Hứa tiên còn không chịu hết hy vọng, nhớ tới thất sát tăng bọn người cứu chính mình, trên đùi buộc màu vàng hàng mã giáp. Con ngựa kia giáp một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thất sát tăng nói, ta chẳng phải biết chia quân chính là tối kỵ. Nếu như còn có thể sử dụng, ta cần gì phải cùng pháp hải liên phân đội việc tranh luận lâu như vậy? Không phân tự nhiên là ổn thỏa nhất, chỉ là bạn nhất có trì hoãn, chỉ sợ Kim Sơn tự phương diện đại nhật như lai liền muốn phát động. Hứa tiên tiên biết nói thêm gì nữa chỉ có thể tổn hại thất sát tăng binh dự, đặt ma đường vũ tăng đám người đối với mình binh dự cực kỳ coi trọng, đây là 6 cái giống như pháp hải, thậm chí còn mạnh hơn pháp hải người tạo thành đoàn thể, chính mình tại sao lại trong lòng mơ hồ có dự cảm không hay? Chính mình cũng không nói được. Nếu không có biện pháp, không bằng ném tiền đồng quyết đoán, bói xuống được rồi. Mặc cho số phận, Thiệu Hưng Thông bảo hướng trên liền phân đội, không mặt chữa hướng trên liền không phân. Đây là Hứa tiên cuối cùng giấy rùa, nói hắn móc ra một viên tiền đồng đến. Thất sát tăng cũng lấy trầm mặc biểu thị đồng ý Hứa tiên đem tiền đồng bước hướng thiên không. Ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ hướng tiền đồng, theo nó bị cao cao bước lên, xoay chuyển, hạ xuống, bị Hứa tiên tiếp được. Hắn mở bàn tay, hướng trên chính là Thiệu Hưng Thông bảo. Thấy đề nghị của chính mình cũng không có tạo tác dụng, lúc này mặc dù Hứa tiên cũng không thể nói được gì. Trải qua thương nghị, mọi người chia làm ba đội. Hứa Tiên, Pháp Hải, Tiểu Thanh, Lô Thế Khai cùng Vương Áp Ti một đường, đi tới Lôi Phong Tháp, Thất Sát Tăng, Thiên Phụ Tăng, Thiên Cơ Tăng một đường, đi tới Bảo Đảm Thục Tháp, cuối cùng một đường là Thiên Lương Tăng, Thiên Tướng Tăng, Thiên Cùng Tăng, giải quyết Lôi Phong Tháp. Thiên Cơ Tăng đem ra bản vẽ cấp tốc phòng theo ra hai phần, phân cho mỗi đội đội trưởng. Hứa Tiên mở ra bên người cong lấy tay mải, mở ra khăn mặt bao, ba chi lưu ly quản chứa màu xanh lam huyết tinh song song nằm thẳng ở bên trong. Đây là dùng mẹ nó huyết làm thành, nghĩ tới đây, Hứa Tiên lại tưởng niệm lên sinh tử chưa biết nương tử, hắn tin tưởng nàng nhất định còn sống. Tổng cộng ba chi, chỉ có ba chi, cực kỳ quý giá, nếu như rơi hỏng, liền cũng không còn. Hai vị cần phải cố gắng bảo vệ, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Hứa Tiên cẩn thận mà lấy ra lưu ly quản, do dự hạ, vẫn là giao cho dẫn đầu thất sát tăng cùng Thiên Lương Tăng. Đám người kia giơ cây đuốc dọc theo thủy đạo cái khác con đường đi tới, mười mấy điều cái bóng bị cây đuốc ánh sáng phóng đến trên tường, bị mở rộng đến khổng lồ không gì sánh được. Đi tới một cái ngã ba đường, bọn họ chia làm ba đội, tiến vào từng người thoại động, ánh lửa rất nhanh liền bị hắc ám nhấn chìm. Liên tại Hứa Tiên bọn người tại cống ngầm bên trong thương nghị làm sao trấn áp ba tháp, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tại rơi tan phi thuyền hải cốt bên trong, còn có người bị chôn ở phía dưới. Tiên Bất Nhị khi tỉnh lại, hắn cảm động cả người đều như kim đâm đau đớn, đầu của hắn cũng phá, huyết vẫn lưu. Hắn làm bị bắt tù binh, vẫn bị khóa tại trong khoang thuyền. Phi thuyền cùng phi hành cự nhân kịch liệt lúc chiến đấu, hắn trước sau tại thuyền bên trong, trên tay khóa lại thô to sợi xích sắt, hắn còn nhớ, cho hắn khoác lên này dây xích, là tên là Tiểu Thanh Thanh xà yêu. Xú đàn bà. Tiên Bất Nhị hung tợn trách một câu. Phi thuyền tại rơi tan, khoang thuyền hoàn toàn xoay chuyển lại đây, hắn bị từ mặt đất ném tới trần nhà, lại bị bàn đập ầm ầm đến cái bụng, đau đến hắn lúc đó liền ngất đi. Khoang thuyền nhân rơi xuống đất đòn nghiêm trọng mà biến hình, cũng may hắn không có chết, khoang thuyền vẫn là bảo vệ hắn. Nguyên bản trông giữ hắn thủy thủ bởi sàn tàu thao thuyền nhân thủ không đủ, đều ra khoang thuyền, sau đó cũng lại không có trở về, 8 phần 10 đều chết. Khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy chính mình nằm tại khoang thuyền trần nhà, mặt đất sàn tàu ở phía trên, trong khoang thuyền cái bàn ngăn tủ đều bị sóc nảy làm cho liệt xiềng, chính mình liền bị đám này ngang dọc tứ tung mảnh gỗ không ép xuống. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Tiên Bất Nhị hề vải kêu hai tiếng, cũng không có người xuất hiện cứu hắn. Hắn có thể nghe đi ra bên ngoài độc hóa nhân nọ, họ tiếng kêu, giữa bọn họ chỉ cách một đạo bong thuyền mà thôi. Ta không thể chết được, không thể chết ở chỗ này. Cái ý niệm này cố chấp gõ hầu như mơ màng ngủ Tiên Bất Nhị, để hắn duy trì tỉnh táo. Hắn dùng sức chịu đựng hạ thân tử muốn bỏ lên, nhưng cảm thấy cánh tay trái căn bản không có khí lực gì. Hắn mất công sức đến đem cánh tay trái nâng lên, chỉ thấy cánh tay trái phía dưới chỉ liền với không ít da thịt, cánh tay lẻ loi liền với. Xót ruột đau làm hắn cho dù dùng sức cắn răng cũng khó có thể chịu nổi, hắn muốn gọi ra, lại không dám gọi, một khi thật sự đều, có lẽ sẽ bị bên ngoài độc hóa nhân nghe được âm thanh. Tiên Bất Nhị dùng tay phải lay mở trên thân chồng lên bảng chân quỹ cửa loại hình, hoa này hắn rất nhiều thời gian, mỗi lay đi mấy khối, đều muốn thở sẽ bực bội. Đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ, Tiên Bất Nhị rốt cuộc đem trên người gì đó đều lấy ra. Trên tay phải xích sắt rất nặng nề, hắn dùng sức một tay chống đỡ thân thể ngồi lên xem chân của mình. Chỉ thấy, hai cái chân đẫm máu, chân tư thế cũng rất quái lạ. Thử động chân, hai cái chân đều không cảm giác, cũng không nghe chính mình chỉ huy, xem ra là bị rất rưỡi. Có thể là toàn thân không có chỗ nào không đau, cho tới hắn không cảm giác được chân đau đớn. Tiên Bất Nhị biết, chính mình lúc này coi như là xong. Nhiều năm qua phát sinh người và sự việc một kiện kiện từ trước mắt thổi qua, Nam Cực Tiên Ông, Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, Phủ Doãn Đại Nhân, còn có bị hắn bóp chết lục đồng. Những người này đều hẳn là hắn đá cây chân, để hắn phú quý đá cây chân. Hắn Tiên Bất Nhị nguyên bản chỉ là tên côn đồ, dựa vào không sợ chết quyết tâm hôn đến mặt tiếp xúc một bá, lại bị Hắc Bạch hai đạo thông ăn Nam Cực Tiên vừa ý, thành hắn manh bớt. Nhưng mà hắn tử không cho là Nam Cực Tiên Ông là chính mình đáng giá phó thác chủ nhân, chỉ bất quá hắn có tiền, rất có tiền, đủ có thể để cho mình phú quý phần sau thế. Tại Nam Cực Tiên Ông trong bóng tối ủng hộ, hắn thành lập Tam Tài Hội, dựa vào hãm hại đả kích yêu quái, Nam Cực Tiên Ông kiếm được chậu đầy bắt đầy, hắn cũng theo kiếm không ít. Mắt thấy lần này đầu độc ôn dịch mang đến đúng lúc vẫn sắp để hắn trải qua chân chính phú quý sinh hoạt, nửa đường nhưng nhảy ra cái Hứa Tiên chặn ngang một đòn, lao bà hắn Bạch Tố Trinh cũng tới xấu hắn chuyện tốt, cái kia tiểu thành càng là hết lần này tới lần khác muốn đem hắn vào chỗ chết trình, còn tại trên đùi hắn mở ra cái động. Bây giờ, hết thảy đều xong, phú quý như mây khói phủ vân, Nam Cực Tiên Ông cũng bị làm đi, chính mình tiền đồ đều phá hủy. Hủy diệt tất cả những thứ này, chính là Hứa Tiên cùng tiểu thanh một nhà này người. Ta triệt để xem như là phế bỏ, tay chân đều đứt mất, còn có thể có cái gì đường sống? Nhưng mà, thù này không báo, ta chết không nhắm mắt. Đúng, ta còn có biện pháp, ta Tiền Bất Nhị tiền làm sao sẽ dễ dàng như thế chết đi. Các ngươi chẳng ai nghĩ tới đi, ngươi Tiền gia già còn có hậu chiêu đây. Tiền Bất Nhị tay phải khó khăn luồn vào đúng quần, đào đến đào đi, móc ra cái màu xanh lục viên thuốc nhỏ đến. Tiền Bất Nhị cầm viên thuốc nhỏ, không nhịn được khỏe miệng lộ ra cười gằn. Ba ngày trước, Nam Cực Tiên Ông cho hắn nhìn này hạt màu xanh lục viên thuốc nhỏ. Nam Cực Tiên Ông nói, đây là hắn từ 99 tên độc hóa nhân trong máu để luyện ra tinh hoa, lại dùng 99 cái yêu quái tiểu nhi làm thang, ăn này hạt tiểu lục viên thuốc liền có thể trở thành độc hóa nhân chi vương, lại không thất thần trí. Nam Cực Tiên Ông nói đây là hắn vì chính mình luyện đan dược, hiệu quả làm sao cũng còn chưa biết, đây là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lưu hậu chiêu. Bất ngờ thật sự phát sinh, pháp hải đột nhiên xuất hiện bắt Nam Cực Tiên Ông. Tại Nam Cực Tiên Ông từ kiệu trên rớt xuống, mắt sắc Tiền Bất Nhị xem đến đây viên thuốc nhỏ từ Nam Cực Tiên Ông bên hông lăn xuống đến chính mình bên chân, hắn linh quang lóe lên, lặng lẽ thừa dịp không ai chú ý, đem viên thuốc nhét vào chính mình trong đũng quần. Sau đó, Nam Cực Tiên Ông đến cùng không dùng viên thuốc này, liền bị lừa quần chúng đánh chết ơi, mình bị Hứa Tiên bắt được trên phi thuyền thẩm vấn. Bây giờ, người mình không người quỷ không ra quỷ, chính là uống thuốc thời điểm. Nghĩ tới đây, Tiền Bất Nhị đem màu xanh lục viên thuốc nhỏ ném vào khô khốc thiếu nước trong miệng, hầu kết động mấy động, nuốt xuống. Mấy cái độc hóa nhân tại rơi tan phi thuyền trước, Nam Út sắp gặm nhấm ngã chết thủy thủ thi thể. Bọn họ đang quá nhanh cắn ăn, lại nghe được phi thuyền hải cốt bên trong có tương tự dã thú gào thét, tiếng kêu kia không gì sánh được thống khổ, tan nát cõi lòng, đại khái là tại thống khổ chằn chọc chờ mình. Đó lấy, tựa hồ có rất cự vật lớn bò lên, tại thái trong biển tầng tùng 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 đánh thuyền sắc ngoài. Chi trệ độc hóa nhân môn bị âm thanh hấp dẫn, chậm rãi đứng lên, hướng về thùng thùng vang vọng thuyền sắc ngoài tới gần. Đông, 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 tiếng gõ càng ngày càng vang, mấy cái độc hóa nhân đều đưa tay ra, họ họ kêu đi xoa xoa thuyền sắc ngoài phát thanh khu vực. Đột nhiên, bên trong khoang thuyền phát sinh bị kéo dài gào thét, thuyền sắc ngoài đông, một tiếng tôi đánh nát, hướng rắn vật liệu gỗ cùng bên ngoài bao trùm đồng thau thiết giáp, cũng giống như thấm nước tờ giấy giống như bị chọc ra cái hang lớn, đang ở bên ngoài xoa xoa thuyền sắc ngoài độc hóa nhân, gặp sức mạnh khổng lồ xung kích, cùng bị đánh nát tấm ván gỗ, tiền đồng cùng nhau bay ra đi. Một cái mọc ra móng tay dài bàn tay khổng lồ bái đang bị vỡ ra lỗ hổng trên, tiếp theo thân ra đến là thật dài mỏ nhọn. Mỏ nhọn ngửi ngửi bên ngoài máu tanh không khí, lộ ra giữ tận nụ cười, miệng đầy sắc bén hàm răng dường như cái rủi. Họ bị đánh đổ độc hóa nhân bò lên hướng lên trời thét dài, triệu hoán đồng bạn. Thét dài theo gió thanh đi xa, rất nhanh phương xa cũng truyền đến đáp lại thét dài. Quả nhiên có thật nhiều độc hóa nhân cùng cự nhân hướng về bên này xuống lại đây, rất nhanh tụ tập mấy trăm, cao cao lùn lùn đứng đầy một đám lớn. Trốn ở trong khoang thuyền quái vật rốt cuộc đi ra, đó là một mọc da trường tranh chùa răng, trường tay cùng chân ngắn, cơ ngực rộng rãi, có vẻ như viên hầu tạm thời mọc đầy lông đen quái vật. Hắn đỏ như máu hai mắt như hai cái tiểu viên hạch đảo, lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, một đôi trường nhị trường lên đỉnh đầu tả hữu chuyển động. Trước mắt đám này độc hóa nhân đối với hắn mà nói căn bản chỉ là giao thất hiếp đáp mặt hàng. Một người trong đó không biết chính mình bị trở thành giao thất hiếp đáp cự nhân không nhịn được tiến lên khiêu chiến. Hắn so lông đen quái thú cao hơn gấp đôi, khoe khoang cường tráng hơn rất nhiều. Hai cái quái vật đối lập lẫn nhau đánh giá, bọn họ bắt đầu ngược xoay tròn, tìm kiếm đối phương nhược điểm. Cự nhân đầu tiên không chịu được, gào một tiếng, nhô ra hai tay bắt lấy quái vật hai cánh tay, sau đó ngược lôi kéo, muốn đem quái vật lôi kéo thành hai nửa. Hắn dùng hết toàn lực lôi kéo, này sức mạnh mạnh mẽ đủ để đem sắt thép xé thành hai nửa, nhưng đối với phương nhưng sừng sững bất động, chỉ là đưa ra đôi tay mặc hắn lôi kéo. Cự nhân gào gào kêu kế tục phát lực, dưới chân sỏ mặt đất bất kham áp lực, bị đạp ra hai cái sâu sắc chân to ấn. Quái vật lại lần nữa nở nụ cười, hắn biết đối phương đã dùng hết sức mạnh, liền trở tay bắt lấy cự nhân cổ tay, sau đó một cước đá vào cự nhân trên ngực, dùng sức đi đạp, một cước, hai chân, ba chân, càng đạp càng nhanh, cự nhân liều mạng dãy ruột nhưng không cách nào tránh thoát. Rốt cuộc, quái vật dùng sức hướng lên trên kéo một cái, cự nhân đôi tay bị xé đứt, cự nhân kêu thảm thiết ngã xuống đất, quái vật ném xuống đôi tay, cấp tốc đánh gục tại cự trên thân thể người, mở ra thật dài mỏ nhọn, lộ ra hắn chiếc tiết như phá giáp truy giống như hai hàng hàm răng, một cái cắn đứt cự nhân cái cổ. Độc hóa nhân cùng những người khổng lồ bị này hung tàn một màn kinh sợ, lần đầu có chút không biết làm sao. Quái vật mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh ô, ô, âm thanh. Ô, 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 độc hóa nhân cùng những người khổng lồ tán thành quái vật sức mạnh, bọn họ bị hắn mạnh mẽ kinh sợ, dùng tiếng kêu tán thành hắn thủ lĩnh thân phận, đồng thời theo gọi lên. Khủng bố tiếng kêu gào vang vọng chân trời, truyền tới mỗi một cái đang chiến đấu độc hóa nhân, cự nhân cùng vũ tăng trong hai. Quái vật tiêu ngạo dò xét thần dân của hắn môn, dùng gào thét biểu thị cùng thuận thần dân. Đương nhiên, hắn nhớ tới chính mình tên gọi cũ Tiền Bất Nhị, đúng. Hắn chính là chủng sinh Tiền Bất Nhị, hắn hiện tại tên mới là Tiền Vương Thú, độc hóa nhân cùng cự nhân chi vương. Hứa Tiên, Pháp Hải, Tiểu Thanh. Cái miệng của hắn bên trong phun ra này mấy cái kẻ thù tên, hắn báo thủ sắp bắt đầu rồi. Chương 79, Lôi Phong Tháp Hứa Tiên định thần trụ tịch chiếu sơn ma thú chiến vũ tăng, 1. Lâm An nước ngầm nói như cự long dạ dày giống như bốn lượn quanh co, to lớn mái vòm như là cự long thực quản đầu trên đất mương máng bên trong ảo ảo nước chảy thì như cự long nóng rực dịch dạ dày phi nhanh đi xa. Thông qua thủy đạo phong, bị nhân công này lâu dài kiến trúc không tự nhiên đến áp xúc. phát sinh ô ô thê thảm tiếng vang, trong đó lại lẫn lộn độc hóa nhân họ bi thương gầm rú, cùng với phi thuyền bắn thạch đạn pháo đánh đến đại địa thượng tạo thành chấn động, cực kỳ giống rồng gào thét. Nhân loại vui với kiến tạo như thế đồ sộ kiến trúc, để cho mình có vẻ nhỏ bé, do đó tôn lên toàn bộ quần thể vĩ đại. Hứa Tiên Thân ở trong đó, đầu tiên nghĩ đến cũng là vĩ đại, hắn từ không nghĩ tới qua, tại chính mình mỗi ngày bận rộn tạt qua đường phố bên dưới, dĩ nhiên có hùng vị như vậy tráng lệ công trình. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm, bọn họ không phải đến du lịch, trải nghiệm tại thành thị bên dưới thám hiểm là thú, mà là muốn giành giật từng giây chạy tới chỗ cần đến. Phía trước đội ngũ mở đường chính là Phát Hải, Hứa Tiên, Vương Áp Đi, đội vĩ là Tiểu Thành cùng Lỗ Thế Khai áp đội, đoàn người dơ lên cao cây đuốc, Hứa Tiên tay cầm địa đồ, chỉ đạo đi tới phương hướng. Lạch cạch, này một tiểu đội người bước đi âm thanh tại trống trải toại trong động tạo thành hồi âm, dẫn tới Hứa Tiên không được lo lắng, lớn tiếng như thế vang, thật sự không biết đưa tới độc hóa nhân. Dựa theo Vương Áp Ti thuyết pháp, này điều nước ngầm nói vô cùng an toàn, cũng không có độc hóa nhân, chí ít hắn chưa bao giờ gặp. Dù vậy, Pháp Hải vẫn là thêm cẩn thận, mỗi đến hắc ám chỗ rẽ cùng lối rẽ, đều là thăm dò xác định không có gặp nguy hiểm, mới sẽ bắt chuyện đại gia đi tới. Ai biết trong bóng tối nơi nào thì sẽ nhảy ra cái họ gọi độc hóa nhân đến đây. Cũng may, lần này Vương Áp Ti cũng không có nói lung tung, bọn họ đi rồi rất dài con đường, đều không có gặp phải độc hóa nhân, nhìn dáng dấp độc hóa nhân chưa phát hiện nơi này, hay hoặc là lực chú ý của bọn họ đều bị phi thuyền cùng Vũ Tăng môn hấp dẫn đến trên trời cũng không có công phu lắng nghe lòng đất tiếng vang. Lại chuyển qua 4-5 cái chỗ rẽ, không biết bao lâu trôi qua, độc hóa nhân gào thét cùng bắn thạch pháo nổ tung thanh đều dần dần đi xa. Liên tại Hứa Tiên cảm thấy cổ chân bắt đầu đau xót chướng thời điểm, Pháp Hải trầm thấp ở mặt trước nói câu, sắp đến rồi, phía trước tiếng nước rất gấp, nói vậy là đến xuất khẩu. Hứa Tiên tranh thủ thời gian cầm cây đuốc để sát vào địa đồ xem, quả nhiên cách đó không xa chính là thủy đạo ra nước khẩu, phía trước dòng nước từ chỗ cao chảy vào tây hồ rầm rầm thành càng ngày càng rõ ràng, thậm chí vượt trên cái khác tiếng vang. Chính là, nơi này khẳng định là xuất khẩu. Vương Áp Ti nghe được dòng nước âm thanh thay đổi, hiện ra đến hưng phấn dị thường, ta lần trước đào mạng tìm tới xuất khẩu, cũng là như vậy tiếng nước chảy. Nay đường ống so lũ định kỳ tây hồ mặt nước còn phải cao hơn một đoạn, dòng nước hạ xuống âm thanh rất lớn. Thấy Vương Áp Ti cũng chứng thực xuất khẩu sắp tới, tất cả mọi người đánh tới hoàn toàn tinh thần, không để ý mệt nhọc tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, lại về phía trước vài qua cái luôn nói, dòng nước thanh càng thêm đinh thai nhức óc, cửa động đang ở trước mắt, trong lúc hoảng hốt dĩ nhiên có thể nhìn thấy ngoài động cảnh tượng. Tất cả mọi người rất hưng phấn, không nhịn được bước nhanh hơn, liền luôn luôn cẩn thận Pháp Hải cũng có nhanh đi ra ngoài xung động. Đột nhiên, Pháp Hải cảm thấy mình trống chân trên đầu có chút lạnh cả người, tựa hồ là gì ướt nhẹp đồ vật buông xuống đến, tại trên đầu hắn mềm mại dính rồi một cái. Cảnh giác để hắn ngăn cản mặt sau cấp thiết muốn xuất động đám người, đem dính ở trên đầu cái kia đồ vật hái xuống, tại cây đuốc trước phân biệt. Đó là điều dây thường dạng thô tuyến, nhưng cũng là nửa trong xuất hình, cũng không giống nhân thủ biến thành. Tay sờ lên, ở mức hoạt hoạt, còn có chút dính tay giao cảm, mang theo màu xanh lục dục vọng. Đây là cái gì? Hứa Tiên cảm thấy yếu kỳ, phương pháp hỏi Hải. Pháp Hải không hề trả lời, hắn cầm qua Hứa Tiên trong tay cây đuốc, hướng về cửa động mái vòm chiếu đi. Không chiếu không quan trọng lắm, này một chiếu, đem tất cả mọi người đều dọa xuất thân nổi da gà. Đỉnh tre kín dùng dây trói như thế dệt thành lưới lớn, có dĩ nhiên tổn hại, có còn rất hoàn chỉnh, một tầng, hầu như đem đỉnh hoàn toàn bao trùm. Hết thể internet đều bám vào màu xanh lục cháy nhầy, cửa động thổi tới phong lệnh đám này lưới mang theo bị dính vào internet bám vào vật, xoạt lang rung động cái liên tục. Hứa Tiên tại bờ biển gặp ngư dân đem toàn thôn lưới đánh cá treo ở trên bờ biển phơi nắng cảnh tượng, đỉnh đám này lưới cùng khi đó cảnh tượng rất là tương tự, nhưng càng thêm khiến người ta sợn cả tóc gáy. Mạng nện, ta biết là ai. Pháp Hải nhìn đỉnh, cảnh giác dùng lửa đem hướng về trong góc chiếu đi, nói, bất quá người này cùng ban đầu ta nhìn thấy lại rất khác nhau, không chỉ công lực tăng nhiều, còn lộ ra cỗ tà khí. Chiếu, Pháp Hải tựa hồ là nhìn thấy gì, cầm trong tay cây đuốc dùng sức hướng về đỉnh góc ném đi. Cây đuốc bay lên cao, trong nháy mắt đem góc rọi sáng, sau đó vô lực hạ xuống, tắt. Chỉ là rọi sáng trong giây lát này, tất cả mọi người đều thấy rõ trong góc đồ vật, hơn 60 tuổi nhỏ gầy khô héo màu xanh lục lao nhân mặt sau đen thui lủi một đại đoàn, không thấy rõ là gì. Đây là cái gì? Tiểu Thanh mặc dù đã gặp rất nhiều yêu quái nguyên hình, nhưng chưa từng thấy như thế quái lạ ra hỏa. Bán đầu phụ Trương Lục ra, Pháp Hải hút vào ngụm khí lạnh, từng giao thủ, lúc trước hắn không đánh lại được ta. Nhưng hôm nay, hắn vượt xa quá khứ, hết thảy đều khó nói. Dứt lời, hắn ngắt lấy khẩu quyết niệm vài câu thần chú, đem cửu hoàn tích trượng hướng về trên trời giơ lên, toàn bộ đỉnh đều bị chiếu lên sáng như ban ngày. Lúc này tất cả mọi người đều thấy rõ, lao nhân mặt sau mọc ra, là cùng mặt tỷ lệ không tương xứng cự hồ lô lớn hình thân thể, hai bên còn nhô ra 8 con thô lông trụ độ lớn trường chân, phảng phất là chàng di động liều bài. Chơi ạ, là bị đầu độc biến dị yêu quái. Tiểu Thanh sợ đến lùi về sau vài bước, phương pháp hỏi Hải. Chính là, người bị đầu độc sau biến thành độc hóa nhân, yêu quái bị đầu độc sau biến thành cự nhân. Pháp Hải cảm giác được Trương Lục ra sức mạnh khổng lồ, chính mình nắm gậy tích trượng tay vẫn xuất hiện ở mồ hôi, như hắn như thế đại yêu quái bị đầu độc sau, biến thành chính là ma quái. Trương Lục ra trên mặt duy trì tươi cười quái dị, trên mặt nếp nhăn xếp, cùng với nói là khuôn mặt, không bằng nói càng như là mang mặt nạ. Hắn thấy Pháp Hải phát hiện mình, vẫn chưa hoang mang, trái lại cười lên, khà 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 hát. Nói là cười, âm thanh càng dường như từ cái ống bên trong ngoài chiều thổi hơi âm thanh, hơn nữa cái miệng của hắn hình một điểm mở ra, vẫn là duy trì mỉm cười răng rớp, cũng không biết âm thanh là từ nơi nào phát ra. Pháp Hải, ta một mực chờ đợi ngươi, một mực chờ đợi. Trương Lục ra thanh âm không lớn, từ đỉnh xa xôi đáp xuống, tại, ngươi rốt cuộc đến rồi. Hắn làm sao sẽ nói? Tiểu Thanh gặp rất nhiều độc hóa nhân cùng tự nhân, bọn họ một khi đầu độc, liền mất đi ngôn ngữ năng lực, Trương Lục Gia tuy nói bị đầu độc, nhưng còn có thể nói chuyện, thật là làm người khó hiểu. Hắn là không giống nhau, Pháp Hải nói, lại yêu quái bị đầu độc sau, cũng sẽ không mất đi suy nghĩ năng lực. Ngược lại, bọn họ được sức mạnh lớn hơn, mà bản tính bên trong thiện một mặt bị tiềm giấu ở đấy lòng ác hoàn toàn bao trùm, trở nên hoàn toàn thay đổi. Ta lần trước bắt hắn, hắn còn chỉ là cái bán đậu phụ thành thật yêu quái, ngươi xem một chút hắn bây giờ. Ta làm sao? Trương Lục Gia sau mông lôi ra một cái thật dài tơ nhện, đem thân thể của chính mình từ đỉnh chậm rãi rất xuống đến. Cây này tơ nhện nhìn không nhiều thô, lại hết sức cứng cỏi, Trương Lục Gia thân thể khổng lồ lại không biết đem tơ nhện kéo đoạn. Ta hiện tại dáng dấp đều là bái ngươi ban tạo. Nếu như không phải ngươi phá hủy ta tu hành, ta cũng không biết bị đầu độc. Nhưng là, ngươi nhìn ta một chút, ta hiện tại không chỉ khôi phục pháp lực, còn thu được sức mạnh lớn hơn. Các ngươi đều lui về phía sau, nơi này giao cho ta. Pháp Hải Hứa Tiên bọn người nói. Con lựa chọn, đừng xính anh hùng, ngươi thật sự không cần giúp đỡ. Tiểu Thanh thấy Pháp Hải muốn cùng nệ lớn tinh đơn đấu, không nhịn được chế nhạo lên. Gọi ngươi lui về phía sau, ngươi liền cho ta lui về phía sau, đâu nhiều lời như vậy. Pháp Hải trợn tròn con mắt, khẩu khí không thể nghi ngờ. Tiểu Thanh chưa từng thấy Pháp Hải cái kia hùng, không tiếp tục cãi lại, lôi kéo Hứa Tiên lùi qua một bên nói, con lựa chọn tự mình nghĩ chết, Chi Chu Tinh lại là hắn kẻ thù, chúng ta không lý do dính vào, tránh ra. Vương Áp Ti cùng Lỗ Thế Khai biết đánh đến mức rất kịch liệt, tranh thủ thời gian cũng đều đi theo thối lui. Ngoài động màn đêm dĩ nhiên giáng lâm, màu gỉ sét sắc bầu trời trăng sáng giữa trời, ánh trăng từ cửa động chiếu vào cửa động một mảng nhỏ đất trống, đang chiếu thấy từ đỉnh vùng xuống tự nện lớn tình, cùng tay cầm cửu hoàn tích trượng cùng với đối lập Pháp Hải. Gậy tích trượng trên sáng sủa bạch quang lộ sắc thành kim quang nhàn nhạt, Pháp Hải trên thân cũng bao phủ lên một tầng kim quang. Chi Chu Tinh trên thân nổi lên chính là lạnh lùng ánh sáng màu xanh, cách đó không xa góc tường Hứa Tiên, Tiểu Thanh, Lô Thế Khai cùng Vương Áp Ti giờ cây đuốc, bảo lưu một khối nhỏ màu vỏ quýt trùng sáng. Này ba loại màu sắc ánh sáng, tại hắc ám trong hang động sản sinh quỷ dị hình ảnh hiệu quả, mọi người ngừng thở bất động, phảng phất là một bộ bị hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Một mảnh màu xám đám mây từ mặt trăng trước thổi qua, bên trong động ánh sáng lập tức tối sầm, chạm đến rất xa Hứa Tiên cho dù dựa vào cây đuốc ánh sáng cũng không thấy rõ Chi Chu Tinh cùng Pháp Hải, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu vàng ánh sáng cùng màu xanh ánh sáng bọc mơ hồ cái bóng. Liên tại tia sáng thoáng lờ mờ một khắc đó, hai đám ánh sáng cấp tốc di chuyển động, màu vàng nhạt cùng màu trắng xanh lẫn nhau dục vọng, trong phút chốc chia hợp mấy chục lần, phát sinh binh binh bảng bảng binh khí nhanh chóng liên tục đan dệt va chạm tiếng vang. Chương 80, Lôi Phong Tháp Hứa Tiên định thần trụ tịch chiếu sơn ma thú chiến vũ tăng 2. Hai đám ánh sáng từ trên mặt đất đến trần nhà, lại đang mái vòm không nhìn địa hình xoay tròn lan, mỗi lần va chạm đều lắp bắp ra lượng lớn đốm lửa nhỏ. Tiểu Thanh mở ra yêu mắt có thể thấy rất rõ ràng, Hứa Tiên các mắt thường phàm thai không nhìn thấy, gấp đến độ Lỗ Thế Khai không được hỏi Tiểu Thanh, như thế nào, Pháp Hải thắng vẫn là con đệ thắng. Nói mau a, ngươi đừng ánh sáng một người xem có được hay không? Tiểu Thanh chưa từng gặp như thế kịch liệt giao thủ, nhìn ra thở không nổi, căn bản không dành cho Lỗ Thế Khai giảng giải. Đám mây chậm rãi từ mặt trăng trước rời, tròn trịa no đủ mặt trăng hiện ra bạch quang, xuất hiện lần nữa tại trời đêm. Cửa động bình địa lần thứ hai bị rọi sáng. Lúc này, Hứa Tiên, Vương Áp Ti cùng Lỗ Thế Khai có thể thấy rõ, mắt tình hình trước mắt để bọn họ trợn mắt ngất mồm. Chỉ thấy Pháp Hải khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo hầu như đều nát, áo cả sa bị xả thành rất nhiều sợi nhỏ, nắm gậy tích trượng trên cánh tay đều là huyết, cũng biết bị thương không nhẹ, hắn quỳ một chân trên đất, đang từng ngụm thở hổn hển. Đối diện Chi Chu Tinh cũng không có tốt chạy đi đâu, hắn tám con chân bị chém đứt 4 con, dựa vào còn lại 4 con nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể cao lớn. Trên thân vài nơi vết thương đem cứng rắn như sắt sắc ngoài phá hoại, thâm đến cơ hồ thông suốt, hướng ra phía ngoài chảy màu xanh lục dục vọng. Pháp Hải đem thở hồn hiện quân, chống gậy tích trượng mất công sức đứng lên, bắt lấy áo cà sa chụp xé ra ném qua một bên, lại đem trên người tăng ý cũng kéo, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Chi Chu Tinh bị chém đứt chân trước vết thương bên trong nô ra 4 cái lập loè thanh ánh sáng màu trắng thương trạng gai nhọn, cái miệng của hắn rốt cuộc mở ra, phun ra một cái màu xanh lục thể hơi, phát sinh âm thanh. Pháp Hải cúi người xuống, đem gậy tích trượng cũng gánh ở trên lưng, không có bị thương tả tay nắm chặt từ vai trái nô ra gậy tích trượng cuối cùng. Đem toàn thân kim quang đều vận tại gậy tích trượng trên, gậy tích trượng hào quang màu vàng nhạt lập tức biến thành chói mắt hào quang màu hoàng kim. Chi Chu Tinh uốn lượn chống đỡ mặt đất 4 cái chân, túi người xuống hầu như gần kề mặt đất, 4 cái thương đâm đồng thời hướng phía trước, nhắm ngay Pháp Hải đầu. Song phương cách nhau mấy trượng, bất động đối diện, chuẩn bị cho đối phương một đòn tối hậu. Dòng nước vẫn chưa bị hai người kịch liệt tranh đấu đánh gãy, còn tại rầm rầm lưu cái liên tục. Liên đang quan chiến giả cơ hồ bị này bất động tư thái cùng dòng nước có quy luật tiếng vang mê hoặc, đột nhiên, Pháp Hải chân sau phát lực, hướng về đối phương mạnh xuống tới. Chi Chu Tinh 4 cái chân cũng như lò xo giống như đột nhiên bắn lên, hướng về Pháp Hải bay đến. Chi Chu Tinh 4 con trường thương hướng về Pháp Hải bộ mặt đâm đến, Pháp Hải linh hoạt mà đem 4 con trường thương toàn bộ tránh thoát, nào thân tới gần Chi Chu Tinh trong lồng ngực, tay trái rút ra gậy tích trượng, sử dụng sức mạnh toàn thân nằm ngang một luân. Màu vàng gậy tích trượng như xé rách vải vóc như vậy đem Chi Chu Tinh từ phần eo chém ra, to lớn con nhện thi thể chia làm 2 đoạn, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, lăn nước vào bên trong, bị dòng nước chảy xiết xung đi rồi. Cái kia Trương sẽ không thay đổi vẻ mặt lão nhân mặt rơi trên mặt đất, dĩ nhiên thật sự chỉ là Trương Lục Gia mặt nạ mà thôi. Pháp Hải đi tới mặt nạ trước, hai tay tạo thành chữ thập niệm kinh là vị này đã từng ngạch đối thủ siêu độ, nếu như không phải là mình, bản lĩnh cao cường Trương Lục Gia thì làm sao sẽ bị biến thành đầu độc yêu quái. Nghĩ tới đây, Pháp Hải nội tâm cũng không chiến thắng vui sướng, đúng là tràn ngập bi thương cùng tự trách. Tịch Chiếu Sơn cũng không cao lắm, nhưng đối với vừa đi rồi một đoạn đường rất dài, từ nước ngầm lộ trình khoan ra đám người mà nói, leo núi như trước là rất mệt người hành trình. Hứa Tiên chống làm gậy chống dùng thô canh cây, đứng ở thạch điều xây thành trên bậc thang thở dốc. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Phong tháp to lớn bóng đen còn tại xa xôi trên đỉnh núi đứng vững, nhìn xuống phía dưới nhỏ bé Hứa Tiên cùng phi nhanh mãnh liệt sông tiền đường. Bên cạnh Vương Áp Ti sớm mệt đến giống như tôn tử ai ôi thẳng thắn thở dốc, dựa vào lô thế khai đáp trụ vai tài năng tiếp theo bỏ. Tiểu Thanh vẫn là ở đội vi áp hậu, trong miệng thỉnh thoảng con lửa chọc trường và ngắn ngủi kêu pháp hải, tuy rằng trong miệng nàng vẫn là không có lời gì tốt, hiện tại pháp hải vết thương trên người nhưng đều là nàng băng bó. Nàng gái nhìn hải trên thân mấy chỗ đại thương đổ máu như chú, liền từ váy trên kéo xuống mấy cái bố, dốc lòng cho hắn băng bó trên, bắt đầu pháp hải còn ý đồ né tránh, bị Tiểu Thanh mắng vài câu, không thể làm gì khác hơn là mặc nàng bao. Từ Tịch Chiếu Sơn nhìn phía Lâm An trong thành, chỉ thấy một tấm tấm vong lớn màu vàng kim bao trùm bầu trời cùng đại địa, A Nậu Đa La Cháo còn đang kéo dài phát huy tác dụng của nó. Phương xa trong bầu trời đêm bắn ra kịch liệt tia chớp, cũng truyền đến bạo đậu giống như đùng đùng tiếng vang, trời đêm một góc bị rọi sáng, đó là phi thuyền bắn thạch pháo vẫn còn tiếp tục đánh kích, hấp dẫn cự nhân cùng độc hóa nhân chú ý. Hứa Tiên biết, bọn họ mỗi nhiều làm lỡ một chút thời gian, Vũ Tăng Môn đều đang chảy máu, hắn nhất định phải nỗ lực kế tục bỏ. Vì thế, hắn liều mạng cổ vũ chính mình. Chỉ cần nhiều bò một cấp bậc thang, chính là cách giải cứu nương tử gần rồi một bước. Dựa vào như thế tự mình khích lệ, Hứa Tiên cuối cùng cũng coi như theo những người khác đồng thời bò đến trên đỉnh ngọn núi, Lôi Phong tháp đen nhánh bóng người đang lập tại trước mặt bọn họ. Cái kia là gì? Tiểu Thanh thét tầm lên. Hứa Tiên hướng về Tiểu Thanh rít gào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mười mấy cái khổng lồ bóng người màu đen đang từ núi nhỏ một bên khác vượt qua đến. Hoàng bét rồi. Pháp Hải thấy rõ người tới, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nói: "Trương Lục gia bị chém thành hai nửa, trong miệng phát sinh đủ cục câm thanh, ta không có để ý, bây giờ nhìn lên, chỉ sợ là triệu hoán cái khác đầu độc đại yêu quái tín hiệu." Cái khác đại yêu quái? Hứa Tiên cảm thấy trong miệng làm được bốc hỏa, nuốt nước bọt thấm giọng, là nói: "Cái kia mười mấy cái đều là cùng Trương Lục gia như thế đại yêu quái." Pháp Hải gật gù, nói: "Các ngươi không cần lo, nơi này giao cho ta, các ngươi nhanh hơn Lôi Phong tháp đem huyết tinh bỏ vào xá lợi khám là quan trọng. Ta cùng ngươi đồng thời." Tiểu Thanh rút ra trường kiếm màu xanh, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói với Pháp Hải. Pháp Hải nhìn nàng một cái không có nói nữa. Chuyện này, Hứa Tiên còn đang do dự, Lỗ Thế Khai kéo hắn một cái, nói: "Hiền chất, ngươi ở đây có thể giúp cho bọn họ gấp cái gì, nơi này giao cho bọn họ, chúng ta đi làm chúng ta có thể làm việc liền tốt." Không được Hứa Tiên trả lời, Lỗ Thế Khai lôi kéo Hứa Tiên liền hướng tháp trên chạy. Vương Áp Ti thấy bọn họ đi trước, trong miệng hô: "Cũng chờ ta một lát." Theo tiến vào tháp, Pháp Hải thông dong chăm chú trên thân băng bó vết thương vải, chính mình cũng từ tăng y trên kéo xuống hai điều vải, đem tả bàn tay phải đều bao trên, lúc này mới nắm chặt gậy tích trượng, đi tới Lôi Phong tháp cửa. Tiểu Thanh hướng về hắn nở nụ cười hạ, nói: "Một cái Trương Lục gia ngươi liền đánh thành như vậy, như thế đến mười mấy cái, ngươi có sợ hay không?" "Có gì mà sợ? Vừa vặn để bọn họ biết cái gì là thần uy như ngục." Pháp Hải không có vẻ sợ hãi chút nào, nhìn chăm chú dưới màn đêm đang đến gần này mười mấy cái đầu độc đại yêu quái. "Hai người chúng ta coi như tan xương nát thịt, cũng không thể để bọn họ tới gần nửa bước." "Ừm." Tiểu Thanh không tiếp tục cùng Pháp Hải trêu chọc, tay cầm trường kiếm, nhìn chăm chú tới gần đại đám yêu quái. "Tiến lên." Pháp Hải một tiếng gào to, điện quang đá lửa giống như lao ra, đem đứng núi chịu sào một cái đại yêu quái chém thành hai đoạn, bị bất ngờ chém giết đại yêu quái phát sinh ý đều thẳng thiết. Tiểu Thanh không nghĩ tới Pháp Hải như thế bi mãnh, nhiệt huyết trên đỉnh trong lòng cũng rất kiếm sông ra ngoài. Lôi Phong tháp là gạch một kết cấu bảo tháp, ngoại hình cực kỳ thon dài hiểu điệu, thành lập ban đầu là vì trấn áp gian triều. Bảo trong tháp cầu thang xoắn ốc tiến dần lên hướng lên trên, rất là chót vót. Hứa Tiên đỡ cầu thang lấy tay leo về phía trước, mấy lần dưới chân trượt, suýt chút nữa té xuống. Phía sau Vương Áp Ti trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói: "Luôn có người nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp Phật, bọn họ là thật không biết bảy tầng Phật tháp cao bao nhiêu, bỏ lên cũng phải mệnh chết người. Thật vất vả chạy trốn độc hóa nhân, lúc này đúng là muốn bỏ tháp mà chết." Nói một chút nói, nhắm lại mõm chó của ngươi. "Hiền bỏ tháp lui, ta đạp ngươi xuống ngồi pháp hải đánh yêu quái." Lỗ Thế Khai không chịu được Vương Áp Ti nói đâu, mạnh mẽ trả lời một câu. Vương Áp Ti sợ này Lô Mạng hắn tử thật sự một cước đem hắn đạp xuống, không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Bò bảy tầng tháp, rốt cuộc đến trên cao nhất gian phòng. Chỉ thấy trong tháp mười mấy cái cửa sổ đều lọt vào ánh sáng đến, đang chiếu ở chính giữa một cái tảng đá điêu khắc bốn tên lực sĩ gánh hoa sen chỗ ngồi. Hoa sen tọa chính giữa có tảng đá bàn thờ Phật, tảng đá bàn thờ Phật bên trong lại có tòa Trinh Nam cùng mạ vàng đồng linh kiện chuẩn tiếp bắt giác đỉnh nghỉ mát dáng dấp tinh xảo tiểu bàn thờ Phật. Tiểu bàn thờ Phật tám diện đều có thể mở ra cửa sổ nhỏ, chính giữa có hai cánh cửa, trong môn phái mạ vàng tiểu tu di chỗ ngồi cùng dưỡng một hạt nhấp nháy bảy đặt sợi tóc giống như hào ánh sáng xá lợi. Hứa Tiên thấy, vội vã chỉnh đốn quần áo, quỳ xuống lạy vài cái, trong lòng đọc thầm Phật tổ thứ tội, tiểu sinh vì cứu nương tử, không thể làm gì khác hơn là đắc tội Phật tổ. Vương Áp Ti cùng Lỗ Thế Khai cũng đều đi theo quỳ xuống, tùng 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 không được giật đầu. Vương Áp Ti trong miệng cũng là niệm nhắc tới thao, không biết đang nói cái gì. Đọc thầm xong sau, Hứa Tiên đứng lên trước bàn thờ Phật, mở ra dắt túi vải nhỏ, từ bên trong lấy ra khăn mặt bọc lưu ly quản, tay cầm luồn vào tiểu bàn thờ Phật bên trong, đem một chỉnh quản huyết tinh ngã vào xá lợi trên. Chuyện cổ quái phát sinh, huyết tinh ngã vào xá lợi tốt nhất như nước rót vào bờ biển, một giọt không dư thừa đều bị xá lợi hấp thu tiến vào. Xá lợi từ nguyên bản màu trắng biến thành màu xanh lam, ánh sáng cũng ảm đạm đi. Tiếp theo lòng đất truyền đến rầm rầm tiếng vang, cả tòa Lôi Phong tháp đều đi theo hoàng chuyển động. "Ai nha ma ơi!" Vương Áp Ti vốn là đều đứng lên, sợ đến lại quỳ đến trên đất, ôm Lô Thế Khai trần nói: "Làm sao tháp hoàng lên? Chết rồi chết rồi, lúc này là thật sự chết rồi."
Chương 81, Lôi Phong Tháp hứa tiên định thần trụ tịch chiếu sơn ma thú chiến vũ tăng 3, Lô Thế Khai trong lòng cũng có chút hoảng, hắn đỡ vết tường, để cho mình không đến nỗi ngã sắp xuống, cẩn thận mà từ cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy phụ cận cây cối cành lá đều vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không giống như là địa chân răng rắc, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, hiếm thấy, làm sao chỉ có tháp tại động. Hứa Tiên cũng lùi về sau vài bước, ổn định gót chân, dùng tay đi mò bọc tại làm bằng gỗ bắt giác tiểu bàn thờ Phật bên ngoài tảng đá bàn thờ Phật. Tảng đá bàn thờ Phật chấn động rõ ràng bị mặt đất muốn kịch liệt rất nhiều lần, cũng biết chân chính hoàng chính là tảng đá kia bàn thờ Phật, mà không phải tháp hoặc là mặt đất. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi Lỗ Thế Khai, Lỗ Đề Hạn, ngươi có nhớ chúng ta trên tháp, nhìn thấy mỗi tầng trung gian đều là căn cây cổ lớn. Người cái kia nói, giống như thực sự là. Lỗ Thế Khai nói, ta bỏ tháp còn cảm thấy kỳ quái, này trong tháp có gần đường thô cây cột, vẫn thông đến mặt trên. Quả thế. Hứa Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, bây giờ nhìn lại, này trong tháp chính là căn đại thạch trụ, cả tòa Lôi Phong tháp là bọc lại trụ đá kiến. Tảng đá kia bàn thờ Phật chính là tại cả cây trụ đá đỉnh đảo động điêu ra đến, bên trong chứa đựng xá lợi làm bằng gỗ bàn thờ Phật, là vì để ép trụ đá. Lay động bên trong tảng đá bàn thờ Phật liên quan phía dưới hoa sen tọa cũng bắt đầu xoay tròn lên, từ chậm đến nhanh, cuối cùng nhanh đến mức như một cây nhanh chóng xoay tròn mũi khoan. Làm bằng gỗ sàn nhà có chút không chịu đựng được loại này xoay tròn thêm chấn động xung kích, tới gần bàn thờ Phật bộ phận tấm ván gỗ cong lên, Hứa Tiên sợ bị xoay tròn thương tổn được, lui về phía sau đến bên tường. Ở vào tầng thứ 7 bàn thờ Phật quả nhiên như Thế Tiên suy đoán, là một cả cây trụ đá đỉnh, phía dưới 6 tầng cây cột là trụ đá chủ thể, cả cây trụ đá bị huyết tinh kích hoạt, nhanh chóng xoay tròn, phản phất là Lôi Phong Tháp bên trong trụ. Xoay tròn bên trong trụ đá trên thân hiện ra lít nha lít nhít đến hàng mấy chục ngàn phạn văn chữ vàng, kim quang từ mỗi phiến tháp cửa sổ bên trong lộ ra. Lôi Phong Tháp từ trên xuống dưới nắm giữ hơn 100 cái cửa sổ, này hơn 100 cái cửa sổ lúc này đồng loạt lộ ra kim quang, trong đêm tối từ xa nhìn lại, tịch chiếu sơn trên tựa hồ đứng thẳng chính là một vị kim tháp. Trụ đá xoay tròn lòng đất chui vào, tảng đá bàn thờ Phật xoay tròn hạ xuống, rất nhanh sẽ từ tầng thứ 7 biến mất, một đường theo trụ đá hướng lòng đất tiến vào hạ xuống. Theo dưới cột đá hàng, tháp thân lung lay không lợi hại như vậy, Hứa Tiên cùng Lỗ Thế Khai, Vương Áp Ti đồng thời lôi kéo tay đến gần, từ tảng đá bàn thờ Phật sau khi biến mất lưu lại phá động nhìn xuống. Chỉ thấy bàn thờ Phật dĩ nhiên trở nên rất nhỏ, vẫn một mực ở hạ xuống, thẳng thắn rơi xuống một tầng, trụ đá thâm dục vọng nhập vào thạch núi ngọn núi bên trong, lúc này mới yên ổn không lại tiếp tục hạ xuống, xoay tròn tốc độ từng bước giảm nhỏ. Ca tháp, này một tiếng cũng không tính quá lớn, nhưng hết sức vi diệu có thể để cho đứng ở 7 tầng 3 người vừa vặn nghe được. Tựa hồ là chìa khóa cắm vào đồng khóa bên trong xoay chuyển cơ quan khóa kín âm thanh vang lên sau, bàn thờ Phật không tiếp tục xoay tròn. Hứa Tiên, Lỗ Thế Khai cùng Vương Áp Đi hai mặt nhìn nhau, đồng thời dùng tay áo triển trên đầu mồ hôi nhỏ. Gửi thư báo đi, nói cho mặt khác hai đội chúng ta thành công. Hứa Tiên nói với Lỗ Thế Khai. Lỗ Thế Khai luôn cuống tay chân ở trên người sờ soạn một lúc, tìm tới Lâm Phân Biệt Thất Sát Tăng cho tín hiệu của hắn yên hòa đồng. Bọn họ nói cẩn thận, thành công giải quyết chính mình tháp sau, liền muốn tại đỉnh tháp phóng thích tín hiệu. Hắn móc ra đá lửa dao đánh lửa, quay về tín hiệu lửa khói miếng gạc đùng đùng đánh mấy lần đốt. Dùng lửa thuốc cùng dây giấy làm thành miếng gạc cấp tốc lóe đốm lửa nhỏ xèo 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 bốc cháy lên. Lỗ Thế Khai cầm tín hiệu lửa khói từ bảo tháp cửa sổ bên trong nâng đi ra ngoài. Phụ, đừng, tín hiệu lửa khói từ Lôi Phong tháp cửa sổ bên trong bắn ra, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, mang theo mèo mèo tiếng rít, bay đến rất cao, lừng lẫy nổ thành một đóa đủ mọi màu sắc pháo hoa. Lôi Phong tháp một tầng ngoài cửa, Pháp Hải trong miệng cắn căn cành cây, dùng sức đem đâm vào trên đùi trên mọc sừng nổ ra, tại mang theo huyết mọc sừng rút ra trong nháy mắt, hắn cau mày hạ, trên mặt lộ ra không ít thống khổ vẻ mặt, nhưng không có lên tiếng. Lên ken một tiếng, hắn đem mọc sừng ném qua một bên, ngước đầu xem cái tia đóa vẫn còn chưa tắt pháo hoa, cảm giác toàn thân sức mạnh đều dùng hết, về phía sau dựa bảo, nằm tại lạnh lẽo trên bậc thang đá. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thanh tựa ở một bên khác chân tường, đang từng ngụm thở hổn hển, tay mềm nhũn buông xuống hầu như bắt không được kiếm, nàng kiếm hoàn toàn bị màu xanh lục đầu độc huyết gói lại, không nhìn ra vốn là răng rớp. Ở tại bọn hắn bốn phía, ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều hình quạt sắp xếp to lớn bọ cánh cứng, chuồn chuồn, cùng giết loại hình thi thể, mỗi bộ thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, xem ra là trải qua tương đương kịch liệt chiến đấu. Phu, đừng. Bảo thạch núi bảo đảm thụ tháp phương hướng cũng dựng lên một đóa màu sắc rực rỡ tín hiệu pháo hoa, cùng bảo thạch núi Lôi Phong tháp trên dựng lên này đóa hấp dẫn lẫn nhau, xem ra Thất Sát Tăng đội bên kia cũng thành công kích hoạt rồi thần trụ. Thành công. Hứa Tiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Nhưng mà, rất nhanh hắn lại khẩn trương lên, trăng tròn trên núi Lôi Phong tháp chậm chạp chưa từng xuất hiện màu sắc rực rỡ pháo hoa tín hiệu. Dựa theo ước định, ba cái phương vị cần phải có thể gần như đồng thời hoàn thành thần trụ kích hoạt, đồng thời phát động màu sắc rực rỡ tín hiệu pháo hoa, nếu như gặp phải phiền phức thì phóng thích màu trắng pháo hoa. Hiện tại hai bên đều phát sinh tín hiệu, chỉ có Lôi Phong tháp phương hướng không chút nào phản ứng. Chẳng lẽ Lôi Phong tháp thật sự gặp phải phiền phức? Hứa Tiên trong lòng khẩn trương lên. Phụ, đùng, Lôi Phong tháp phương hướng dựng lên một đóa màu trắng pháo hoa. Tháp trên Hứa Tiên, Lỗ Thế Khai cùng Vương Áp Ti, dưới tháp Pháp Hải cùng Tiểu Thanh, trái tim tất cả mọi người đều theo màu trắng pháo hoa dựng lên căng thẳng lên. Nguy rồi. Lòng của tất cả mọi người đều lóe qua hai chữ này. Thiên phủ tinh trở nên ảm đạm rồi. Hứa Tiên tự lẩm bẩm nói chuyện. Vũ Tăng đoàn 6 người mệnh cách cùng Nam Đầu 6 sao đối lập, liền ở trong trời đêm tìm tới Nam Đầu 6 sao vị trí, chỉ thấy nguyên bản lóng lánh 6 cái lượng tinh, trong đó Thiên Lương Tăng đối ứng Thiên Lương tinh, ánh sáng lại dần dần ảm đạm. Quả không ngoài dự đoán, Lôi Phong tháp bên kia xuất hiện cường địch. Pháp Hải nghĩ đến Thiên Lương Tăng đem một thanh trường thương màu đen đùa đến như gấm như hoa, ung dung sát thương độc hóa nhân cùng cự nhân dáng vẻ, dù như thế nào khó có thể tưởng tượng, sẽ giết chết kẻ thù của hắn sẽ cường đại cỡ nào. Thời gian dựa theo chính nó quy luật đang trôi qua, không chút nào sẽ vì mọi người ý chí cùng tâm tình ảnh hưởng mà hơi dừng lại, khoảng cách đại nhật Như Lai phát động đã không tới 3 canh giờ. Hứa Tiên bọn người phần lớn thời gian đều bị dùng tại chạy đi trên, bọn họ tại cống ngầm hướng về lục hợp tháp phương hướng 43, cứ việc mấy người cước lực bất nhất, nhưng mọi người đều biết thời gian chỉ hoãn không nổi, liền ngay cả Vương Áp Ti cũng liều mạng chạy nhanh, không dám báng giận. Tại chạy đến khoảng cách lục hợp tháp không xa lối rẽ, bọn họ gặp phải từ bảo đảm thuộc tháp chạy tới Thất Sát Tăng bọn người. Đại gia không kịp lẫn nhau chào hỏi, liền hợp binh một chỗ kế tục chạy. Lại chạy không bao xa, cửa động thấy ở xa xa, ánh sao sáng lạn trời đêm xuất hiện ở trước mắt. Tràn ngập áp bức tính bóng đen, xuất hiện ở ngoài cửa động, nó quay lưng ánh trăng, tay phải cầm lấy Thiên Lương Tăng cái cổ, đem hắn giơ lên thật cao, Thiên Lương Tăng trường thương màu đen đầu thường xuyên ở một bên, cán thương bị chích thành hai đoạn. Vết thương đầy dây tiên tướng cùng Thiên Cung Tăng, chống hàng ma sử, vì một chân trên đất không có biện pháp nào, bọn họ hầu như mất đi sức chiến đấu, chỉ đang nhìn cái kia ma quái chậm rãi giàn vật đồng bạn của chính mình. Lục hợp tháp gần trong gang tấc, liền tại ngọn núi đối diện trên, nhưng bọn họ bị đối phương sức mạnh tuyệt đối ngăn cản ở đây, nửa bước khó đi. Đây là cái gì? Thất Sát Tăng kinh ngạc nói ra nghi vấn của mọi người. Chạy tới đám người đã sớm ở trong chiến đấu mất đi cây bước, bọn họ chỉ có thể tại hắc ám thủy đạo chạy nhanh, dựa vào âm thanh phân rõ đồng bạn vị trí. Từ cửa động sau khi ra ngoài, con mắt của bọn họ từng bước thích ứng bên ngoài yếu ớt kia sáng, thấy rõ kẻ địch diện mạo. Hứa Tiên gặp độc hóa nhân, gặp cự nhân, gặp đầu độc đại yêu quái, nhưng chưa từng thấy tướng mạo kỳ lạ như vậy ma quái. Nó mọc ra thật dài miệng, cái đuôi giống như răng nanh, trường tay chân ngắn, cơ ngực rộng rãi, có vẻ như viên hầu tạm thời cả người mọc đầy lông đen. Nó đỏ như máu, hai mắt như hai cái tiểu viên hạch đào, lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, một đôi trường nhị trường lên đỉnh đầu tả hữu chuyển động. Vóc người của nó cùng cự nhân so với muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có điều so với người bình thường hơi cao hơn ra nửa đoạn. Nhưng là, nó tỏa ra khí tức, cho dù so Trương Lục ra như vậy đại yêu quái cũng không biết mãnh liệt bao nhiêu lần. Gió đêm thổi tây ven bờ hồ cây liễu cảnh, cũng đem ma quái trên thân đen tui lùi tóc dài thổi đến mức bùng lên, chỉ có một đôi đỏ mắt tại lạnh rung tỏa sáng, cảnh tượng dị thường khủng bố. Này ma quái cùng ta thảo phạt qua bất kỳ ma quái rất khác nhau, ta có thể ở trên người hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức, không ngừng một luồng. Đại gia không nên kinh động, các ngươi cứu không được hắn. Pháp Hải ngăn cản đang muốn xông lên giải cứu Thiên Lương Tăng Thất Sát Tăng bọn người. Các ngươi rốt cuộc đến rồi. Ma quái đột nhiên mở miệng, đem tất cả mọi người đều giật mình, nguyên lai nó dĩ nhiên sẽ nói là đại yêu quái. Tiểu Thanh hỏi. Pháp Hải lắc đầu một cái, không đúng, ta có thể tại trên người nó cảm nhận được tà khí cùng ác ý, chỉ có không tới yêu khí, ta cảm thấy nó chỉ sợ là người biến thành, cũng không phải là yêu quái. Ha ha ha, ma quái bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười sờn cả tóc gáy. Cười xong lại nắm lên Thiên Lương Tăng mạnh mẽ tại trên mặt hắn nhấp một cái, một luồng bạch khí từ Thiên Lương Tăng lỗ mũi chạy ra, ma quái lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, đem bạch khí hút vào trong cơ thể, sau đó hé miệng ha chậm rãi thổ hà giận, lần thứ hai đem mặt chuyển hướng Hứa Tiên, Pháp Hải bọn người, nói, Pháp Hải, ngươi đây con lựa chọn, ta từ ngày thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi rất ghét. Chương 82, Lôi Phong Tháp Hứa Tiên định thần trụ tịch chiếu sơn ma thú chiến vũ tăng, 4, Pháp Hải không ngờ tới ma quái dĩ nhiên biết mình tên, dĩ nhiên sững sờ tại chỗ, không biết đáp lại như thế nào. Ma quái lại đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Thanh, ngươi yêu quái này, càng là đáng ghét, hết lần này tới lần khác nhục nhã ta, còn muốn tính mạng của ta. Bây giờ nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy chân tại đau, sau đó tất nhiên sẽ ngươi sẽ thành mảnh vỡ. Tiểu Thanh cũng bị kinh ngạc đến, nàng mới muốn chào phúng hai câu Pháp Hải, sẽ không ma quái cũng nhận biết mình. Còn có ngươi, Vương Áp Ti, những năm này, ngươi hướng ta dọa dẫm bao nhiêu bạc, còn nhớ sao? Lần nào ta cho ngươi đưa bạc không phải cười theo. Ngươi ngược lại tốt, bạc cầm, còn muốn làm dáng kéo dọa quan. Ta vẫn muốn, ta nếu như đã thế, nhất định phải ngươi quỳ xuống cho ta liếm chân. Ma quái ánh mắt bệ nghệ hướng Vương Áp Ti lóe lên một cái, Vương Áp Ti sợ đến trốn đến Lô Thế Khai sau lưng, một mặt run lẩy bẩy một mặt muốn, nó làm sao ngay cả ta đều nhận ra. Họ nữa, ngươi cũng chạy không thoát. Ma quái lại quay đầu tập trung Hứa Tiên, ngươi cưới yêu quái làm vợ, lại còn chẳng biết xấu hổ lộ liễu, ta hận ngươi nhất mặt hàng này. Huống chi, xấu ta bao nhiêu chuyện tốt, lại suýt chút nữa xấu tính mạng của ta. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn chạy hay sao? Ngươi là? Hứa Tiên nghĩ đến vừa nãy Pháp Hải nói, này ma quái là người biến thành, trong đầu trồi lên một cái tên, Tiền Bất Nhị. Ha ha ha, ma quái thấy Hứa Tiên đoán ra tên của chính mình, lần thứ hai cười to, sau đó lại cầm lấy Thiên Lương Tăng nhấp một cái bạch khí, quay mặt sang nói, cái tên đó, ân, tốt giống như trước dùng qua. Hiện tại ta đổi mới rồi thân thể, ủng sẽ vượt qua Pháp Hải, thậm chí vượt qua thần Phật lực lượng, cảm giác tốt lắm, ta hiện tên tại là. Ma quái dùng sức đem Thiên Lương Tăng quăng bay đi, Thiên Lương Tăng thân thể bay ra rất cao, sau đó hạ xuống, ngã xuống đất lăn mấy lăn, mặt hướng hạ chôn ở trong bụi cỏ, liền không chuyển động, mắt thấy không được mạng sống. Tiền Vương Thú, độc hóa nhân chi vương, Tiền Vương Thú. Ma quái nô ra hai cái quái tay, tay của nó vốn là thật dài, bình thường đáp tại bên người đều sắp tìm thấy mặt đất, hiện tại nó duỗi dài hai tay, tại như tẩy dưới ánh trăng, thật dài lông cánh tay cùng sắc bén móng tay, dường như có thể dễ dàng đem trên trời mặt trăng xé nát. Đúng nha. Nhìn nhiều năm đồng bọn khoảnh khắc bị thảm sát, Thất Sát Tăng hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Hắn hét lớn một tiếng, rút ra Bát Lăng thuần đồng côn, hướng về Tiền Vương Thú liền xuống tới, Pháp Hải muốn ngăn dĩ nhiên không ngăn được. Thấy thủ lĩnh lao ra, Thiên Phủ Tăng, Thiên Cơ Tăng cũng không chút do dự phóng đi, Đạt Ma Đường Vũ Tăng thành viên đều là tốt nhất chiến sĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không nhát gan. Thất Sát Tăng Bát Lăng thuần đồng côn mang theo vụ vụ phong thành, hướng về Tiền Vương Thú lấy thế Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống. Thất Sát Tăng tại từng tại Thiếu Lâm tự luận võ bên trong thất bại liên tiếp 36 tăng rút đến thứ nhất, bị trưởng lão Bình Thành bản tự cương mãnh đệ nhất. Bát Lăng Tuần Đồng Côn nặng đến hơn 100 cân, nện xuống đến phân lượng rất lớn, mặc dù là thân thể như là bản thạch cứng rắn đầu độc cự nhân, cũng tiếp không được hắn một côn, chặn giả đều nát tan. Tiên Vương Thú nhưng không chút hoang mang, đưa cánh tay trái ra chặn lại, dĩ nhiên đem Bát Lăng Tuần Đồng Côn miễn cưỡng dừng lại. Không cần nói gân gãy xương, liền trên cánh tay lông đen cũng không gãy một cái. Thất Sát Tăng có chút hoảng hốt, vung vẩy Bát Lăng Tuần Đồng Côn, lại là trận báo giống như mười mấy lần mãnh công, đều bị Tiên Vương Thú dùng cánh tay nhỏ tả chặn lại ngăn trở hóa giải đi. Tiên Vương Thú như sân vắng tản bộ giống như từng bước áp sát, tiến công Thất Sát Tăng đúng là liên tiếp lui về phía sau, liên tục mãnh công hầu như dùng hết hắn lực bộc phát. Nha. Thất Sát Tăng dùng hết sức mạnh, lần thứ hai vung vẩy Bát Lăng Tuần Đồng Côn hướng về Tiên Vương Thú đầu đánh mạnh, Tiên Vương Thú một tay bắt lấy đồng côn côn đầu. Thất Sát Tăng chỉ cảm thấy đồng côn như là lọt vào thiết cứu, muốn tiếp tục vô xuống, chỉ cảm thấy côn đỉnh đầu vật cứng cứng, khó có thể đi tới. Hắn muốn đem binh khí rút về đến, Bát Lăng Đồng Côn vừa giống như là bị thép kiềm kiềm chết, khó có thể rút ra. Tiên Vương Thú thấy Thất Sát Tăng lực hiện xu hướng suy tàn, lộ ra tàn khốc mỉm cười, tay phải xúc lực, chuẩn bị cho tiến thoái lưỡng nan Thất Sát Tăng một đòn tối hậu. Cầm Bát Lăng Tuần Đồng Côn, Thất Sát Tăng không chịu thả ra binh khí, thêm tiến về phía trước gấp công đã tiêu hao hết thể lực, đối mặt Tiên Vương Thú một đòn chí mạng này lại không có né tránh, mắt thấy tính mạng khó bảo toàn. Đùng đùng, đùng đùng, bốn con bên ngoài khuyên mang nhận trả cờ ra khuyên, từ bốn cái phương hướng nhanh chóng bay về phía Tiên Vương Thú. Biết vật ấy lợi hại, Tiền Vương Thú thả ra Thất Sát Tăng Bát Lăng Thuần Đồng Côn, linh hoạt tránh trái tránh phải, dĩ nhiên đem bốn cái vòng tròn đều nhắm tới. Trả cờ giả khuyên trở lại cổ hệ khăn đỏ Thiên Cơ Tăng đưa tay, tiếp được bay trở về bốn con trả cờ giả khuyên, khoanh hai tay vung một cái, bốn con vòng tròn lại bay ra ngoài. Tiền Vương Thú một mặt tránh né vòng tròn, một mặt hướng lên trời Cơ Tăng áp sát. Thiên Cơ Tăng thấy không cách nào đánh chúng, cũng có chút sốt ruột, từ sau lưng bắt lấy cái tay cầm run lên, dĩ nhiên rút ra đem dài hơn 5 thước nhuyễn kiếm, nguyên lai này nhuyễn kiếm bình thường đều bị hắn coi như thắt lưng nhiễu tại trên eo. Này kiếm cũng là thiên trúc đặc biệt binh khí, Thiên Cơ Tăng tinh thông cặt lạ bên trong mạt á rất võ thuật, lại là sử dài dùng cái này nhuyễn kiếm. Hắn thấy Tiền Vương Thú tới gần, liền đem nhuyễn kiếm quay đầu ngập đầu đùa lên, đem Tiền Vương Thú bước lui vài bước. Tiền Vương Thú lộ ra nụ cười đắc ý, nói chuyện, các ngươi hiện tại động tác, đối với ta mà nói chậm chậm đến dường như ốc sen. Dứt lời, nó tránh thoát xoay tròn nhuyễn kiếm công kích, tại vòng kế tiếp công kích tới đến trước khe hở, nhưng người áp sát đến Thiên Cơ Tăng trong lồng ngực, dùng khuỷu bộ dùng sức đánh thẳng Thiên Cơ Tăng ngực. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, Thiên Cơ Tăng ngự hư hạ, cả người lẫn kiếm đều bay ra ngoài. Tiên Vương Thú mới chịu áp sát, chợt nghe yếu ớt rất thanh, tựa hồ là có người mở ra cái gì khai quan. Tách 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 đát, hai hàng màu xanh lam quang đạn tại Tiên Vương Thú cùng Thiên Cơ Tăng trong đó dựng đứng lên một đạo hỏa trướng, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thiên Phụ Tăng thấy Thiên Cơ Tăng nguy cấp, mở ra hai cái hỏa linh thương khai quan, quay về Tiên Vương Thú một trận sạc kích. Thấy Thiên Cơ Tăng thoát khỏi nguy hiểm, Thiên Phụ Tăng một lần nữa khóa chặt mục tiêu, quay về Tiên Vương Thú lại là một trận bắn phá. Lúc này Tiên Vương Thú không còn né tránh nữa, trái lại ưỡn ngực đối diện Thiên Phụ Tăng lưới thương, hai cái móng đuốt một trên một dưới che ở ngực. Tách 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 đát, Thiên Phụ Tăng quay về Tiền Vương Thú liều mạng sát kích, vẫn bắn nửa nén hương công phu, hai cái lưỡi thương đều biến thành màu đỏ nóng lên mới dừng lại. Hỏa linh đạn liên tục sát kích tạo thành to lớn khói trắng, đem Tiền Vương Thú bên người nham thạch đều đánh nát, đá vụn lấp bắp đến đâu đâu cũng có, mấy viên thô to cây liễu bị chặn ngang bẻ gãy, thích đâu răng rắc đồng thời ngã xuống. Chờ khói trắng đều tan hết, chỉ thấy Tiền Vương Thú đứng tại chỗ, chân đều không có xê dịch nửa bước. Nó mở ra hai cái tay bên trong nắm tràn đầy hai cái còn mang theo đốm lửa hỏa diễm đạn, ào ào tung một chỗ. Thiên Phụ Tăng không ngờ tới Tiền Vương Thú động tác dĩ nhiên nhanh như vậy, có thể tay không bắt lấy đạn. Gào, Tiền Vương Thú hét lớn một tiếng, nô ra hai tay, hướng về Thiên Phụ Tăng đập tới. Thiên Phụ Tăng lách mình muốn tách rời khỏi, không ngờ Tiền Vương Thú động tác quá nhanh dù sao chưa hề hoàn toàn né tránh, ngược lại bị vớt sắc lấy ra bốn đạo thật dài vết thương. Thiên Phụ Tăng trên người mặc hai tầng tinh cương lạnh rèn bố người giáp, giáp mảnh tầng tầng lớp lớp cực kỳ dày nặng cứng rắn, Tiền Vương Thú dĩ nhiên ung dung chảo thấu hai tầng áo giáp, trực tiếp thương tổn được Thiên Phụ Tăng da thịt. À, Thiên Phụ Tăng giận dữ, nô ra thô to hai tay bắt lấy Tiền Vương Thú hai chảo, mười ngón giao nhau đỉnh cùng nhau. Thiên Phụ Tăng cắn chặt hàm răng, muốn cùng Tiền Vương Thú so sức mạnh, hắn được xưng dùng sức đệ nhất, là Thiếu Lâm tự khí lực lớn nhất Vũ Tăng. Nhưng mà, Tiền Vương Thú tựa hồ rất dễ dàng liền áp đảo hắn, mắt thấy Thiên Phụ Tăng dần dần không chống đỡ nổi, hắn khớp xương phát sinh rắc rắc âm thanh. Bèo 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 bèo, 48 đạo hàn quang kéo cái đuôi dài đằng đẵng, như 48 nói sao băng, mục tiêu chỉ về Tiền Vương Thú phía sau lưng. Tiền Vương Thú bỏ qua Thiên Phụ Tăng, mấy cái lộn ngược ra sau, né tránh phi đao. 48 đạo hàn quang không có tìm được mục tiêu, tại tầng trời thấp đồng thời xoay chuyển nửa vòng, lần theo Tiền Vương Thú mà tới. Tiền Vương Thú thấy không tránh thoát, đơn giản không né nữa, bẻ gây hai viên đại cây liễu, đem thân cây vung vẩy đến như hai cái quạt gió. 48 đạo hàn quang bị đánh cho đốm lửa loạn tung tóe, dồn dập rơi xuống, hóa ra là 48 đem quấn quít lấy miếng vải đèn điều phi đao. Thiên tướng Tăng, Thiên Cùng Tăng trợn mắt quát mồm, này 48 thanh phi đao là hai người bọn họ tuyệt kỹ, không nghĩ tới Tiền Vương Thú đơn giản liền đỡ lấy. Còn có bản lãnh gì đều thử ra đến, ông ngươi không sợ? Tiền Vương Thú thấy Đạt Ma Đường Vũ Tăng sử dụng giữ nhà tuyệt kỹ không thể làm sao hắn, cảm giác dị thường đắc ý, là một cái thân là nhân loại chỉ có thể dựa vào ăn trộm chó trộm sinh tồn người, đối với mình thú hóa sau mạnh mẽ không khỏi có chút say sưa. Sáng trong bạch nguyệt vận hành đến bầu trời chính giữa, dường như các hình lục hợp tháp nằm ở bối cảnh nơi sâu xa, chưa từng có mạnh mẽ ma quái Tiền Vương Thú ngăn cản tại trước. Bọn họ còn có hai cái canh giờ, Lâm An Thành đến tuột cùng có thể không được cứu trợ. Bạch Tố Trinh lại ở nơi nào, sinh tử làm sao? Hứa Tiên lúc này hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 83, Nam Đầu Tăng bố trí Nam Đầu trận lỗ để hạt triệu hoán lỗ hòa thượng. 1. Hứa Tiên hiện tại chỗ đứng, có thể nhìn thấy Tây Hồ bờ bên kia xa xa đối lập Lôi Phong Tháp cùng Bảo Thục Tháp, này hai tòa bảo tháp là Tây Hồ trên nhất là nổi danh tháp đôi. Lúc trước Ngô Việt Quốc Vương Tiền Hoàn Thụ, là Tống Đế chiêu đi tới Biện Kinh bệ thấy Thiên Nhan, lúc đó thiên hạ đại thế đã định, chỉ có Ngô Việt Quốc an phận Đông Nam địa phương, Tiền Hoàng Thục có ngốc cũng biết, Ngô Việt Quốc là không thể tồn tại tiếp. Là lấy, hắn kiến tạo chiếc bảo tháp này, khẩn cầu thượng đế thương hại, phù hộ hắn Tiền Hoàng Thục toàn thân toàn quốc, là lấy tháp tên Bảo Thục Tháp. Cùng nó đối lập Lôi Phong Tháp, là Tiền Hoàng Thục vì ái phi Hoàng Thị Yến. Hai tòa tháp một tòa hùng tráng uy vũ, một tòa mảnh khảnh thon thả, chính như một đôi đế vương cùng ái phi, cơ thể bọn họ theo từ lâu theo gió chết đi, hạ qua đông đến, triều đại thay đổi, nhưng tháp đôi trước sau sừng sững tại Tây Hồ chi bên. Hứa Tiên đã từng cùng Bạch Tố Trinh tại Trung Thu đêm học đường Huyền Tông cùng Dương Ngọc Hoàn cố sự, đốt hương hướng mặt trăng xa bái tuyên thệ, hy vọng như đôi này bảo tháp, thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp cùng nhau. Ta sống hơn 1000 năm, có thể còn có cái kế tiếp ngàn năm, lại cái kế tiếp ngàn năm. Phu quân là thân người, chỉ có 100 năm chi thọ, có thể không thể cùng ta vĩnh viễn cùng nhau, nhưng nếu như ngươi chết đi, ta sẽ liều mạng trên thế gian tìm kiếm ngươi chuyển sinh thân, thực hiện chúng ta lời thề. Bạch Tố Trinh lời thề lời nói còn vang vẳng bên tai, cũng đã là cùng Hứa Tiên sống chết cách xa nhau. Nếu như nói Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh là nhân thế gian người cùng yêu hài hòa cùng thiện một mặt, Tiên Bất Nhị biến thành Tiền Vương thú, chính là nhân tính chi ác bạo phát sau cụ như hóa. Cái này toàn thân đen như mực quái vật, sinh ở nhân tính hắc ám, dựa vào hấp thu người cùng độc hóa nhân tức giận trưởng thành, thu được mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Loảng xoảng, thấy không cách nào chiến thắng Tiền Vương thú thất sát tăng đống nhiên ném xuống bắt lăng đồng đồng, tại chỗ như căn cây cột giống như thẳng tắp đứng, hai tay làm ra quái lạ phát ấn. Cái khác bốn tăng nhân thấy bảy giết động tác, cũng đều tựa hồ tâm linh thần hội, từng người ném xuống binh khí, lấy thất sát tăng làm trung tâm từng người dừng lại. Hai tay làm ra không giống phát ấn. Vốn là dự định tiến công Tiền Vương thú thấy năm cái vũ tăng bày ra kỳ quái trận hình, cũng không nhịn được đình chỉ tiến công, tò mò chờ vũ tăng môn làm ra phía dưới động tác. Độc thần chú âm thanh càng ngày vang dội, bắt đầu chỉ là 5 người âm thanh, sau đó biến thành 10 người, 100 người, cuối cùng dường như có 500 người tại đồng thời niệm kinh. Bất luận Hứa Tiên vẫn là Tiền Vương thú cũng không biết bọn họ tại niệm cái gì, chỉ nghe được con âm thanh. Chỉ có Pháp Hải tại chăm chú quan sát, hắn nhìn, đột nhiên phát hiện đầu mối, thất thanh nói ra vài chữ, Nam Đầu Ách Sát Trận. Nam Đầu Ách Sát Trận. Đó là vật gì? Hứa Tiên nghe được danh tự này cảm thấy rất là mới mẻ, liền kỳ quái hỏi: "Ngươi nhìn bầu trời trên, cái kia là gì?" Pháp Hải ngón tay hướng Vũ Tăng môn đỉnh đầu, Hứa Tiên bọn người đồng thời nhìn lên, chỉ thấy thiếu hụt Thiên Lương tinh Nam Đầu 6 sao, đang nhấp nháy tỏa sáng, đồng thời từ màu trắng biến thành màu đỏ. "Đây là..." Hứa Tiên và những người khác đều kinh ngạc lên. "Ta nói rồi, cái này Vũ Tăng đoàn thành viên mệnh cách đều là đối với ứng Nam Đầu 6 sao, hiện ở tại bọn hắn sử dụng chính là bí thuật Nam Đầu Ách Sát Trận, muốn mượn tới Nam Đầu lực lượng trấn phục cường địch. Ngươi xem dưới chân bọn họ, có phải là đã hiện ra Nam Đầu chi hình?" Hứa Tiên bọn người hướng Vũ Tăng môn dưới chân nhìn lại, quả nhiên bọn họ vị trí đứng trí, đang cùng trên trời Nam Đầu vị trí tương xứng. Trên trời Nam Đầu 6 sao tựa hồ được cộng hưởng, còn sót lại 5 viên tinh độ sáng từng bước trở nên mạnh mẽ, hình thành 5 cái cao lượng điểm sáng màu đỏ. Vũ Tăng môn dưới chân xuất hiện 5 cái vòng sáng trong đó xuất hiện ánh sáng đường nét, đem vòng sáng liên tiếp thành sao. Đó lấy, vòng sáng biến thành 5 đạo của sáng, đồng thời hướng về trên trời phóng đi, cùng 5 viên hồng tinh nối liền với nhau. Thấy tình cảnh này, Pháp Hải ngừng hạ hít vào ngụm khí lạnh, nói tiếp: "Này thuật cực kỳ hung hiểm, mặc dù có thể thành công, mượn tới Nam Đầu sinh lực, chỉ sợ bọn họ cũng phải giảm thọ." Tiền Vương thú thấy 5 cái vũ tăng xảy ra biến hóa, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đợi thêm hạ chỉ sợ với mình bất lợi. Nó gào một tiếng, vung vẩy bước sắc, hướng về 5 cái cột sáng đập tới. Vũ tăng môn không chút kinh hoàng, bọn họ hai chân bất động, toàn bộ trận hình nhưng trên mặt đất di chuyển động. Tiền Vương thú liên tục công mấy lần, đều không có thể gặp được vũ tăng môn, vũ tăng Nam Đầu trận hình như nước như thế theo động tác của nó hoạt động. Nó tiến công, trận hình liền lùi về sau, nó đình chỉ, trận hình cũng đình chỉ, nó lùi về sau, trận hình liền đi tới. Nói chung, Nam Đầu trận hình như hình với bóng giống như vòng quanh nó chuyển, nó dù như thế nào tiến công đều không thể đánh tới Vũ Tăng môn góc áo. Tiền Vương thú vừa dừng lại tiến công, chuẩn bị suy nghĩ biến hóa chiến thuật, Nam Đầu trận hình đột nhiên chuyển tới sau lưng nó. Thất Sát Tăng hét lớn một tiếng, đốt, vung ra một trường, cái khác bốn tăng như bị giật dây con rối đồng dạng, đồng thời vung trường, năm cái quả cầu ánh sáng màu trắng đồng thời bắn về phía Tiền Vương thú. Đùng 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 đùng, năm cái quả cầu ánh sáng tập trung Tiền Vương thú, phát sinh kịch liệt điện giật tiếng nổ mạnh, bị đánh trúng Tiền Vương thú bị đánh cho gào gào trước hiếu, chỗ bị thương lập tức bị đốt cháy khét một khối lớn. Tiền Vương thú điên cuồng xoay người, hướng về Nam Đầu trận hình đập tới, Nam Đầu trận hình lần thứ hai di động, để nó vừa hụt. Nó mới chịu tấn công nữa, Thất Sát Tăng lại là đốt, vung ra một trường, năm cái quả cầu ánh sáng bay ra, lại đang Tiền Vương thú trên thân đùng 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 nổ tung. Song phương liên tục công phòng mười mấy lần, Tiền Vương thú có mấy lần cảm giác mình đều bắt được Vũ Tăng môn, Nam Đầu trận hình nhưng như cá trạch như thế dính mồ hôi khó có thể nắm. Tại nó đầu ngón tay chân tuần tuột chạy mất, lại chân tuần tuột phiêu qua một bên, đối với nó phát động tấn công. Tiền Vương thú bị loại này chiến thuật đánh cho thở hổn hển, rất khoái công thế liền yếu bớt, trên người nó nhiều chỗ vết bỏng, nơi nào đều đau có phải hay không. Thất Sát Tăng cũng nhìn ra Tiền Vương thú sức mạnh rõ ràng yếu bớt, liền dự định phát động trận hình, cho nó một đòn tối hậu. Kha 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 hắc. Nằm trên mặt đất thở dốc Tiền Vương thú đột nhiên âm trầm cười lên, thực sự là đáng tiếc, nếu như các ngươi cường lực đến đâu một điểm, vốn là ta hiện tại cần phải đã chết rồi. Bất quá, cuộc chiến đấu này kéo dài quá lâu. Nói xong, nó mặt hướng nam đầu trận hình đột nhiên lui về phía sau. Thất Sát Tăng không nghĩ tới nó lại lựa chọn chạy trốn, hắn là không vội buông tha cái này giết chết Thiên Lương Tăng kẻ cầm đầu, lập tức thôi thúc trận hình, theo sát Tiền Vương thú đuổi tiếp. Nguy rồi. Pháp Hải thấy nam đầu trận hình dĩ nhiên di động truy kích, thấy không được, nhưng mà muốn gọi trụ Thất Sát Tăng đã không kịp. Mắt thấy nam đầu trận càng đuổi càng xa, Tiền Vương thú đột nhiên nghiêng người tiến vào rừng cây. Nam đầu ách sát trận tại bình địa tuy uy lực vô cùng, nhưng là thủ thế trận hình, bảy giết bị ý niệm báo thủ choáng váng đầu óc, dĩ nhiên truy kích Tiền Vương thú. Chờ hắn phát hiện Tiền Vương thú lắc mình tiến vào rừng cây, lúc này mới phát hiện việc lớn không tốt. Mau lui lại. Thất Sát Tăng hét lớn, thôi thúc trận hình chuẩn bị lùi lại hồi bình địa. Đáng tiếc hắn giác ngộ quá muộn, thời cơ đã không ở hắn nắm giữ, trong rừng cây cảnh lượn quanh chập chờn, một cái bóng đen phủ thoang ra, mang theo một đám lớn lá cây. Tiền Vương thú từ lá cây bên trong nô ra vớt sắt, tiến công trong trận hình Thiên Lương Tinh vị trí. Vị trí này vốn nên Thiên Lương Tăng đến thủ vệ, bởi hắn vì Tiền Vương thú giết chết, vị trí này bị trống không, trở thành toàn bộ trận hình sơ hở. Không được. Thất Sát Tăng phát hiện Tiền Vương thú ý đồ, chuẩn bị thúc trận lùi lại, nhưng đã quá muộn. Tiền Vương thú liên tục mãnh công không Thiên Lương ánh sao vị trí này chính là nam đầu ách sát trận tử huyệt, Vũ Tăng môn dĩ nhiên không cách nào phản kích, nhất thời đại loạn, năm tên tăng nhân đều bị đả thương bay ra ngoài rất xa, trên trời nam đầu ánh sao tuyến thu lại, trận hình lại bị phá. Cái gì nam đầu ách sát trận, cũng chỉ đến thế. Năm tên Vũ Tăng bị thương nặng, ngã trên mặt đất vô lực giáng trả, Tiền Vương thú tiến lên, đưa chân đạp lên Thất Sát Tăng ngực. Chết tiệt. Thất Sát Tăng khỏe miệng đổ máu, hận hận nói, nếu như không phải ngươi giết chết Thiên Lương Tăng, làm sao có khả năng để ngươi phá trận. Hừ hừ hừ. Tiền Vương thú dưới chân tăng lực, chuẩn bị đem trọng thương Thiên Cơ Tăng trực tiếp giẫm chết hấp thu nữa, hắn tức giận. Nếu như có thể đem năm tên Vũ Tăng tức giận đều hấp thu sạch sẽ, sức mạnh của nó nhất định có thể tăng lên mấy cấp. Này năm tên tăng nhân một khi trừ ra, Pháp Hải cùng Tiểu Thanh trải qua Lục Hòa Tháp đại chiến nguyên khí chưa khôi phục, Lỗ Thế Khai chỉ là cái mắt vu, Hứa Tiên cùng Vương Áp Ti tay trói gà không chặt, đều bất quá là cái thớt gỗ cá trên bàn thịt. Chấm đã. Chỉ thấy Hứa Tiên đi lên phía trước, Tiền Vương thú đánh giá hắn vài lần, nhìn thấy hắn đôi chân vẫn đang run rẩy, phỏng chừng là đánh bạo đến, kỳ thực dọa cho phát sợ. Ồ, ngươi. Tiền Vương thú khinh thường nói, Hứa đại quan nhân không nhân cơ hội đào tẩu, có gì chỉ giáo? Tiền Bất Nhị, ta khuyên ngươi hai câu. Ngươi không nghe thấy quân tử không trọng thương, không bắt hai lông. Này Thất Sát Tăng y nguyên bị ngươi đánh cho gần chết, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Ngươi tại đi sách gì túi? Ta làm sao không hiểu? Tiền Vương thú tuy nói sức mạnh không gì sánh được, bản thể vẫn là Tiền Bất Nhị. Tiền Bất Nhị vốn là côn đồ xuất thân, không có đọc qua mấy ngày sách, thấy Hứa Tiên nói chuyện không đầu không đuôi, không nhịn được muốn để hỏi cho rõ. Hứa Tiên âm thầm gật đầu, lúc này Vũ Tăng môn đều mất đi sức chiến đấu, Pháp Hải cùng Tiểu Thành tại Lục Hóa Tháp cuộc chiến sau còn không có khôi phục nguyên khí. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, độc hóa nhân cùng cự nhân cũng không lý trí, nhưng Tiền này Vương thú lý trí vẫn còn tồn tại, nếu có thể đối thoại, có thể chính mình có thể cùng hắn quấy nhiễu kéo dài thời gian. Cho nên nói, người đối nhân xử thế vì sao không nhiều đọc mấy quyển sách đây? Đây là Tả Truyện Hy Công 22 năm ghi lại, là nói quân tử tác chiến, không biết đối bị thương kẻ địch lại gây thương tổn, không biết nắm bắt tóc bạc lão nhân cùng hoàng kế thiếu niên. Hứa Tiên xem Tiền Vương thú thật sự ngừng tay, không nhịn được có chút đắc ý, chỉ tay trên đất Thất Sát Tăng bọn người, tiếp tục nói, đám này tăng nhân đều bị ngươi đánh thành trọng thương, ngươi lại giết bọn họ đồng bạn, làm sao nhận tâm lại hạ sát thủ đây? Ngươi đây hủ nho, đưa Phật đưa lên tây, ta nếu đem bọn họ đánh thành như thế, đương nhiên muốn giúp bọn họ siêu sinh. Tiền Vương thú xem Hứa Tiên rung đùi đắc ý dáng vẻ cảm thấy rất là buồn cười. Ngươi lời này liền không đúng, ngày xưa chuồng ngựa bị thiêu, thánh nhân nghe ngóng, hỏi nói, hại người chăng, không hỏi ngựa. Thánh nhân giáo dục chúng ta, muốn quan tâm người sinh mệnh, ngươi nhưng muốn giết hại nhiều như vậy sinh mệnh, chẳng phải là tại lý có thiệt thòi. Tại đức bị hư hỏng. Ngươi nếu đã đạt được kim quang này không xấu thân thể, nếu là nhiều làm việc thiện, có thể chỉ là một ý nghĩ chi thiện, liền có thể bỏ xuống đồ đao lập địa thành phận. Hứa Tiên thả ra bắt đầu nói bậy, đánh chống lảng. Chương 84, Nam Đầu Tăng bố trí Nam Đầu trận lô để hạt triệu hoán lô hòa thượng. 2, ta trừ ra yêu quái, thứ hai chán ghét chính là các ngươi nghèo túng tu tài, chi, hồ, giả cực kỳ vô dụng. Làm người ta cũng tại trên đường cái đánh qua nhiều lần tu tài, mà bọn họ thi thư đầy bụng, cũng đỉnh bất quá ta đây thiết gần cho bùn rội cánh tay. Nói tới chỗ này, Tiền Vương thú đưa tay ra cánh tay, hướng Hứa Tiên biểu diễn hạ bắp thịt của chính mình, sau tiện tay nắm lên khối to bằng đầu người tảng đá hơi hơi dùng sức, nắm đến phấn nát tan, đá vụn chưa từ hắn giữa ngón tay chảy xuống. Hứa Tiên nhìn Tiền Vương thú lông xù, so với mình eo còn thô cánh tay, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hắn tim đập đến sắp từ trong miệng đụng tới. Nhưng mà, hắn biết lúc này nhất định phải kế tục mang xuống, liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ nói, ngươi nhân sinh thất bại chỗ, chính là ở quá đáng mê tín vũ lực, không biết học tập sức mạnh. Lúc trước hắn chiều Trương Tử Phòng khi còn nhỏ tại trên cầu gặp phải Hoàng Thạch Công, Hoàng Thạch Công ba lần bước dậy, Trương Tử Phòng đều cho hắn thu hồi đến. Hoàng Thạch Công lại ba lần nữa hắn gặp mặt, làm hao mòn hắn tính tình, cuối cùng chuyển cho hắn ba quyển binh pháp. Đúng rồi, ngươi biết Trương Tử Phòng chứ? Tiền Vương thú bán nết miệng lắc đầu một cái. Ngươi xem, ta nói ngươi không đọc sách. Hứa Tiên không khỏi đắc ý nói, vậy ngươi tổng biết Hạng Vũ chứ? Hả, cái kia biết, Tịch Nam bên trong có bá vương biệt cơ. Đúng rồi, cái kia Hạng Vũ lực có thể nâng đỉnh, xuất lĩnh 8,000 đội quân con em, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, thúc ngựa hành thương đại phá quân Tần 30 vạn, lại một đêm hành mấy trăm dặm, đại phá Hán Cao Tổ trăm vạn binh, tự xưng Tây Sở bá vương, chính là thiên hạ cao cấp nhất anh hùng. Vậy thì như thế nào? Trương Tử Phong bất quá thay nhau nổi lên hai ngón tay, nói ra một hai kế sách, một cây ống tiêu thổi tan 8,000 đội quân con em, làm cho Hạng Vũ ô giang tự sát. ngươi nói, đến tột cùng là Hạng Vũ mạnh, vẫn là Trương Tử Phàm cường? Ngươi còn cảm thấy sức mạnh không sánh bằng Văn Hoa sao? Xem Tiền Vương Thú nghe được có chút đốc, Hứa Tiên trong lòng nghĩ, nếu không phải còn muốn cứu nương tử, ta có thể kể cho ngươi toàn bản Sở Hán thông tục diễn nghĩa giảng đến sáng sớm. Không đúng a, cái kia Trương Tử Phàm vẫn là âm mưu quỷ kế, nếu như cùng Sở Bá Vương bài cổ tay cũng thắng không được, Hạng Vũ tùy tiện một bài, liền hắn cái tế cổ tay, lúc đó phải đứt mất chứ. Tiền Vương Thú suy nghĩ một chút, cảm thấy Hứa Tiên nơi nào nói tới không đúng, còn nói, đúng vậy, vẫn là Hạng Vương lợi hại. Ngươi xem, Nam Cực Tiên Ông cũng là người có ăn học, xem qua nhiều sách như vậy ta đều không gọi nổi tên. Ngươi xem, hắn còn không phải muốn ta cho hắn nắm chắc yêu quái hải tử luyện đan. Dùng 99 cái yêu quái hải tử làm thang, mới luyện ra một hạt thần đan, ta ăn sau biến thành hiện tại dáng dấp. Nguyên lai bọn họ nắm chắc yêu quái hải tử là vì cái này, khá lắm ác ôn, không biết hại chết bao nhiêu hải tử. Hứa Tiên thầm nghĩ, hắn bạn bạn không ngờ tới Nam Cực Tiên Ông dĩ nhiên dùng yêu quái hải tử luyện đan, đối với bọn họ độc ác nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt còn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói, chính là ác giả ác báo. Ngươi xem này, Nam Cực Tiên Ông làm sằng làm bậy hại chết nhiều người như vậy, hiện tại còn không phải bị chết không bằng hắn Sơ Hàn Tín Hàn Vương Tôn. Ngươi nếu như không nữa biết sâu cạn, làm sằng làm bậy, chỉ sợ bị chết liền người này cũng không bằng. Hàn Tín sau đó làm sao? Tiên Vương Thú nghe được trợn mắt quát mồm, nghe sách nhớ mang máng Hàn Tín người này, chỉ là muốn không nổi hắn làm sao sẽ chết đến khó coi. Hừ hừ, ngươi như muốn hỏi ta hai cái này là người nào, tạm thời nghe ta nói một chút, ngươi nghe một chút. Nhớ lúc đầu, Sở Hán tranh chấp, nhà Hán đại nguyên soái Hàn Tín bình định thiên hạ, thay hắn cao tổ lập xuống công lao Hán Mã. Hán cao tổ giả hạnh vân động, bắt Hàn Tín, tước vương tước, đi binh quyền, chuyển phong Hoài Âm hầu đem hắn khốn ở kinh thành. Sau đó Trần Hy làm loạn, điểm lên Khuynh Quốc chi binh phản loạn Đại Hán, Hán cao tổ dẫn quân lên địch, Hàn Tín đợi tin tiểu nhân nói như vậy, y muốn cấu kết Trần Hy tạo phản. Ai biết bị hoàng hậu Lã Trí thám tính đến tiêu tức, Tiêu Hà xuất kỳ kế, đem Hàn Tín lừa gạt đến bị Ương cung trói lại. Hàn Tín cười nói, lúc trước cao tổ hứa ta ba bất tử, thấy thiên bất tử, kiến giải bất tử, thấy binh bất tử, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lã hậu nói, hứa ngươi thấy thiên bất tử, ngươi xem có thể có thiên. Hàn Tín ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy kim trung cháo đỉnh không gặp tiên. La Hầu nói, hứa ngươi kiến giải bất tử, ngươi xem có thể có. Hàn Tín túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chăn đệm tấm ván gỗ không kiến giải. La Hầu nói, hứa ngươi trước tiên binh bất tử, ngươi xem có thể có binh khí. Hàn Tín chỉ thấy trong tay binh sĩ cầm bóp nhọn của gỗ, ngửa mặt lên trời thở dài, ta Hàn Tín tự nhờ và Lưu Bang, lên đài bài soái, minh tu sản đạo, ám độ trần thương, dùng trí tăng quan, thử chiến đến cùng, tại chín dặm trước núi, bố trí thập diện mai phục kế, nhốt lại Sở Bá Vương, bức Hạng Vũ tự sát. Hôm nay càng chết ở trong tay phụ nhân ngươi nói, này Hàn Tín bị chết có thảm hay không? Hứa Tiên một trận thần thổi hải giảng, cho tới Tần Hoàng Hán Vũ, cho tới Tần Quỳnh Nhạc Phi, nói chung hắn có thể nhớ tới đến danh nhân cố sự nói mười mấy vị. Tiền Vương Thú ngơ ngơ ngác ngác nghe, thỉnh thoảng còn xen mồm hỏi hai câu hỏi sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Nghe được thú vị nơi còn muốn than thở hai tiếng, đối người đọc sách nhiều hơn mấy phần bội phục, chỉ hận làm người không nhiều đọc hai bản sách. Nghe nghe, thời gian liền qua đi không thiếu. Đột nhiên, Tiền Vương Thú cảm thấy có thiết nhận mang theo phòng, bổ về phía mình. Nó cũng không quay đầu lại, đưa tay chặn lại, một cái phát đao bị chấn động đến mức bay lên trời, Lỗ Thế Khai hai tay gan bàn tay đánh nức, không biết làm sao. Thấy ý đồ đánh lén chính là Lỗ Thế Khai, Tiền Vương Thú cảm thấy có chút buồn cười, này kẻ lô mãng vừa không cách nào lực, lại không có không hiểu thần thông nào lại dám đánh lén. Nghĩ lại vừa nghĩ, Tiền Vương Thú nhất thời trong lòng tức giận, Hứa Tiên nói liên miên cẩn nhắn cho ta giảng nhiều như vậy, hẳn là vì hấp dẫn sự chú ý của ta lực, lợi dụng lúc ta nghe sách nghe được chưa sẵn sàng, để kẻ lô mãng từ phía sau đánh lén ta. Đám này bọn chuột nhắt hết biện pháp, dĩ nhiên muốn đùa bậc này thủ đoạn nhỏ, thực đáng trách. Nó giơ lên chân trước, đột nhiên bắt lấy Hứa Tiên hai chân, đem hắn cũng nhắc tới, chuẩn bị độc thủ. Hứa Tiên a kinh hô một tiếng, cũng không còn sức đánh trả, mắt thấy bị mất mạng. Bên cạnh Lỗ Thế Khai cùng cách đó không xa Phát Hải, Tiểu Thanh, Vương Áp Ti đều sợ đến không biết làm sao cứu rút. Oanh rồi, đúng vào lúc này, chỉ nghe phương xa như ngàn quân nổi trống, lại như vạn ngựa phi nhanh, đột nhiên nổi lên tiếng vang cực lớn. Tiền Vương Tú không biết phát sinh chuyện gì, nhắc tới Hứa Tiên tay cũng cứng đờ, hướng về phát ra tiếng vang nơi xem, nguyên lai tiếng vang này đến từ cách đó không xa sông Tiền Đường. Trăng tròn núi lân cận sông Tiền Đường, Tiền Vương Thú ngăn cản Hứa Tiên bọn người địa phương là tại trăng tròn núi chân núi một khối bình địa nơi, ba ngày hơi hơi ló đầu liền có thể nhìn thấy Tiền Đường dạng mặt sông. Sông Tiền Đường chính là Lâm An bốn phía đệ nhất đại giang, mặt sông bằng phẳng, trong ngày thường dòng nước cũng không tính chảy xiết, chưa bao giờ sẽ phát sinh bậc này tiếng vang. Càng kỳ chính là, lần này tiếng vang cũng không phải là từ thượng du mà đến, chính là từ hạ du nơi chuyển đến. Tiền Vương Thú trong lòng nghi ngờ, lẽ nào là những người này viện quân đến? Nghe thanh âm sợ không có mấy vạn người tại gõ trống. Nghĩ tới đây, nó hướng về giang hạ du ló đầu. Chỉ là mặt sông đen nhánh một mảnh, trừ ra phương xa tiếng vang, cũng không thể nhìn thấy cái gì. Liên tại nó chân trừ, bị sách ngược Hứa Tiên bỗng nhiên lớn tiếng hướng về Lỗ Thế Khai gọi, "Lỗ Đề Hạt, canh hai đến, lúc này không cần bảo bối của ngươi, càng chờ khi nào?" Lỗ Thế Khai tâm linh thần hội, Hứa Tiên liều mạng tính mạng cùng Tiền Vương Thú khoe khoang, chính là muốn kéo dài thời gian làm liệu một phen. Hắn tử trong lòng móc ra khối nhãn hiệu nâng quá mức đỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó giống to, "Ta hôm nay chuyên tới để tiêu khiển ngươi." Lỗ Thế Khai vốn là trời sinh giọng nói lớn, giữa lúc thời khắc sinh tử, hắn chỉ sợ âm thanh nhỏ, dùng hết bình sinh sức mạnh lớn gạo, thực sự là thành chấn động khắp nơi. Càng cả kinh Tiền Vương Thú móng nuốt bung lỏng, đem Hứa Tiên rơi trên mặt đất. Hứa Tiên đầu to hướng hạ, tuy nói trên đất là bụi cỏ, dù sao cũng rơi thất điên bát đảo bỏ không dậy nổi, hắn chờ trước mắt kim tinh tan hết, tranh thủ thời gian đến xem tiền vương thú. Chỉ thấy tiền vương thú không biết phát sinh chuyện gì, cũng là tại khiết ngơ ngác sững sờ. Lỗ Thế Khai âm thanh còn tại hồi dục vọng, tiêu khiển ngươi, cử ngươi, ngươi, tiếng vang theo sông tiền đường diện vẫn đi xa, nương theo phương xa nổ vang, không dứt bên hai. Phương xa tiếng nổ vang rền phảng phất là được Lỗ Thế Khai âm thanh dẫn đường đồng dạng, lại cách bọn họ càng ngày càng gần, lúc đầu như bách cổ cùng vang lên, lúc này như vạn lôi tẩy buồn, không chỉ tiền vương thú, liền Hứa Tiên mấy người cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Oanh rồi, tuy nói là tại đêm đen, cũng có thể nhìn thấy sông tiền đường mặt nước bốc trướng, hạ du nơi một đạo nước lăn lộn cơn sóng thần, hướng về thượng du xoắn tới, chớp mắt liền đến trước mặt. Tiền vương thú khoảng cách bờ sông gần nhất, bờ sông khoảng cách mặt sông cũng vài trượng cao, này nói nước vọt tới bờ sông trên lực đạo rất lớn, dĩ nhiên gây nên trăm trượng cự đảo. Phần này cự đảo mới chịu hạ xuống, lại một luồng cự đảo đổi tới, lần thứ hai gây nên trăm trượng nước đến, tựa hồ là phải đem tiên đâm cái lỗ thủng đồng dạng. Tiền vương thú kinh hãi sợ đến lùi về sau vài bước, bình tĩnh lại, đột nhiên đổi sợ thành vui. Nó vốn là côn đồ tiên bất nhị, tiên bất nhị sinh trưởng tại Lâm An, hàng năm nhìn quen này cảnh tượng, chỉ là lần này đến đột nhiên đưa nó dọa đến. Chờ nó tỉnh táo lại, biết nguyên lai bất quá là Triều Tín mà thôi, ha ha cười nói, ta làm là gì cứu binh đến, nguyên lai chỉ là Triều Tín. Năm tháng dục vọng là có chút lạ, các ngươi chẳng lẽ tính toán định đêm nay có chiều, vì lẽ đó đặc biệt làm ta sợ một thoáng. Nói, nó lại chỉ tay còn dơ nhãn hiệu Lỗ Thế Khai, ngươi nói muốn tiêu khiển ta. Ta. Lỗ Thế Khai như trước dơ nhãn hiệu, biểu hiện trên mặt rất là chấn định, là hắn muốn tiêu khiển ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn. Hắn là ai? Ngươi hẳn là tại tiêu khiển ta. Tiền vương thú thấy Lỗ Thế Khai không sợ hãi không hoảng hốt, hướng về phía sau nhấc lên cự đảo bờ sông nhìn lại. Chỉ thấy thủy triều còn tại banh rồi tôn trào, mãnh liệt đánh ra bờ sông, hình thành hơn trăm trượng sóng lớn đỉnh đứng cái hòa thượng. Hòa thượng này thân cao bên ngoài hơn 10 trượng, khuôn mặt ngay ngắn, báo đầu hòa nhãn, miệng lớn râu quai nón, mạo như nộ mục kim cương. Hắn dục vọng nửa người trên văn mãn long xà hoa cỏ hình xăm, hai tay ôm ở trước ngực, trên cổ mang theo một chuỗi đại chẳng hạn, hạ thân tăng khố tung dậy, chỗ hông dùng dây lụa buộc vào. Hòa thượng thân thể là nửa trong suốt, có lúc thủy hoa tiên cao điểm, có thể từ trong cơ thể hắn xuyên qua, nhìn dáng dấp cũng không có thực thể. Cự nhân hòa thượng đột nhiên từ sóng lớn trên nhảy xuống, hướng về tiền vương thú đập tới. Tiền vương thú dọa sợ, xem cự nhân hòa thượng áp sát, nô ra hai chảo đi chảo, nhưng nắm chắc không, cự nhân hòa thượng càng từ trong cơ thể hắn xuyên qua, lao thẳng về phía Lỗ Thế Khai. Lỗ Thế Khai bị hắn nuốt chửng tiến vào trong cơ thể, người khổng lồ này hòa thượng thân thể từng bước trở nên không tiếp tục trong suốt, tựa hồ là dựa vào Lỗ Thế Khai được thực thể. Chương 85, Nam Đầu Tăng bố trí Nam Đầu trận lỗ để hạt triệu hắn Lỗ hòa thượng. 3, Tiền vương thú trận mắt ngoan mồm, ngửa đầu nhìn cự nhân hòa thượng, không biết làm sao. Ta hôm nay chuyên tới để tiêu khiển ngươi. Cự nhân hòa thượng gầm lên giận dữ, sợ đến tiền vương thú trong đầu đều liếc, cùng thiếu Lâm Vũ tăng môn tranh đấu khí thế nhất thời tức giảm xuống hơn một nửa, thân thể bị kinh sợ đến tại chỗ không thể động đậy. Người khổng lồ kia hòa thượng bay lên một cước đạp đến, tiền vương thú đôi tay hoành giao tại ngực muốn chặn, không ngờ này cước lực nói vô cùng lớn, chính mình này chặn lại đúng như châu chấu đa xe, đôi tay như là bị vạn cân sắt thép tàu lớn ép qua, xương lúc đó đều nát, thân thể bay ra mấy chục trượng, nằm trên đất không thể động. Vốn tưởng rằng còn có thể chống đối hai lần, không ngờ mới một cước, chính mình liền phế bỏ nửa bên. Tiền vương thú sợ đến hồn phi phách tán, muốn dây rủa lên đào tẩu, chỉ thấy cự nhân hòa thượng hai bước vọt tới trước mặt hắn, bước lên bộ ngực, dơ lên cao to bằng cái thất nằm đấm, nhìn tiền vương thú nói, ta bắt đầu lao chủng kinh lược tướng công, làm được quan tây năm đường liềm phong sứ, cũng không hưởng công cứ gọi là trấn quan tây. Ngươi là cái bán thịt thao đao đồ tệ, chó như vậy người, cũng gọi là trấn quan tây. Ngươi làm sao cường lửa kim thúy liên? Tiền vương thú cả kinh, nói chuyện, Phật ra, tiểu nhân không họ Trịnh, chưa từng giết lợn, càng không có cường đã lừa gạt cái gì kim thúy liên, cảm tình Phật ra là nhận lầm người, còn dám mạnh miệng. Cự nhân hòa thượng phủ chỉ một quyền, đánh vào tiền vương thú trên lỗ mũi, đánh cho máu tươi tung tóe, mũi lệch qua nửa bên, đúng như mở ra cái dầu tương phô, mặt đau xót tay, một phát đều lăn ra đây. Tiền vương thú dãy rủa không nổi, biết biện giải nói không rõ, trong miệng không thể làm gì khác hơn là gọi, đánh được. Cự nhân hòa thượng mắng, con mẹ nó, còn dám ứng cầu. Nhắc tới năm đâm đến, liên viên mắt tế mi hơi chỉ một quyền, đánh cho viền mắt may nước, quả trâu ra vào, cũng tự mở ra cái thải lụa phô, hồng hắc dáng đều lăn đem ra đến. Tiền vương thú bị đánh cho một phật xuất thế hai phật thăng thiên, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ, Phật gia tha mạng, tiểu nhân sau đó cố gắng tu hành, học tốt chính là. Có câu nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp Phật. Đốt. Ngươi vốn là cái người xa cơ lỡ vận xuất thần. Nếu là cùng ta ngạnh đến cùng, ta cũng tha ngươi. Ngươi làm sao gọi ta xin khoan dung, ta sẽ không tha cho ngươi. Dứt lời lại là một quyền, mặt trời trên chính giữa, nhưng tự làm một cái toàn đường thủy bộ đạo trường, khánh nhi bạt nao đồng loạt vang. Tiền vương thú gọi cũng không kịp tiếng kêu, co giật mấy lần liền không chuyển động, thân thể chậm rãi biến thành đen. Một cơn gió thổi tới, thân thể của nó biến thành cho bị thổi tan, trên đất chỉ lưu lại một bộ hình người cho, trung gian có viên màu xanh lục viên thuốc. Cự nhân hòa thượng thở dài một tiếng, hai ngón tay cắp lên màu xanh lục viên thuốc, vê thành bụi phấn, sau đó vỗ tay nói, bình sinh không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đống đốn mở kim thừng, nơi này sẽ đứt ngọc hóa. Ồ, sông tiền đường trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Nghiệp thôi, thân thể của hắn như là đột nhiên đổ giống như, ào 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 một thoáng đều biến thành nước, từ trời cao bên trong dội xuống, dường như hạ xuống trường tốt mưa, đem tất cả mọi người đều dội ướt. Lỗ Thế Khai hóa ra là bị bao tại cự nhân hòa thượng giữa người, hòa thượng hóa thành nước, thân thể của hắn cũng treo không, thua tay múa chân rất xuống. Đây là thần thánh phương nào?
ta vừa nãy làm trường động, mơ thấy ta đem tiền vương thú đánh chết.
Lô Thế Khai từ ướt nhẹp trên đất bỏ lên, vuốt ngã đau cái mông nói.
Tự nhiên là Lô Đề Hạt, ngươi không biết.
Hứa Tiên sớm từ trên lưng vỡ xuống ô che mưa tạo ra, che ô điều tiểu Lô Thế Khai.
Lô Đề Hạt.
Lô Thế Khai vừa nghe càng không sợ tới đầu óc, ta Lô Thế Khai thân chấn phủ quân Đề Hạt, nhân xưng Lô Đề Hạt, vị này thần linh làm sao cũng gọi là Lô Đề Hạt.
Hiền chất ngươi chớ có nói bậy.
Làm sao nói bậy?
Tự nhiên là chính xác 100%.
Đầu năm Thanh Hà Phường có vị sách trưởng tiên sinh khai giảng bản sách mới gọi Tuyên Hòa Di Sự, giảng chính là Tống Giang các 36 điều hảo hán lên Lương Sơn thay trời hành đạo cố sự, mở đầu giảng chính là vị này Lô Đề Hạt ba đánh trấn quan Tây cố sự.
Sách này lập tức hưng cận, Lô Đề Hạt dĩ nhiên không biết.
Hứa Tiên cố ý bán cái nút, chính là không chịu giảng này Lô Đề Hạt đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Quái ư quái ư.
Lô Thế Khai sờ sờ hốc dưa nói, vị này Lô Đề Hạt không biết so với ta này Lô Đề Hạt lợi hại trên bao nhiêu lần, chờ lúc này cứu Lâm An, ta nhất định phải đi xin ngươi nói rõ Hà Phượng thuyết thư tiên sinh đem toàn bản Tuyên Hòa Di Sự đều cho ta giảng một lần.
Hai người tự khoe, Phát Hải cùng Tiểu Thanh từ Thiên Cơ Tăng nơi đó muốn tới cắt đàm thanh linh cao cho bị thương Vũ Tăng môn đều dùng, không lâu lắm, mọi người cũng đều có thể hoạt động, đồng thời đả tọa điều tức khôi phục nguyên khí.
Hứa Tiên không tiếp tục mù lắm lời, từ chết đi Thiên Lương Tăng trên thân tìm tới trang huyết tinh lưu ly quản, vạn hạnh lưu ly quản không có phá, huyết tinh cũng không khác thường.
Hứa Tiên bắt chuyện Lỗ Thế Khai cùng Vương Áp Ti cùng tiến lên Lục Hóa Tháp, như tại Lôi Phong Tháp làm, đem huyết tinh tới vào xá lợi từ trên, phát động thần trụ.
Không lâu lắm, thần trụ xoay tròn hạ xuống rầm rầm thanh đình chỉ, ba chi thần trụ đều thành công đình trên đất mặt trên.
Pháo kích thanh ngừng, không có động tĩnh hắc.
Lỗ Thế Khai từ tháp cửa sổ thò đầu ra nghiêng tai lắng nghe, phương xa vẫn vang vọng ầm ầm tiếng pháo trở nên thưa thớt, sau đó liền đều dừng lại, tựa hồ phi thuyền đình chỉ bắn thạch pháo bên kích.
Ánh lửa cũng không thấy được, xem ra thực sự là ngừng.
Vương Áp Ti cũng đem đầu nô ra tháp xem, nguyên bản lửa đạn xung tiên phương xa quả nhiên đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường.
Kỳ quái, Hứa Tiên thấy tiếng pháo thật sự ngừng, tâm trạng cũng cảm thấy ngờ vực, nhưng thời gian khẩn cấp cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chúng ta nhanh hạ tháp, đi cùng Pháp Hải, Tiểu Thanh bọn họ tụ họp.
Pháp Hải tại bờ sông một bên ngồi điều tức tu dưỡng một lúc, cảm giác nguyên khí khôi phục rất nhiều. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy kinh mạch đều trở nên khoan khoái, lúc này mới đứng lên.
Bốn phía là gió thổi cành cây cùng thảo diệp sột soạt thanh cùng dế mèn suy suy thanh, táo bạo thủy triều tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, hơn âm thanh đã khôi phục bằng phẳng.
Tiểu Thanh còn ở bên cạnh điều tức, xem ra khôi phục đến mức rất là hỏng bét.
Pháp Hải do dự hạ, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đâm tại nàng sau gáy ba tấc nơi thử một lần, phát hiện nàng nội đan hầu như tiêu hao hết, chính mình đưa vào một điểm thuần dương khí như đầu thạch nhập vực sâu, trong nháy mắt tức không thấy tăm hơi, có thể thấy được nàng tại Lôi Phong Tháp một trận chiến hao tổn rất lớn.
Pháp Hải thêm đại pháp lực chuyển vận, Tiểu Thanh nhắm hai mắt, ừ nhíu mày, chỉ cảm thấy một luồng cương khí đang quần quần không ngừng chuyển vào trong cơ thể, khí tức cấm áp không gì sánh được, rất nhanh sẽ đem chính mình tiêu hao hết nguyên khí bổ túc.
Ô,
Tiểu Thanh xuýt ra một hơi trọc khí, Pháp Hải thấy nàng hoán lại đây, ngón tay rời đi cổ nàng, bận điều niệm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi.
Thử.
Tiểu Thanh mở mắt ra cái nhìn Hải chạm xong chính mình tranh thủ thời gian niệm Phật, giận không chỗ phát tiết, không nhịn được chế nhạo nói, con lựa chọc chết tiệt, phụ nữ đều là con hổ, đáng sợ cực kỳ. Ngươi hiện tại đậu phụ cũng ăn, a mì đậu phụ niệm trên một vạn lần cũng không hữu dụng.
Pháp Hải nghe xong càng thêm mặt đỏ tới mang tai, niệm Phật càng là niệm vô cùng, may là Lục Hòa Tháp phương hướng chuyển đến Hứa Tiên tiếng kêu, xem như là giải vây.
Pháp Hải sư phụ,
Tiểu Thanh,
không có khi nào, Hứa Tiên cùng Lỗ Thế Khai, Vương Áp Ti chạy tới.
Pháp Hải thấy Hứa Tiên đến rồi, mau tới trước nói chuyện, các ngươi tới thật đúng lúc, vừa nãy cảm thấy Lục Hòa Tháp chấn động rất là lợi hại, xem ra thần trụ là thả xuống.
Hạ xuống hạ xuống, lần này ba cái thần trụ đều hạ xuống.
Hứa Tiên có chút hưng phấn, thậm chí không cảm giác được liên tục chạy nhanh trên mệt nhọc, bất quá cẩn thận kỳ quái, Lôi Phong Tháp thần trụ một thoáng, phi thuyền pháo kích thanh liền ngừng, cũng không biết là đạo lý gì.
Pháp Hải ngưng thần lắng nghe, quả nhiên phương xa yên tĩnh không hề có một tiếng động, cười nói, các ngươi hạ xuống ba cái thần trụ, chặt đứt địa mạch, đem lòng đất quần quần không ngừng thao túng độc hóa nhân cùng cự nhân độc khí đoạn tuyệt, bọn họ là đi khống chế tự nhiên đều ngã trên mặt đất không thể động.
Những cái Vũ Tăng nhìn thấy cự nhân đột nhiên ngã xuống không chuyển động, nói vậy cũng đang cảm thấy kỳ quái.
Hiện tại chính là tìm căn thuận nguyên, tìm tới kẻ cầm đầu, nổ cỏ tận gốc thời cơ tốt.
Nói rất có lý.
Ai?
Bày giết bọn họ chạy đi đâu?
Hứa Tiên hướng xung quanh xem, phát hiện bốn phía không, chỉ có Pháp Hải cùng Tiểu Thanh hai người, Thất Sát Tăng bọn người lại đều chẳng biết đi đâu.
Bọn họ đi trước.
Pháp Hải nói chuyện, lúc đó ta còn đang điều tức, Thất Sát Tăng đi đầu một bước, đi gây hổ hàng phục xà quái. Ta khuyên hắn chờ chúng ta cùng đi, Thất Sát Tăng không chịu nghe, mang theo bốn người khác cùng đi.
Bọn họ năm người liền tiền vương thú loại kia lâu la đều đánh không lại, thì làm sao có thể đánh bại xà quái?
Nghe nói Thất Sát Tăng bọn người đi trước, gấp đến độ hắn thẳng thắn dậm chân.
Mèo, đừng đang nói, chỉ thấy tây hồ phương hướng lại dựng lên một đóa màu sắc rực rỡ tín hiệu pháo hoa, nhan hoa bên trong hiện ra to lớn và chữ tăng đoàn triệu tập lệnh.
Phát Hải kinh hãi, hắn biết điều này có ý vị gì, là tăng đoàn triệu tập lệnh tín hiệu.
Thất Sát Tăng xem ra là muốn đem hết thể phi thuyền đều điều đến, triệu tập toàn thể vũ tăng đồng thời giết vào tây hồ xà quái xào huyệt.
Phát Hải tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy mấy chục châm lửa ánh sáng tại xa không sắp xếp lồi chữ đội hình, đang về phía tây hồ phương hướng cao tốc chạy tới.
Cho dù tại ban đêm, cũng có thể nhìn thấy tây hồ mặt hồ hiện ra trong trẻo ánh sáng xanh lục.
Chẳng biết lúc nào, tây hồ nước đã biến thành màu xanh lục, ung ngục cùng ngục liều lĩnh kỳ quái bờ biển.
Bên bờ cây liễu cùng hoa cỏ hấp thu trong nước độc khí, tất cả đều khô héo tử vong.
Độc Thủy, Thất Sát Tăng ngồi ở bên hồ quan sát nửa ngày mới đứng lên, phía sau hắn trừ ra cái khác 4 vị đạt ma đường ngũ tăng, dĩ nhiên tụ tập mấy trăm tên mỗi cái chùa triển ngũ tăng, xà quái dựa vào hấp thu độc hóa nhân chất dinh dưỡng tầm bổ pháp lực, độc hóa nhân vốn là hắn dùng làm hấp thu chất dinh dưỡng xúc vật càng nhiều, công lực của nó càng lớn. Hiện tại toàn bộ Tây Hồ biến thành độc hồ, đối với hắn mà nói tựa như là nữ nhân tử cung, Độc Thủy dường như nước ối, nó chẳng biết vì sao thân thể chưa biến hóa hoàn toàn, tại đây độc trong hồ dường như trẻ con tại cơ thể mẹ bên trong đồng dạng. Thừa dịp hiện tại ba thần trụ chặt đứt địa mạch, độc hóa nhân mất đi năng lực hoạt động, chúng ta đang có thể một lần đánh vào xào huyệt. Ồ, nha, nha. Tay cầm các thức binh khí vũ tăng môn tinh thần đại chấn, cao giọng la lên, làm nóng người chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng. Chờ một chút, chờ một chút. Hứa Tiên bọn người xa xa mà chạy tới. Thỉnh, xin chờ chút. Hứa Tiên một đường chạy tới, xuyên qua đứng đầy bên hồ vũ tăng, đi tới Thất Sát Tăng trước mặt, không đợi thở hổn hển quân liền nói, sư, sư phụ, mang ta cùng đi. Ta phải cứu nhà ta nương tử. Ngươi sẽ tránh nước quyết sao? Thất Sát Tăng lạnh lùng hỏi. Cái gì tránh nước quyết? Hứa Tiên đầu thứ nghe được cái từ này, không biết trả lời như thế nào. Chương 86, Nam Đầu Tăng bố trí Nam Đầu trận lô để hạt triệu hoán lô hòa thượng. 4. Thất Sát Tăng khom lưng từ bên hồ nắm lên một cục đá, nhẹ nhàng vẩy đi ra, cục đá tiếp xúc mặt nước nhảy mấy cái, bước lên một đám khói trắng, ư một tiếng liền hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này, Hứa Tiên thấy tảng đá bị hồ nước biến thành, con mắt đều bị dọa thẳng thắn. Chính là như thế, Thất Sát Tăng nói chuyện, hiện tại Tây Hồ nhưng là có thể trong nháy mắt có thể đem tảng đá hóa đi độc hồ, ngươi cái kia mấy lạng xương có thể so với tảng đá còn lạnh. Không biết tránh nước quyết liền không cách nào xuống hồ hẳn phải chết, ngươi tự lo lấy đi. Hứa Tiên không biết nên làm sao trả lời, đứng ngây ra một bên. Vương Áp Ti lại đây kéo kéo ống tay áo của hắn nói, vị sư phụ này cũng là ý tốt, không như nghe hắn, chúng ta tại trên bờ các chính là. Hứa Tiên quay đầu lại, mạnh mẽ lườm hắn một cái, Vương Áp Ti tranh thủ thời gian buông tay, không thể làm gì khác hơn là trong miệng nhỏ giọng nói đâu. Hừ, Thất Sát Tăng lạnh lùng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhìn Hứa Tiên, Vương Áp Ti, còn có sau đó tới rồi Phát Hải, Tiểu Thanh bọn người, nói chuyện, chúng ta chư tự vũ tăng đoàn tụ tập lần trước vẫn là 15 năm trước, tại hành lĩnh núi băng cùng có bách thủ nạ gã độc long vương quyết chiến, quái xà này còn có thể so sánh nạ gã độc long vương lợi hại. Bây giờ cách đại nhật như lai khởi động còn có một canh giờ, không muốn chết liền ở chỗ này chờ. Dứt lời, Thất Sát Tăng trong miệng đọc thần chú, một tay ngắt lấy chánh nước huyết, một tay nhấc theo bát lăng đồng côn nhảy vào tây hồ. A, từng thấy tảng đá rơi vào trong hồ hóa thành cho Hứa Tiên bị dọa sợ, tranh thủ thời gian dùng hai tay che mắt. Chỉ nghe phù một thanh âm vang lên, chờ hắn mở mắt ra, chỉ thấy màu xanh lục độc thủy trên mặt hồ mở ra cái thủy động, cũng biết đó là Thất Sát Tăng dùng chánh nước huyết ở trên mặt hồ mở động. Đã như thế, độc thủy không cần nói thương tổn được hắn, liền hắn góc áo đều không đụng tới. Qua một hồi lâu, cái kia thủy động mới chậm rãi khép lại, mặt hồ bình tĩnh như lúc ban đầu. Thiên Cơ Tăng, Thiên Phụ Tăng các đạt ma đường bốn tăng cũng đều bảo chế y theo chỉ dẫn, nắm bắt chánh nước quyết nhảy vào tây hồ, trên mặt nước lại nhiều bốn cái động. Phù 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 phù, mấy trăm tên vũ tăng ngắt lấy chánh nước quyết dường như hạ sủi cảo nhảy vào tây hồ, trên mặt nước này mở đối phương hiệp xuất hiện mấy trăm động, không tới một thời gian uống cạn chén trà, hết thảy vũ tăng tất cả đều nhảy vào trong hồ. Rất nhanh, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có Hứa Tiên năm người còn ở bên hồ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Tiên ngơ ngác nhìn màu xanh lục mặt hồ. Hiện trường 5 người bên trong, chỉ có Pháp Hải cùng Tiểu Thanh sẽ tránh nước quyết, cái khác 3 người đều là phàm nhân. Nay tránh nước quyết chỉ có thể quản được bản thân, không lo được người khác, muốn hy vọng Pháp Hải cùng Tiểu Thanh dẫn bọn họ đồng thời hạ thủy là không thể nào. Nếu không, chúng ta liền nghe hòa thượng kia. Vương Áp Ti cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ 2 đề nghị. Câm miệng. Hứa Tiên, Tiểu Thanh cùng Lỗ Thế Khai gần như cùng lúc đó mở miệng, Vương Áp Ti không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 đem nói ra ăn trở lại. Đám này hòa thượng chỉ sợ không cách nào giết chết xà quái, mọi người ở đây một mảnh trầm mặc, Pháp Hải mở miệng, như muốn diệt này quái. Người Hứa Tiên mới là then chốt chìa khóa. Ta. Hứa Tiên không nói gì, thuyết pháp này cùng tế điên ám chỉ giống nhau như lúc, chính mình trên cánh tay cái kia lóe sáng dấu ấn tựa hồ một không phải giả. Nhưng mà từ Kim Sơn tự tới đây, hắn một đường ngàn cân treo sợi tóc, đã sớm đem xính anh hùng ý nghĩ để qua một bên. Hứa Tiên có chút ủ rũ nói, ta bất quá là thân thể phàm thai, liền tránh nước quyết đều không biết. Không biết tránh nước quyết liền hạ không được hồ, ta có thể làm cái gì? Ngươi nghe ta nói với ngươi cái cố sự. Pháp Hải sư phụ, nghe nói Pháp Hải muốn kể chuyện xưa. Hứa Tiên có chút nôn nóng nói, bây giờ đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn nói cái gì cố sự? Liên đúng, ngươi đây còn lửa chọc lúc này. Tiểu Thanh mới chịu theo Hứa Tiên cười nhạo Pháp Hải vài câu, nhưng thoáng nhìn Pháp Hải một mặt nghiêm nghị, tựa hồ là hạ xuống trọng đại quyết tâm, nàng trong bụng những tranh chua ngôn ngữ, lập tức đều đứng ở trong họng. Ngươi nghe ta nói với ngươi cái cố sự. Pháp Hải buông xuống lông mày, trong tay chưa từng rời thân cửu hoàn tích trượng bị hắn ẩm ném xuống đất, hai tay cầm lấy chuối hạt, từng viên một gậy chẳng hạn, rách nát tăng bảo tại hồ trong gió phần phật run run. Trước đây thật lâu, Trường Giang bên trong có cái mẫu con của tình. Nàng biến thành người cứu cái chết chìm thư sinh. Cái kia thư sinh cảm kích và phần, nói muốn kết hôn nàng làm vợ, nàng lòng tràn đầy vui mừng chờ a chờ, thư sinh nhưng vẫn không tới đón nàng. Sau đó, nàng quyết định đến trên bờ đi tìm thư sinh, nàng tộc nhân đều không chịu thả nàng đi, nàng nhưng đi ý đã quyết. Giải tộc trưởng nói, ngươi nếu là được người, đem không thể dùng san hô trang sức ngươi cái kìm, không thể dùng chân châu trang sức ngươi giáp xác, không thể ở tại vỏ sò bên trong, không thể tự do tự tại tại bãi bùn trên nên ngang mà đi đường, cho dù như thế ngươi cũng đồng ý sao? Nàng nói, ta đồng ý. Nếu có thể cùng hắn bạc đầu giai lão, đám này ta đều có thể từ bỏ. Nhưng mà, nàng tu hành chưa đầy đủ, nếu như rời đi mặt nước quá lâu, sẽ khô cạn mà chết, vì có thể trên mặt đất sinh hoạt, nàng tìm tới một vị giải tộc vu sư, cái kia vu sư nói, ta có thể để ngươi trên mặt đất sinh hoạt nước thuốc, nhưng mà ngươi muốn ngươi âm thanh đến đổi. Nàng nói, như có thể là người, ta thỉnh nguyện một đời một kiếp không nói chuyện. Liền, nàng dùng âm thanh đổi lấy nước thuốc, uống xong sau, tám con chân cũng thành hai cái, nàng thật sự đã biến thành người. Liền, nàng ở trong nhân thế tìm khắp nơi cái kia thư sinh, trải qua trăm đắng nghìn cay, nàng rốt cuộc tìm được thư sinh, chỉ là thư sinh sớm quên tướng mạo của nàng, nàng lại không thể nói chuyện. Thư sinh ra rất có tiền, nàng đầu phụ đến nhà hắn, làm cái mua nương. Nàng chân là dùng nước thuốc đem tám con chân dính hợp thành hai cái chân, vì lẽ đó mỗi lần nàng tại tiệc rượu trên khiêu vũ, đều sẽ cảm giác là tại trên mũi đao khiêu vũ sẽ rất cảm. Nhưng mà, nàng vẫn là nỗ lực nhảy, bởi vì thư sinh phi thường yêu thích nàng kỹ thuật nhảy, rất là thương yêu nàng, sủng hạnh nàng, cũng khiến nàng đã hoài thai. Thư sinh nói, hắn muốn vào kinh đi thi, chỉ cần chúng trạng nguyên nhất định cưới nàng làm vợ. Nàng lòng tràn đầy vui mừng tiếp tục chờ, chờ, cái kia thư sinh thật sự chúng trạng nguyên, đồng thời hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị kết hôn. Chỉ tiếc, cô dâu cũng không phải là nàng, là tướng quốc đại nhân Thiên Kim. Nghe nói tin tức này, nàng ruột gan đứt từng khúc, quyết ý giết chết thư sinh, sau đó lại tự sát. Nhưng là khi nàng cầm đao đi vào thư sinh phòng ngủ, xem sách sinh ở dục vọng ngủ sau hạnh phúc khuôn mặt, nàng không cách nào giết chết thư sinh. Nhưng mà, nàng chỉ có dùng thư sinh trong lòng huyết mới có thể làm cho mình khôi phục yêu quái thân, bằng không thư sinh ngày lại hôn, nàng sẽ hóa thành trường giang bên trong một nắm bọt biển. Tiền tư hậu tưởng, nàng vẫn là không cách nào giết chết thư sinh, nàng thỉnh nguyện hóa thành bọt biển, giải quyết xong đoạn này nhân gian nghiệp duyên. Chỉ có điều, nàng không nỡ con trai của chính mình, liền nàng sinh ra hài tử, liền cắn đứt hắn bên phải cuối cùng một cái chân, dùng huyết đem cố sự tả tại bọc trẻ con tiểu chăn trên, sau đó đưa nó đặt ở chậu gỗ bên trong thuận trường giang phiêu lưu, kỳ nguyện nó bị người hảo tâm phát hiện cũng thu dưỡng. Nhìn theo chứa trẻ con chậu gỗ đi xa, người mẫu thân này đón đại hôn ngày đó chiều dương nhảy vào trường giang, hóa thành một nắm bờ biển. Sau đó, chứa trẻ con chậu gỗ bị Kim Sơn tự trưởng lão nhặt được. Hắn xem xong huyết thư, thương tiếc số khổ yêu quái hải tử, liền dùng bản tự trước tiên trưởng lão huyền trang ấu danh, xưng hắn là Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi bởi vì là yêu quái cùng người hải tử, từ nhỏ tại trong chùa nhận hết trầm biếm, các sư minh đều nói hắn là yêu quái, nói đến người khác muốn thành chứng quả tu hành 100 năm liền đủ, hắn muốn trước tiên tu hành 1000 năm tu thành hình người, lại tu hành 100 năm tài năng thành chứng quả. Xì nhục chôn sâu tại trong lòng hắn, hắn hận thấu chính mình yêu quái huyết thống. Nếu như hắn là người hải tử, người khác liền không biết xem thường hắn. Liền, Giang Lưu Nhi liều mạng hàng yêu trừ ma, ghét gái ác như thủ, chính là để chứng minh mình cùng người thường không khác. Nhiều năm qua, hắn trừ yêu ma so nhiệm hà sư minh đều muốn nhiều, hắn mê man, bàng hoàng tại nhân yêu trong đó, chỉ có hàng yêu vui vẻ mới có thể làm hắn quên thân là yêu quái thống khổ. Ngày hôm nay trước, hắn gặp phải một đôi nhân hòa yêu vợ chồng, trượng phu là thư sinh, thê tử là xạ yêu, hắn thế mới biết, nhân hòa yêu kỳ thực cũng có thể cử án tề mi, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hắn đối với mình sản sinh nghi hoặc, chính mình nhiều năm như vậy đến tột cùng đang làm gì? Là đang trốn tránh chính mình là yêu quái sự thực sao? Năm chiều mấy ngày, hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng, muốn chứng quả, cần gì phải câu nệ tại hình người. Phật pháp từ bi phổ độ, chính là trên đời một hạt cát, một hạt bụi, cũng có thể bao dung 3000 thế giới. Chỉ cần có thể thường hoài lòng từ bi, yêu quái thân thì làm sao? Một hơi đem cố sự nói, Pháp Hải mặt lộ vẻ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn hơn 20 năm đến, lần thứ nhất giảng giải cố sự này. Hắn tiếp tục nói, Hứa Tiên, cùng ngươi quen biết mấy ngày nay, coi đời này có tiền bất nhị như thế kẻ ác, có Bạch Tố Trinh như thế thiện yêu, để ta tin tưởng này thể xác cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Nếu như có thể trợ ngươi cứu đến Lâm An Thành, chính là bỏ qua nhân thân, lại có gì khốn khổ thương đây? Pháp Hải sư phụ. Hứa Tiên mới chịu hỏi lại, chỉ thấy Pháp Hải nói ra vài câu kệ ngữ, vốn có nay không, bạn không nay có. Tam thế có pháp, không có là nơi. Tiếng nói vừa dứt, Pháp Hải quanh thân giấy lên bạch quang, dưới chân kéo dài tới mở một bộ mạn đà la văn trận pháp. Bạch quang đem Pháp Hải hoàn toàn bao vây lại, không ngừng lớn lên, lớn lên, lớn đến như hải thuyền to bằng. Bạch quang lúc này mới tầng tầng biến mất. Trong ánh sáng trắng hiện ra, là một cái thiếu hụt hữu chân sau thanh sắc con cua lớn. Chương 87, hiện nguyên hình Pháp Hải xá bản thân đấu cờ vây Hứa Tiên hàng xa quái. 1. Đây là Pháp Hải nguyên hình. Hứa Tiên ngạc nhiên và phần, đối yêu quái hàm đoán rất sâu Pháp Hải, bản thân càng là cái bảng giải tinh. Vỏ xanh con cua lớn trên bụng tiêm cái nắp chậm rãi hạ xuống, biến thành như cung hành khách trên dưới thuyền bàn đạp như vậy pha nói, sau đó trong miệng tí tách phun ra một chuỗi tán tỉnh. Tiểu Thanh đầu tiên rõ ràng Pháp Hải ý tứ, nàng trước tiên đi tới, lên pha nói, quay đầu hướng Hứa Tiên nói, anh rể, các ngươi tất cả lên, Pháp Hải hắn là muốn chúng ta đều đi vào nó trong bụng. Hứa Tiên giờ mới hiểu được, Pháp Hải hiện ra nguyên hình, là muốn hy sinh thân thể của chính mình làm đỏ, đưa bọn họ đi đáy hồ. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mạch máu trong người sôi sục, anh hùng khí như dặn dào, liền cũng nhấc lên quần áo và áo trước, theo trên pha nói, đi vào còn cua trong cơ thể. Nếu không ta tại trên bờ chờ các ngươi. Vương Áp Ti mới chịu do dự, Lỗ Thế Khai nô ra bàn tay lớn đẩy một cái hắn phía sau lưng, ít nói nhảm, muốn gắt gao đồng thời, đi. Thấy Lỗ Thế Khai áp sau, thấy là chạy không thoát tai nạn này, Vương Áp Ti lắc đầu một cái thầm nghĩ, cũng được, lần này chết ở chỗ này đi. Dậm chân một cái, tiến vào con cua. Chờ tất cả mọi người đều tiến vào trong cơ thể, vỏ xanh con cua lớn tiêm cái nắp chậm rãi khép lại, bảy con chân đồng thời vận động, đi vào tây hồ. Nó tiêm chân đạp vừa đụng tới hồ nước, khói trắng lưu dựng lên, đưa nó mũi chân sắc ngoài ăn mòn đi một tầng. Vỏ xanh con cua lớn vẫn chưa do dự, kế tục hướng về trong hồ đi đến, khói trắng theo hồ nước đem toàn thân nó nuốt hết, tại thân thể hắn mỗi cái vị trí dựng lên, đưa nó cứng rắn như sắt thép vỏ ngoài chú ra rất nhiều lỗ nhỏ, xèo xèo thanh không dứt bên hai. Vỏ cua bên trong không gian so dự đoán muốn lớn hơn nhiều, cùng bảo an đường đại sảnh không phân cao thấp, không cần nói nữa tiên, tiểu thanh, Lô Thế Khai cùng Vương Áp Ti ở bên trong, dư giả, chính là trở lại mấy chục người cũng không thành vấn đề. Sát bên trong mái vòm là hình nửa vòng tròn, dưới chân từng cái màu trắng ngạnh cốt bản tạo thành mặt đất, màu trắng vách tường lộ ra ánh huỳnh quang, không phải rất sáng, cũng không tính ảm đạm. Dùng tay đi mò, bốn phía vách tường dường như cứng như sắt thép cứng rắn không gì sánh được, gõ rung một cái sẽ có đường đường tiếng vang. Đây là cái gì? Nghe được tiểu thanh rít gào, Hứa Tiên hướng về vỏ của trung gian nhìn lại, chỉ thấy trung gian ngồi thẳng cái chân nhân to nhỏ màu trắng vật thể, từ xa nhìn lại như là cái và vẫn còn đả tọa, mơ hồ còn hiện ra bạch quang. Hứa Tiên tập hợp lại đây, ngồi xổm người xuống để sát vào xem, quả nhiên là cái đả tọa hòa thượng răng dấp, ngờ ngợ là cái vóc người không cao xấu tiểu sa di. Mặt mày của hắn ngũ quan rõ ràng như họa, hai tay nắm không cố ý hình, đặt ở bàn tốt đẹp. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang nhập định, vừa tựa hồ tại nhập kinh, trên thân bạch quang có quy luật khi tỏ khi mở, phảng phất là trái tim của hắn đang nhẹ nhót. Đây là? Tiểu Thanh không nhịn được đưa tay ra, muốn đi đụng vào tiểu sa di đầu. Là pháp hải thế giới nội tâm. Hứa Tiên nói, cũng không là yêu, cũng không phải người, hắn trước sau vẫn là cái kia cô độc tiểu sa di Giang Lưu Nhi. Nghe đến đó, tiểu Thanh tay tựa hồ chấn động hạ, sau đó nhẹ nhàng đặt ở tiểu sa di trên đầu, không nói gì xoa xoa. Mặc dù là ở trong người, đi cũng tương đối bức bảng, mọi người vẫn là có thể cảm thấy vỏ xanh con cua đang không ngừng hạ xuống. Không biết hạ xuống thời gian bao lâu, sắc bên ngoài phát sinh đùng băng chậm, Hứa Tiên cảm giác thân thể hơi hơi lung lay hạ, đầu thoáng một mất, tựa hồ là rơi xuống đáy hồ. Chi hào hào hào, ầm con cua bụng tiêm rất hay lần thứ hai mở ra. Không được. Hứa Tiên trong lòng cả kinh, bận điệu dùng tay bảo vệ mặt. Nếu như hiện tại đúng là tại đáy hồ, độc thủy một khi tràn vào đến, hắn môn sao đều sẽ chết ở chỗ này. Không ngờ, tiêm rất hay bị phóng tới mặt đất, độc thủy cũng không có tràn vào, mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì. Lô Thế Khai là quan quân, lá gan so người khác đều đại chút. Hắn trước tiên theo tiêm cái nắp tiếp tục đi, nhìn chung quanh một chút, sau đó xoay người lại hướng về Hứa Tiên bọn người phất tay, đến đây đi, không có nước. Có nghe nói hay không nước, Hứa Tiên, Tiểu Thanh cùng Vương Áp Ti nửa tin nửa ngờ cũng theo đi ra. Quả nhiên, vỏ xanh con cua hạ xuống đáy hồ, dĩ nhiên một giọt nước cũng không có. Rong, vỏ so loại hình phụ thập đều là, xem tới nơi này trước đây không lâu vẫn là đáy hồ, chỉ là không biết người nào lấy cái gì pháp lực, đem mực nước nâng lên. Nghĩ tới đây, mấy người cũng không nhịn được ngẩng đầu đến xem, chỉ thấy đỉnh đầu mấy chỗ nơi, bích lục hồ nước ở trên đỉnh đầu rụt vọng dạng, chiếu rọi cho bọn họ mặt cũng đều đã biến thành màu xanh lục. Nếu như này độc thủy bị bung ra, nghĩ tới đây, Hứa Tiên cảm thấy tâm đều nguội, như vậy chỉ sợ cũng muốn hải cốt không còn. Ngay phía trước có cái to lớn hang động, xem ra vỏ xanh con cua đầu ở chỗ này chính là muốn bọn họ đi vào trong động đi. Pháp Hải, ngươi hiện tại. Hứa Tiên mới chịu cách gọi Hải biến trở về hình người cùng bọn họ đồng thời vào động, quay đầu lại phát hiện Tiểu Thanh dùng cái chán đỉnh tại vỏ xanh con cua khẩu khí trên đang nức nở. Vỏ xanh con cua bảy chi chân cùng hai cái ngao lớn đều bị hòa tan đi, chỉ còn giữ lại điểm căn còn liền với thân thể, bụng hướng hạ nằm trên mặt đất. Vỏ cua bị độc thủy ăn mòn đến loang lổ bác bác, không có một chỗ chỗ tốt, con mắt có một con dĩ nhiên không còn. Vì đem bọn họ vận chuyển đến đáy hồ, Pháp Hải dùng hết sức mạnh. Tiểu Thanh dùng cái chán đụng vỏ xanh con cua khẩu khí, con cua trong miệng vẫn phun ra tán tỉnh. Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói chuyện, ngươi tên chọc đầu này, đối đãi ta trở về lại cùng ngươi từ đầu tu luyện, quản hắn trăm năm ngàn năm, nhất thiết không thể chết đi. Dứt lời, Tiểu Thanh lau tràn ra viền mắt nước mắt, hốt hạ mũi, đối Hứa Tiên nói, đi thôi, anh rể, cứu tỷ tỷ ta đi. Dứt lời, xông lên trước, cũng không quay đầu lại đi vào hang động. Lỗ Thế Khai cùng Vương Áp Ti cũng đi theo vào, Hứa Tiên đi ở cuối cùng, hắn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn vỏ xanh con cua lớn, chỉ thấy nó còn tại chỗ phun ra pha. Hắn cắn răng một cái, đi mau hai bước theo kịp những đồng bạn, bóng người rất nhanh sẽ bị hang động nhân không còn. Hang động cửa động không coi là quá lớn, vừa vặn đủ ba, bốn người song song mà vào. Mặt đất rất là bóng loáng, tựa hồ là có cái gì ra ra vào vào, đem mặt đất nham thạch đều đánh bóng hết, đi ở phía trên không cẩn thận có thể xuất cái bổ nhào. Lỗ Thế Khai tại ven đường phát hiện một mảnh mặt bản đại vậy màu trắng, Hứa Tiên nhìn rất giống bạch nương tử biến thành rắn sau vậy, chỉ là mặt trên hoa văn hơi có sự khác biệt. Có thể tưởng tượng được, này tất là cái kia xà quái vậy. Hứa Tiên sờ sờ bảy nội chắc, bên trong còn có chút tạp bước, trên bàn tay có không ít cháy nhầy, đại khái tới không lâu, phòng trường xà quái trước đây không lâu vẫn còn ở nơi này trải qua. Lại đi đoạn đường, hang động rộng rãi sáng sủa, nguyên lai đây là một cái miệng nhỏ bụng động, cửa động tiểu, bên trong thức đại đắc ngận. Động nơi sâu xa thổi tới trận âm phong, mang theo mùi máu tươi nồng nặc, mọi người bị thổi làm bộ lông đều lập, liền xương đều lạnh rung lạnh lẽo. Đắc, 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 theo này trận âm phong truyền đến âm thanh, tựa hồ là có người kéo một chân đang chậm chậm bước đi. Tiểu Thanh rút ra bảo kiếm, Lỗ Thế Khai cũng nắm chặt phát đao. Hứa Tiên cùng Vương Áp Ti không có cơ vụ, không thể làm gì khác hơn là lùi về sau vài bước. Đắc, 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 bóng người từ động nơi sâu xa trong bóng tối đi ra. Là Thất Sát Tăng. Tiểu Thanh trước tiên nhận ra người đến. Nếu như không phải Tiểu Thanh mắt sắc trước tiên nhận ra hắn, Hứa Tiên bọn người chỉ sợ còn muốn lại phân biệt một lúc tài năng nhìn ra hắn, bởi vì mặt của hắn đã bị vết hoàn toàn hộ trụ, chỉ có hai cái nhãn cầu còn có thể nhìn ra màu trắng. Trên người hắn đều là vết thương, quần áo bị huyết thấm đẫm, một chân nước mất, vì lẽ đó đi lên đường chỉ có thể mới có thể phát ra như vậy âm thanh quái dị. Mau chạy đi, các ngươi đánh không lại hắn, chỉ có thể phát động. Đại Nhật Như Lai. Nói xong câu đó, Thất Sát Tăng tựa hồ là dùng hết cuối cùng sức sống, dầm một tiếng ngã xuống đất, cũng không tiếp tục động. Tiểu Thanh đi tới, ngồi xổm xuống vươn ngón tay tham hắn hơi thở, hướng về Hứa Tiên lắc đầu một cái. Hứa Tiên nhìn Lỗ Thế Khai, Lỗ Thế Khai là nhìn quen quân trận, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Lại nhìn Vương Áp Đi, lúc này hắn cũng không có vẻ nhiều sợ sệt, chỉ là mặt không hề cảm xúc, một mặt đời không còn gì lưu luyến. Hứa Tiên không có nói nữa, cất bước, kế tục hướng về động nơi sâu xa đi đến, Tiểu Thanh tranh thủ thời gian đứng lên theo kịp. Lỗ Thế Khai vô vô Vương Áp Đi bay, Vương Áp Đi nghiêng vai cười lạnh một tiếng, tại Lỗ Thế Khai phía trước tiên đi theo, huyên náo Lỗ Thế Khai ngược lại sửng sốt một lát, sau đó rung đùi đắc y đồng thời kế tục đi. Càng là hướng về động nơi sâu xa đi, mùi máu tanh càng là dày đặc, bầu không khí nhưng yên tĩnh đến đáng sợ, ai cũng không nói gì, nhưng đều hiểu sắp thấy cái gì. Lại chuyển qua một cái chỗ rẽ, đến hang động nơi sâu xa nhất, cũng là lớn nhất địa phương, nơi này đại đến cơ hồ có thể chứa đựng nửa cái Lâm An thành, động cao đến cơ hồ không nhìn thấy đỉnh. Trên mặt đất cảnh tượng chỉ có thể dùng dòng máu phiêu sử để hình dung, mấy trăm cụ vũ tăng thi thể, phô tán trên mặt đất, rất nhiều người thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ, như là bị xé nát hoặc là nổ nát, khó có thể nhận ra nguyên trạng. Binh khí của bọn họ hoặc là ném qua một bên, hoặc là bị bẻ gãy, nửa kia chẳng biết đi đâu. Vách động cùng mặt đất khắp nơi cắm vào phi đao, cây lao cùng cung tên, cũng biết trải qua tương đương chiến đấu kịch liệt. Hứa Tiên đầu tiên là nhìn thấy Thiên Cơ Tăng Trạ Cờ Dạ Quyền, bốn cái vòng tròn lưỡi dao đều quyền. Thiên Phủ Tăng Cái Dương cũng tại cách đó không xa, bị đánh cho chỉ còn nửa bên. Thất Sát Tăng Bát Lăng Đồng Côn bị như chiếc tiểu gậy gỗ như vậy chết thành tam tiết. Thiên Tướng Tăng, Thiên Cùng Tăng Chảy Sắt cũng bị tìm tới, tựa hồ bị ngọn lửa nóng bỏng đốt qua, lại như ngọn nến như vậy bị nung chảy lửa đoạn. Trên đất huyết hầu như muốn không có đến tức diện, Hứa Tiên bọn người cẩn thận mà vượt qua thi thể, tận lực để cho mình không muốn dâm đến, gian nan tiến lên. Hứa Tiên tại phía trước nhất, cúi đầu tại thi thể tận dụng mọi thứ, gian nan tìm kiếm có thể đặt chân địa phương. Đi ra không bao xa, hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đôi sạch sành xanh, theo tịnh đế liên xanh ngọc đoạn diện. Lên trên nữa xem, tuyết trắng tịnh diện bích tất, bạch chu quần, bạch y thâm, bạch tay áo. Hắn có chút không dám ngẩng đầu, nhưng người sang nhìn lén quan sát mặt sau Tiểu Thanh, Lỗ Thế Khai cùng Vương Áp Đi, chỉ thấy ba người đứng ở nơi đó trợn tròn hai mắt, ánh mắt đăm đăm, đang lạnh run run dậy. Nhưng việc đã đến nước này, vẫn cúi đầu cũng không phải biện pháp, hắn quyết tâm, chậm rãi ngồi dậy, con mắt hướng trên xem. Chỉ thấy, người kia nửa người trên cũng đều là màu trắng, bạch hạc áo khoác, bạch quạt giấy bắn mở, tay cũng là tuyết trắng bạch đến cơ hồ cùng mặt quạt trắng dung thành một thể. Lên trên nữa xem, màu trắng khuôn mặt, cảm sạch sành xanh không có nửa điểm trồng dâu, mái tóc màu trắng trên đội non trắng, mũ trung gian còn may khối bạch ngọc mũ đăng. Xem ra là cái thư sinh, chẳng lẽ hắn chính là xà quái? Có nên hay không đứng thẳng? Hứa Tiên ý niệm trong lòng lóe lên, cảm giác mình eo giống như có chút không thẳng lên được, trong tay đều là mồ hôi. Chân của hắn đạp ở huyết trên, đáy giày hoạt cực kỳ, hiện tại cả người run, thân thể trọng tâm hướng phía trước một khuynh, càng về phía trước xuất đi. Chương 88, hiện nguyên hình pháp hại xá bản thân đấu cờ vây Hứa Tiên hàng xà quái, 2. Một cái tuyết trắng tay viện trụ Hứa Tiên cánh tay, Hứa Tiên mượn lực đứng vững. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Tí thư sinh đang biểu hiện lạnh lùng nhìn về chính mình. Hứa Tiên không tự chủ hơi hơi thẳng lên chút thân thể, ngồi yên hướng về Bạch Tí thư sinh làm cái vai chào. Bạch Tí thư sinh thấy hắn thi lễ, cũng thoáng không người đáp lễ. Nay cảnh tượng nhìn ra Tiểu Thanh bọn người ngây người như phỗng. Kim Sơn tự thiện tài viện đại sảnh, mấy trăm diện kính chữ chiếu dọi ra Lâm An trong thành cảnh tượng. Cả tòa thành thị tại ác chiến bên trong hầu như đều hóa thành gạch vụn trường, mất đi sự khống chế độc hóa nhân cùng cự nhân thất trường bắt đoạn nằm đến đâu đâu cũng có. Phụ trách quản chế các tăng nhân chạy tới chạy lui, vô cùng ầm ĩ trong đại sảnh trên đài cao, 11 giá ngân thiện giường vòng tròn sắp xếp ẩn ở trong bóng tối, 11 vị trưởng lao thân thể cũng đều chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, trong đài cao mạ đà la đồ án trên bị phóng ra tinh tượng đồ. Kim Sơn tự trưởng lão hai tay xoay một cái, trung gian tinh tượng đồ bị xoay chuyển nửa vòng. Hắn đối với những khác 10 vị trưởng lao nói, chưa bị nhìn thấy. Lâm An trong thành thế cục tuy đã khống chế, nhưng nam đầu 6 sao đều ảm đạm rồi, cái khác các tự vũ tăng cũng đều không có liên lạc, xem ra chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Thiếu Lâm tự trưởng lão ở trong bóng tối lặng lẽ nói, nếu như đạt ma viện vũ tăng đều hy sinh, cái kia chỉ sợ không có người có thể ngăn cản trụ xà quái. Ta xem, khởi động đại nhật như lai cần phải sớm. Tế Điên cùng Phong Ba Hòa Thượng còn tại chống đỡ An Lậu Đa La Cháo, Hứa Tiên cùng Pháp Hải bọn người còn không có tin tức chuyển đến, có thể tình huống cũng không giống các ngươi nghĩ đến cái kia không ổn. Ước định thời gian tốt còn có nửa canh giờ, nếu chúng ta sớm khởi động, chẳng phải là sẽ dã tràng xe cát. Linh Nhẫn tự trưởng lão vẫn còn có chút không cam lòng. Việc đã đến nước này, còn có biện pháp gì? Chùa Bạch Mã trưởng lão chuyển hướng Kim Sơn tự trưởng lão nói, chúng ta chưa tự tinh nhuệ ra hết vẫn còn không thể áp chế xà quái, chủ tọa thỉnh hạ hạ quyết đoán. Kim Sơn tự trưởng lão trầm ngâm không nói. Tế Điên bên kia cũng nên sắp không chịu được nữa, chùa đại tướng quốc trưởng lão nói, A Nậu Đa La Cháo tiêu hao pháp lực tốc độ so với dự tính phải nhanh, chỉ sợ chống đỡ không tới dự định thời gian. Tôn chủ, ta xem có thể cân nhắc đại nhật Như Lai. Ừm. Kim Sơn tự trưởng lão ánh mắt tại trong bóng tối lấp lóe hạ, nói, cái kia chư vị trưởng lão biểu quyết hạ đi, đồng ý sớm khởi động đại nhật Như Lai xin giơ tay. Chùa Bạch Mã trưởng lão đầu tiên giơ tay lên. Tiếp theo lại có 9 vị trưởng lao nhấc tay, Linh Ẩn tự trưởng lao thấy các trưởng lao khác đều giơ tay, không thể làm gì khác hơn là không cam tâm cũng đưa tay giơ lên. Xem 10 vị trưởng lão đều đồng ý, Kim Sơn tự trưởng lão đùng đùng quay hai lần tay, tay kết phát ấn, túi đầu ngâm hát thần chú giải phóng đại nhật Như Lai phong ấn. Cái khác 10 vị trưởng lão cũng cùng Kim Sơn tự trưởng lão như thế, tay kết phát ấn cùng kêu lên ngâm hát lên, đúng, Bát La Chưa Lân Đà Đinh, Sa Bà Ha. Đúng, Bát La Chưa Lân Đà Đinh, Sa Bà Ha. Đúng, Bát La Chưa Lân Đà Đinh, Sa Bà Ha. Nguyên bản ầm ĩ phòng khách nhất thời yên tĩnh lại, mấy trăm tên tăng lữ đứng dừng bước lại, ngồi từ vị trí của mình đứng lên, mắt nhìn đài cao, hai tay tạo thành chữ thập. Tế Điên cùng Phong Ba Hòa Thượng nhắm mắt nín hơi, bốn trưởng đối lập, đang chuyên tâm kết án nậu đà la cháo. Ngoài cửa sổ vang lên đinh thai nhức góc nổ vang, lỗ tai của hắn giật giật, cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, không được. Muốn quay đầu nhìn lại, nhưng lúc này đang cùng Phong Ba Hòa Thượng kết cháo, khó có thể bước ra. Tại sao sớm khởi động? Vì sao lại sớm khởi động? Tế Điên cắn chặt hàm răng, mồ hôi hột từ ngạch trên đỉnh đầu như cắt đứt quan hệ giống như trượt xuống đến. Kim Sơn tự đại hùng bảo điện từ trung gian chia làm hai nửa, lộ ra to lớn không gì so sánh được hố đen, chùa chiến hóa ra là kiến trúc tại trống rỗng trên hòn đảo. To lớn Phật đầu từ trong lỗ đen dò ra, tiếp theo là bay, ngực. Một cả chiếc màu trắng cự Phật chậm rãi bay lên bầu trời, đứng ở trên tầng mây, đây là một vị to nhỏ cùng hòn đảo không phân cao thấp đại nhật như lai tượng ngồi. Tượng ngồi phía dưới là phóng xạ có thể phá hủy thành thị hủy diệt vũ khí nòng pháo. Đại nhật như lai phủ đến tầng mây đều bằng nhau độ cao, hiệu chỉnh Lâm An thành phương hướng sau, bắt đầu tăng tốc di động. Hang động nơi sâu xa quảng đại không gian dĩ nhiên có cung điện lầu các, hơn nữa như có mặt trời giống như sáng sủa, đây là Hứa Tiên không nghĩ tới. Hắn theo Bạch Y thư sinh đi qua 8 tầng cửa lớn, như trước có thể nhìn thấy phương xa đỉnh đài quan tạng, bay cầu đài cao, hoảng hốt như là tiến vào hán cung tiên cảnh. Ai nói không phải tiên cảnh đây? Lại về phía trước tầng thứ 9 cửa nhà trên không phải đang viết Thái Hư ảo cảnh bốn chữ lớn. Lại đây tầng thứ 9 cửa lớn, trước mặt là một tòa đủ loại kỳ hoa dị thảo sân nhà, khổng tước cùng con mai tại khóm hoa trung du đi. Trong đình viện phòng lớn cổ điện thanh lịch, cả tòa kiến trúc đều bại lộ gỗ thu màu sắc, mái cong đấu cũng đều là làm bằng gỗ, cũng không có một mảnh mái ngói. Phòng lớn không có cửa sổ, mỗi diện từ 9 cái hình vuông một trụ chống đỡ, lại các mang theo 8 bức mảnh trúc. Bạch Y thư sinh vẫy tay, 16 con tiên hạc từ trên nóc nhà mềm mại bay xuống, dùng ấy ngậm lấy mảnh trúc dây thường lôi kéo, chính diện 8 bức mảnh trúc bị cuốn lên, phòng lớn nhất thời bại lộ tại dưới ánh sáng. Đây là Hứa Tiên, Tiểu Thanh, Lỗ Thế Khai cùng Vương Áp Ti đều bị kinh đến, nguyên lai mỗi người bọn họ nhìn thấy đồ vật đều đang không giống nhau. Vương Áp Ti nhìn thấy chính là nén bạc xếp thành núi, Lỗ Thế Khai nhìn thấy chính là từng chiếc một danh đao bảo kiếm, Tiểu Thanh nhìn thấy chính là hoa mỹ đồ trang sức cùng bảo thạch. Tại ta Thái Hư ảo cảnh bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có, mặc ngươi đăm chiêu suy nghĩ dục vọng đồ vật, đều có. Bạch Y thư sinh vẻ mặt như trước lạnh như băng, hắn lách mình xua tay làm ra thỉnh dáng vẻ, muốn các khách nhân chính mình tiến vào, trong sảnh đồ vật, nhiệm chư vị tự rước. Hứa Tiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, mơ mơ màng màng không biết mình thân ở phương nào, hắn nhìn thấy thành giá sách thư tịch, đều là hắn tha thiết ước mơ bản đơn lẻ. Không được, không nên bị mê hoặc. Hắn nỗ lực lắc lắc đầu, vừa tàn nhận bấm bắp đùi hai lần, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo rất nhiều, trước mắt giá sách cũng đều biến mất không còn tâm tích. Cảm thấy tỉnh táo. Bạch Y thư sinh vẫn tại mắt lạnh nhìn hắn cử động. Hừ, ta trong đấy lòng dục vọng cũng không ngươi tưởng tượng ra như vậy mãnh liệt, vì lẽ đó không biết bị đám này mê hoặc. Hứa Tiên biết trước mắt này Bạch Y thư sinh liền mấy trăm vũ tăng đều không làm gì được hắn, muốn giết mình càng là tại trong nháy mắt vung lên, nhưng hắn không ngờ đối với hắn cũng đúng. Ha ha. Bạch Y thư sinh lần thứ nhất nở nụ cười, nói là cười, bất quá khỏe miệng hơi nết lên mà thôi, xem ra đám này xác thực mê hoặc không được ngươi, bất quá bọn hắn liền không giống, bọn họ nhìn thấy đồ vật đều là trong lòng tối khát cầu. Bạch Y thư sinh tay áo vung lên, Hứa Tiên nhìn thấy những người khác vị trí thế giới. Vương Áp Ti đang nằm tại kim ngân chồng trên la lộn, trong lồng ngực nhồi vào châu báu, Lỗ Thế Khai rút ra đem lòng tuyển kiếm híp lại một con mắt đối diện chỉ nhìn, hắn dưới nách dĩ nhiên mang theo vài thanh đao kiếm, Tiểu Thanh trên cổ tay mang vài chỉ bằng tay, nhưng còn tại giơ hai cái mừng rỡ so sánh. Thấy được chưa? Đây chính là nhân tính, tham lam, ngu xuẩn, tràn ngập dục vọng. Bất luận người vẫn là yêu, đều có dục vọng của chính mình ngược điểm, ngươi sở dĩ không có bị mê hoặc, đại khái là ta không có tìm đối với ngươi khát cầu đồ vật. Dứt lời, Bạch Y thư sinh hai tay đưa đến bên hai, đùng 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 nhẹ nhàng quay ba lần. Chỉ thấy nội thất mảnh trúc bị cuốn lên, nhà nhỏ bên trong bốn tên quần áo hoa lệ thị nữ tay cầm hương hương để lô, tại các nàng trung gian ngồi xổm một vị áo trắng như tuyết nữ tử, nàng chưa thoa phấn đại, trên đầu cũng không có mang đồ trang sức, chỉ là dùng một cái đào một châm đơn giản đem búi tóc trải lên. Nương tử. Hứa Tiên nhận ra, trung gian cô gái mặc áo trắng chính là phu nhân của chính mình Bạch Tố Trinh, nàng quả nhiên còn sống sót. Trái tim của hắn hóa, quên đang tiến hành chiến đấu, quên vị trí nguy hiểm, bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn muốn vọt tới nương tử bên người, nhưng nhìn thấy Bạch Y thư sinh ở bên người, cuối cùng không có dám bước ra bước chân. Thất tờ ngồi ngay ngắn Bạch Tố Trinh nghe được Hứa Tiên ôn nhu khẽ gọi, đột nhiên chấn động toàn thân, con mắt thoáng trợ to, miệng hơi trương muốn nói cái gì, nhưng chớp mắt lại lạnh hạ mặt, biểu hiện cùng ngày xưa ôn nhu hiền thục rất khác nhau. Hứa Tiên không rõ vì sao, nói chuyện, nương tử, ngươi làm sao? Có phải là chê ta đến muộn? Bạch Y thư sinh nở nụ cười, nàng không phải chê ngươi chỉ, mà là nhớ tới một chút thứ khác. Không cần nói, những việc này, cùng hắn nói thì có ích lợi gì? Bạch Tố Trinh lạnh giọng đánh gãy Bạch Y thư sinh. Ta càng muốn nói, này ngàn năm qua, ta bị trấn áp ở đây, ngươi nhưng tiêu giao tự tại, phần này toán khí chúng quy phải thổ lộ một, hai. Bạch Y thư sinh nhìn về phía Hứa Tiên, thần mạn, trời giáng bạch xà, người mang lớn lao sứ mệnh, muốn thống linh yêu tộc, làm thiên hạ loạn lạc, cùng loài người tranh đấu. Lúc đó, yêu tộc đã cùng thủy hoàng đế triển khai hủy thiên diệt địa đại chiến, nhưng bại vào thập nhị kim nhân cùng Bạch Cao Dũng bên dưới, thực lực thất bại hoàn toàn. Bạch xà thấy không thể địch lại được, liền hấp thu thiên địa cương khí, tinh hoa nhật nguyện, dần thành đại đạo. Sau đó không lâu, Tần Nhị Thế hồi hợi cầm quyền, Bạch Xà lược thi tiểu kế cổ động Ngư Dương thú binh trần thắng, nô quảng tạo phản, quấy nhiễu Tần triều thiên hạ tràn ngập nguy cơ. Thấy thời cơ đã đến, Bạch Xà tự xưng bạch đế, Hạ Sơn chuẩn bị lật đổ Tần Triều, không ngờ tại Mang Đãng Sơn xảo nộ Xích Đế Lưu Bang, bị Lưu Bang một kiếm chém làm hai đoạn. Bạch Xà thân thể bị chém làm hai đoạn sau, nguyên khí đại thường, liền trốn vào yêu nhân này cùng tồn tại một giới. Trước nửa người tu luyện thành rắn đực, phần sau thân tu luyện thành rắn cái. Rắn đực lúc nào cũng ý đồ cùng rắn cái lần thứ hai hợp thể khôi phục trước kia pháp lực, chỉ tiếc rắn cái từ lâu chẳng biết đi đâu. Rắn đực không thể làm gì khác hơn là tiềm tàng ở trong núi ăn chút đồng nam nữ điều dưỡng thân thể, hỏi thăm mẫu Bạch Xà tiêu tức. Ai biết Trương Thiên Sư đi ngang qua bản địa, nghe nói Bạch Xà nuốt ăn tiểu nhi nữ việc, dùng pháp lực đem Bạch Xà hạ phục, lập thạch địa, kết bùa chú, đưa nó trấn áp tại Tây Hồ Đề. Ngàn năm sau, công Bạch Xà gặp may đúng dịp thoát khỏi ràng buộc, mới biết rắn cái dĩ nhiên gả cho phàm nhân làm vợ, đem sứ mạng của mình đã quên sạch sành sanh. Hứa Tiên nghe được Bạch Xà bị một phần hai đoạn, đã mơ hồ cảm thấy không đúng, đến mặt sau nghe được rắn cái gả cho phàm nhân, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, liền nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nương tử, hắn nói nhưng là thật sự. Bạch Tố Trinh ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ta cùng hắn xác thực không phải này một giới người bản địa, nhưng ta không phải cố ý giấu ngươi. Bạch Xà chia ra làm hai, hắn là đầu, ta là vĩ, ta tự nhiên không nhớ ra được những thứ đồ này. Chương 89, hiện nguyên hình pháp hải xá bản thân đấu cờ vây Hứa Tiên hàng xà quái. 3, Hứa Tiên âm thanh đều có chút run rẩy, ngươi vừa nhớ tới đám này, có phải là sau đó liền phải đi về tổ chức lại yêu vương, cùng người trong thiên hạ là địch? Bạch Tố Trinh âm thanh đau thương, ta giáng lâm trước, mỗi hoàng đã bàn giao rõ ràng, pháp chỉ thần uy, không phải ta có thể chống cự. Bạch Y Thư Sinh ở một bên rất hứng thú mà nhìn Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh hai vợ chồng đặc sắc diễn xuất, cuộc biểu diễn này là hắn cố ý sắp xếp, thưởng thức cũng chính mình bài diễn cho phim thoại nguyện trình diễn, bất kỳ một vị kịch bản tác giả nói vậy đều sẽ cảm thấy thú vị. Bất quá, hắn sắp xếp tất cả những thứ này, cũng không phải là nhà nốt hoảng, hắn muốn cùng Bạch Tố Trinh hợp thể, nhất định phải đồng tâm cùng nước. Nhưng bây giờ Bạch Tố Trinh trong lòng có này con mọt sách, khó có thể cùng hắn tiếng lòng đồng bộ, nếu là mạnh mẽ bước, chỉ sợ cũng khó có thể hấp thu. Lần này bày ra trận tướng, chính là để Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh trở mặt, để Bạch Tố Trinh cũng đứt mất bay về con mọt sách tưởng niệm, tốt khăng khăng một mực cùng hắn hợp thể. Hứa Tiên hơi hơi thở dài, nương tử, ta rõ ràng, ngươi mặc dù không cách nào chống cự pháp chỉ, nhưng trong lòng vẫn là không muốn. Ngươi mềm như vậy tâm địa, làm sao làm được đổ thán sinh linh yêu vương? Bạch Tố Trinh lúc này rốt cuộc không kìm được, nước mắt rơi như mưa, tướng công, như trong lòng ta thả xuống được ngươi, làm sao cần cắt đến lúc này? Lần này đối thoại ra ngoài dự liệu, Bạch Y Thư Sinh sắc mặt hơi lạnh, chợt cười lên, nói chuyện, Hứa Minh, ta cùng Tố Trinh vốn là một thể, ta cũng không muốn làm có nàng, ngươi xem như thế làm sao? Bạch Y Thư Sinh bàn tay phải một phen, trước mặt bàn trên có thêm một bộ cờ vây, không bằng lấy bàn cờ này làm tiền đặt cuộc, ta như thắng, ngươi từ đây cùng Bạch Tố Trinh nhân đoạn nghĩa tuyệt, làm cho nàng theo ta mà đi. Nếu là Hứa Minh thắng, ngươi tự mang Bạch Tố Trinh đi, ta không ngăn cả ngươi. Hứa Tiên Định Thần nhìn lại, trên bàn cờ bày lại là bàn tàng cục. Hắn lại để sát vào chút xem, trong lòng kinh hãi, nguyên lai này ván cờ càng là chính mình thời niên thiếu cùng phụ thân hạ cuối cùng một bàn cờ, phụ thân ngay đêm đó tạ thế, lưu lại chưa hết tàn cục. Chính mình cực kỳ bi thương, dòng dã một năm công phu không có lại đi động này tàn cục, là lấy này tàn cục khắc cốt khó quên. Hứa Tiên trong lòng nóng lên, thế cục bây giờ, hắn xác thực không có cách nào cứu ra Bạch Tố Trinh, Bạch Y Thư Sinh đưa ra cái phương pháp này, còn có một tia chuyển bại thành thắng khả năng. Thấy Hứa Tiên động lòng, Bạch Y Thư Sinh hướng dẫn nói, ta bình sinh chưa bao giờ cùng người mãi biết, lần này cho cơ hội của ngươi là lần thứ nhất, ngươi nếu là không bị, chỉ sợ hối hận chỉ. Được rồi. Hứa Tiên biết rõ đối phương giáp tâm bất lương, nhưng thời gian cấp bách, xác thực không có biện pháp, hắn cắn răng một cái, nô ra tay trái nói, vỗ tay là thể. Rất tốt, vỗ tay là thể. Bạch Y Thư Sinh cũng đưa tay ra trường, cùng hắn đùng 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 liên kích ba trường. Coi đây là thể, nếu là không theo lời thể, cam nguyện bản thân chịu hỏa luyện. Bạch Y Thư Sinh vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác thấy lòng bàn tay nhiệt nhiệt, dường như có bàn ủi quay nướng đồng dạng. Nhìn đau vượt qua tay trái đến xem, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện ba đạo mang theo kim quang hoành giang đánh dấu, như dùng đao ở trên tay khắc họa đồng dạng, da thịt lẫn lên, chỉ là không có xuất huyết. Ai nha? Hứa Tiên cũng là quát to một tiếng, đưa tay phiên sang đây xem, chỉ thấy trên tay hắn cũng có đồng dạng phù hiệu. Thiên tuyển dấu ấn. Người gả người tốt. Bạch Y Thư Sinh sắc mặt tâm trầm, mạnh mẽ nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh cũng là không rõ vì sao. Hứa Tiên nhưng trong lòng là thản nhiên, vừa nãy nói tới những câu là thực, hiện tại hai người chúng ta trên tay đều có thể ấn, là lấy đều không thể đổi ý tất nhiên chết oan chết uổng, hạ ác tị địa ngục, bản thân chịu hòa luyện. Bạch Y Thư Sinh định khí ngưng thần, hắn biết, lúc này thực sự là không có đường lui. Bốn tên thị nữ bưng lên trẻ thơm, cho hân hương lô bên trong đổi mới rồi hương, nhã trí mùi thơm lan tràn tại bên trong. Bạch Y Thư Sinh thế tiến công sắc bén, mấy hiệp, màu trắng mắt thấy liền thành một vùng. Hứa Tiên vốn là nằm ở thủ thế, hắc tử liên tục bại lui, tâm hoảng ý loạn bên dưới, dĩ nhiên lại sai rồi mấy, dẫn đến hình thức lại đổi, chỉ có thể lùi bảo đảm đông nam một góc. Hứa Tiên gấp hỏng mất, năm đó phụ thân lưu lại này bản tàng cục, chính mình vẫn không nghĩ ra phương pháp phá giải, sau đó chậm rãi cũng quên lãng. Này Bạch Y Thư Sinh kỳ nghệ góp vốn tại phụ thân bên trên, chính mình vốn là nằm ở như thế, bây giờ càng là không có phần thắng chút nào. Hắn gấp đến độ miệng khô lưỡi khô, thị tùng nữ trong tay tiếp trà một hơi uống vào, liền bảy tám chén trà, mơ hồ cảm thấy có chút quá mót, đầu óc liền càng thêm khó dùng. Nhìn ngồi ở bên cạnh Bạch Tố Trinh, thấy không cách nào dẫn nàng an toàn về nhà, càng là cảm thấy tâm loạn như ma. Nương tử a nương tử, vốn là ta là muốn cứu ngươi ra khổ hải, không ngờ liền chính ta cũng phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên viền mắt ướt át, tầm mắt đều mơ hồ, nước mắt một giọt lạc trên bàn cờ, ấn ra từng đóa lệ tí. Hứa Tiên, việc đã đến nước này, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu vãn, không bằng chịu thua đi. Bạch Y Thư Sinh triển khai quạt giấy trắng, một mặt nắm chắc phần thắng vẻ đắc ý Hứa Tiên trên tay nhấc theo một hạt hắc tử, cương tại giữa không trung, không biết như thế nào cho phải. Việc đã đến nước này, hắn quyết định, nếu lúc nào cũng vừa chết, đơn giản lật đổ bàn cờ, nào tới bắt lấy Bạch Y Thư Sinh cái cổ, nào cái cá chết lưới rách. Đang muốn, đột nhiên nghe được phía sau có người nói chuyện, "Ai nha, ngươi làm sao không xuống nơi này? Hạ nơi này, mắt không liền làm sống." Nghe được người này chi chiêu, Hứa Tiên như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian ấn lại nói tới đem quân cờ hạ xuống, quả nhiên chính là rộng rãi sáng sủa. Bạch Y Thư Sinh trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Tiên dĩ nhiên có thể trở mình. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Áp Ti trong lồng ngực căng phồng áng chừng rất nhiều kim ngân, mang theo mấy cái đại đồng châu sâu, chắp hai tay sau lưng, nghiêng lệch bay, nháy mắt đang xem đánh cờ. Bạch Y Thư Sinh nhìn tính và toán, chỉ là không có tính tới Vương Áp Ti người này tuy rằng yêu thích nhất là tham tài, nhưng còn có cái càng lớn hơn ham muốn, kia chính là xem đánh cờ chi chiêu. Hắn tại Lâm An thành người đưa biệt hiệu gọi chi chiêu vương, mặc kệ trong nha môn các thư lại chơi cờ, vẫn là ven đường giã lao đánh cờ, chỉ cần thấy được có người chơi cờ, hắn nhất định tập hợp lên chi chiêu làm rối. Vì cái này hắn không biết đã trúng bao nhiêu mắng, chỉ là sơ tâm không thay đổi, như thường gặp cục tất chi chiêu. Vừa nhìn thấy Hứa Tiên cùng Bạch Y Thư Sinh chơi cờ ở thế yếu, không nhịn được lại tập hợp trên chi chiêu. Hứa Tiên là trong cục người, lại bị Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nhìn rối loạn tâm tính, tự nhiên không có cách nào cố gắng suy nghĩ. Hắn Vương Áp Ti vốn là người ngoài cuộc, trái lại thấy rõ. Quan đánh cờ không nói chân quân tử, người khác chơi cờ, nào có chi chiêu đạo lý. Bạch Y Thư Sinh tức giận đến sắc mặt tương thanh, không nghĩ tới nhìn rác rưởi nhất một người, cũng hỏng mất chính mình chuyện tốt. Ai? Tôn Minh lời ấy sai rồi. Hứa Tiên thấy thế cục xoay chuyển, tâm tình cũng theo chuyển biến tốt, hai người chúng ta tuy nói ước định chơi cờ đánh cuộc thắng thua, có thể không có nói không thể có người hỗ trợ đồng thời hạn. Hồi 18 hiện nguyên hình pháp hải xá bản thân đấu cờ vây Hứa Tiên hàng sạc quái. Ba, Bạch Y Thư Sinh nghe xong dương mắt líu lưỡi, tức giận đến đầu lưỡi phun ra dài ba thước, hai người tuy nói minh ước, nhưng thật không có ước định không cho người khác chi chiêu, hắn bây giờ thực sự là không cách nào phản bác. Lúc này, Hứa Tiên trở nên khí định thần nhàn, Vương Áp Ti lại ở bên cạnh có phải là xuyên cái miệng, có lúc còn muốn chính mình bắt đầu thay Hứa Tiên hạ cờ. Đừng xem người này là cái bùn nhão không chắc được tường mặt hàng, chơi cờ ngược lại thật sự là có hai tay, liên tiếp lạ kỳ chiêu, dĩ nhiên đem Bạch Y Thư Sinh đánh cho không có sức lực chống đỡ lại. Bạch Y Thư Sinh mặt trầm như nước, lại không tiện phát tác, đánh cờ đường đại loạn, thậm chí ngay cả sai mấy bàn cờ này lại thua. Ha 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 ha. Hứa Tiên vỗ tay cười to, "Tôn Linh, ngươi có lời gì giảng? Ván này ngươi nhưng là thua, nương tử ta muốn dẫn đi rồi." Chỉ thấy một bên Bạch nương tử cả người chấn động, nàng vốn đã ngầm thừa nhận Hứa Tiên thất bại, chính mình cũng sẽ bị công Bạch san nuốt chửng, nhưng mắt thấy Hứa Tiên thắng, nàng nước mắt không ngừng được rơi xuống. "Nương tử." Hứa Tiên nhào tiến lên, ôm lấy Bạch Tố Trinh, gào khóc, bao nhiêu lời ngữ xuống tới, nhưng không nói ra được. Bạch Tố Trinh xoa xoa Hứa Tiên phía sau lưng, chỉ cảm thấy cái gì mỗi hoàng pháp chỉ, lớn lao sứ mệnh, cũng không sánh nổi trước mắt này nháy mắt ấm áp. "Được rồi nương tử, chúng ta đi thôi, đi về nhà." Hứa Tiên lau khô giáo nước mắt nước mũi hai tay lôi kéo Bạch Tố Trinh đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi. Hai người đi rồi không có mười bước, chỉ nghe sau lưng quát to một tiếng, các ngươi ai cũng không thể rời bỏ căn phòng này. Nguyên bản sáng sủa gian phòng đột nhiên trở nên âm u, hắc ám từ bốn phía hạ xuống. Đình đài lầu cát, hoa viên phòng lớn, tiên hạ thị nữ cũng không thấy, xung quanh chỉ có âm trầm vách đá. Nguyên lai, trước những đều là Bạch Y Thư Sinh dùng pháp thuật biến ra ảo cảnh. Hứa Tiên cảm thấy lạnh giá triệt tận xương thủy, hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Bạch Y Thư Sinh từ lâu không thấy tăm hơi, có điều thân trăm trượng, thân thô như ốc, đau đầu tự kỉnh to lớn bạch xà quái bản thành một đoạn, đang phun ra màu đỏ phân nhánh đầu lưỡi, trừng mắt song đỏ hồng hồng con mắt nhìn mình chằm chằm. Dứt lời, bạch xà quái đầu lưỡi đột nhiên chiều cao, phân nhánh đầu lưỡi đem Bạch Tố Trinh quấn lấy kéo về, há hốc miệng ba một cái nuốt xuống. "Nương tử." Hứa Tiên thấy nương tử bị bạch xà quái nuốt vào bụng, gấp đến độ kêu to. Hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay trái mơ hồ thống. Hắn viên qua bàn tay xem, chỉ thấy trên tay thể ấn vẫn còn, liền xuề bàn tay ra quay về bạch xà quái kêu to. "Tôn huynh, ngươi ta ước định, chỉ cần ta chơi cờ thắng ngươi, ngươi liền thả ta cùng nương tử trở lại. Ngươi nói không giữ lời, không sợ bản thân chịu hỏa luyện sao?" Lời còn chưa dứt, Hứa Tiên trên tay thể ấn phát ra hào quang màu vàng, bắn thẳng về phía bạch xà quái. Bạch xà quái lập tức cảm thấy cả người như lửa đốt như vậy đau đớn, mỗi mảnh vảy hạ cũng giống như có đoàn hỏa tại đốt, đau đến nó lăn lộn đầy đất, xét đánh giống như gào gào trực hiếu, chấn động đến mức mặt đất run rẩy, đỉnh bùm bùm đi xuống đá vụn đầu. "Là yêu quái." Ảo ảnh biến mất, Tiểu Thanh cùng Lỗ Thế Khai cũng đều tỉnh lại. Bọn họ nhìn thấy cự xà qua lại lăn lộn, dĩ nhiên cũng không biết như thế nào cho phải. Nương tử còn tại xà quái trong bụng, làm sao cứu nàng đi ra? Hứa Tiên gấp hoảng hoảng không biết như thế nào cho phải, đột nhiên hắn tìm thấy bên hông màu trắng tiểu túi da. Đây là? Hứa Tiên đem tiểu túi da cởi xuống, nhớ tới đây là tế điên trưởng lao trước khi đi giao hắn giữa mày thức kiếm. Hắn đem tiểu túi da để dưới đất, quỳ xuống lạy vài cái, nói chuyện, bảo bối, cầu ngươi mau ra đây giải cứu mẹ ta đi." Tiểu túi da cũng không động tĩnh, Hứa Tiên không thể làm gì khác hơn là lại lạy vài cái, đem trước còn nói một lần. Chỉ thấy tiểu túi da khẩu đột nhiên chính mình mở ra, một tia sáng trắng xông thẳng đỉnh, trong ánh sáng trắng hiện ra đem màu trắng tiểu kiếm. Nay tiểu kiếm trên không trung xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xoay tròn bay ra, xông thẳng hướng bạch xà quái. Chương 90, hiện nguyên hình pháp hải xá bản thân đấu cờ vây Hứa Tiên hàng xà quái, bốn, bèo, nhào rồi, chỉ nghe được như dao cắt đứt làm ra châu âm thanh, bạch xà quái cái bụng bị khoát mở cái miệng lớn. Lại nói, này bạch xà quái vốn là thần thông quảng đại, nếu là trong ngày thường, này giữa mày thước kiếm cũng không tổn thương được nó. Chỉ là bây giờ bạch xà quái vi phạm lợi thể, tự ăn trái đắng, đang bị luyện hỏa đốt cháy, pháp lực tự nhiên giảm nhiều. Thêm vào này giữa mày thước kiếm lại là yêu tiên luyện thành thần khí, tự nhiên không giống như thế gian phàm tục binh khí. Gào, bạch xà quái kêu thảm một tiếng, cái bụng mở miệng nơi màu xanh lục huyết tương quần quần chảy ra, Bạch Tố Trinh cũng bị bật ra. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh xông lên, bắt lấy Bạch Tố Trinh tay, đưa nàng túm lên, Hứa Tiên, Lô Thế Khai cùng Vương Áp Ti cũng đều tập hợp lại đây. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại làm sao chạy đi? Lô Thế Khai thấy bạch xà quái cả người bị luyện hỏa bọc, trên bụng lại mở ra miệng lớn, cũng biết không thể sống. Bọn họ xuống tới Tây Hồ để là Pháp Hải đưa tới, bây giờ Pháp Hải không ở, bọn họ nên làm sao chạy đi? Ta tự có diệu pháp. Lúc này Hứa Tiên đúng là không chút hoang mang, một bộ định liệu trước dáng vẻ, các ngươi đều nắm chặt ta, nhất thiết không thể buông tay. Đại gia không biết hắn có biện pháp gì, nhưng nếu hắn nói rồi, cũng chỉ đành đều ôm chặt hắn. Hứa Tiên từ trong lòng lấy ra cái bọc nhỏ, tầng tầng mở ra, bên trong bày đặt căn cứu mạng tóc. Trước hắn từng thử hai lần tu di nghiệm không gì sánh được, đây là cuối cùng một cái, hắn kỳ thực rất sớm liền dự định tốt chạy trốn biện pháp. Hàng Long tôn giả, vâng mệnh trời. Hứa Tiên đem tóc giơ lên thật cao, liền gọi ba tiếng, nhưng cái gì đều không có phát sinh. Hàng Long tôn giả, vâng mệnh trời. Hứa Tiên nắm lên tóc lại gọi ba tiếng, như trước cái gì cũng không có phát sinh. Hắn lần này cũng hoảng hốt, nói: Thế Điên sư phụ cho ta cứu mạng tóc ta dùng qua hai lần, mỗi lần đều rất là linh nghiệm, làm sao này sẽ không có tác dụng? Đại khái là Tế Điên sư phụ tại An Đậu Đa La cháo trên tiêu hao hết pháp lực, hắn cứu mạng tóc không trông cậy nổi. Bạch Tố Trinh dứt lời, cũng mặc kệ Hứa Tiên bọn người lại về nói, đống nhiên hiện ra bạch xà nguyên hình, cũng biến thành không gì sánh được to lớn, một cái đem Hứa Tiên bọn người toàn nuốt xuống, hướng về ngoài động bơi đi. Bạch xà quái tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cùng luyện hỏa thiêu đốt thanh dần dần đi xa. Hứa Tiên khi tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã hơi trở nên trắng, chính mình lẻ loi nằm tại cây ven bờ hồ trên, Tiểu Thanh, Lô Thế Khai cùng Vương Áp Ti chẳng biết đi đâu. Hắn nhớ tới vợ chính mình, nhớ tới nàng lúc đó đem tất cả mọi người đều nuốt vào, xem ra là nàng mang theo đại gia từ Tây Hồ để du tới. Nhớ tới Pháp Hải biến thành vỏ xanh con cua lớn sau bị Tây Hồ độc thủy ăn mòn thảm trạng, trong lòng hắn lại khẩn trương lên, sợ Bạch Tố Trinh cũng biến thành như vậy. Hắn bò lên, lảo đảo tìm Bạch Tố Trinh, rốt cuộc tại phụ cận tìm tới một tấm to lớn bạch xà bì. Nay trương da rắn bị độc thủy ăn mòn đến đã không ra hình thù gì, trên thân vậy cùng loang loang lổ lổ, bì trên đều là phá động. Nương tử ngươi lẽ nào vì cứu chúng ta? Hứa Tiên ngã quỵ ở mặt đất, ôm lấy da rắn liền muốn khóc, chỉ nghe phía sau có người gọi, quan nhân, ngươi tìm ta. Ai? Hứa Tiên quay đầu lại xem, Bạch Tố Trinh đang sau lưng tự mình, tóc có chút rối tung, trên thân giống như cũng không có vết thương. Đây là? Ta ngốc quan nhân. Bạch Tố Trinh cười thở dài, rắn là sẽ lột ra à? Ta lên bờ liền đem bị độc thủy ăn mòn bị lột đi. Bất quá, ta muốn hỏi ngươi, cái kia là gì? Hứa Tiên theo Bạch Tố Trinh ngón tay nhìn lại, chỉ thấy trên trời An Đậu Đa La cháo biến mất không còn tăm hơi, có tôn núi nhỏ giống như tượng Phật đang hướng về bên này di động lại đây. Không được. Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới, tại Kim Sơn tự có nghe trưởng lão nói về, nếu như bọn họ vượt qua 6 cái canh giờ, liền muốn khởi động đại nhật như lai phá hủy Lâm An Thành, vật này xem ra chính là. Nhưng là, hiện tại vẫn chưa đến 6 cái canh giờ. Làm sao đại nhật như lai đều đến Tây Hồ bầu trời rồi? Nguy rồi nương tử. Hứa Tiên nhớ tới tại chỗ truyền loạn, Lâm An Thành nguy hiểm, Lâm An Thành nguy hiểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp thông báo Kim Sơn tự, nói cho bọn họ biết bạch xà quái chết rồi, không cần phát động đại nhật như lai, nhưng là hiện tại làm sao có thể để bọn họ biết? Nguy rồi. Như thế nào cho phải? Không nên gấp quan nhân, tỉnh táo một chút, người thông minh như vậy nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Bạch Tố Trinh thân tay ngọc nhỏ dài nâng lên Hứa Tiên mặt. Bạch Tố Trinh tay lạnh, quả nhiên có chấn tĩnh hiệu quả, Hứa Tiên nhất thời tỉnh táo lại. Hắn hướng về bên cạnh tìm kiếm, trông thấy Tịnh Từ tự cách đến không xa, nói, ta có cái biện pháp, Lâm An Thành có thể không được gì, xem hết biện pháp này linh mất linh, nếu như mất linh, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đều chết ở chỗ này. Kim Sơn tự thiện tài viện, Kim Sơn tự trưởng lão miệng niệm kinh văn, chờ đợi đại nhật như lai phá hủy Lâm An Thành cuối cùng tiêu tức, chợt nghe các tăng nhân dục vọng lên. Kim Sơn tự trưởng lão mở mắt ra, hướng về dục vọng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh phụ trách quan sát đo đạc gương đồng tăng nhân đều rời đi cương vị của mình, tập trung đang giám sát Tịnh Từ tự gương đồng hạ nghị luận sôi nổi. Chư vị trưởng lão, Đường Nhập Kinh, mau nhìn bên này. Tế Điên chạy lên đài cao, đem trưởng lão đều từ thiện dục vọng kéo xuống. Các trưởng lão không biết phát sinh chuyện gì, đều đứng lên, hướng về giám thị Tịnh Từ tự gương đồng xem. Chỉ thấy trong gương chiếu ra một nam một nữ, chính là Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên cứu ra Bạch Tố Trinh rồi, bạch xà quái tất là chết rồi. Tế Điên kéo Kim Sơn tự trưởng lão kêu to, hiện tại lại phá hủy Lâm An Thành đã không có ý nghĩa. Tế Điên, thân thể của ngươi. Linh ẩn tự trưởng lão thấy Tế Điên xuất hiện, không nhịn được hỏi hắn. Ta không có chuyện gì, hiện tại quan trọng là cứu Lâm An Thành bách tính a. Tế Điên hiện tại cần quan tâm không phải việc này. Đúng. Nhanh, mau đưa đại nhật như lai dừng lại. Kim Sơn tự trưởng lão tỉnh qua bị đến, tranh thủ thời gian lớn tiếng ra lệnh. Nhanh dừng lại. Các trưởng lão khác môn cũng gào lên. Tế Điên cảm thấy cả người bủn rủn, đặt mông ngồi dưới đất. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đối diện Tịnh Từ tự đại hùng bảo điện trên hôn thú liều mạng vất tay, làm cho tại Kim Sơn tự giám thị tăng nhìn thấy bọn họ. Trôi nổi ở trên trời đại nhật như lai quả thực dừng lại, tây hồ mặt nước màu xanh lục đang tối lui, e sợ hoa không được mấy ngày là có thể hồi phục vốn là dáng dấp. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, Lâm An Thành trận này thái ách xem như là giải trừ. Biến thành độc hóa nhân người, còn có biến thành cự nhân yêu quái, theo tràn ngập tại trong thành độc khí tan hết, đều sẽ khôi phục vốn là răng rớp, trở về từng người sinh hoạt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Thanh, Lỗ Thế Khai cùng Vương Áp Ti từ bên dưới ngọn núi chạy tới. Vương Áp Ti, Hứa Tiên xem Vương Áp Ti chưa từng có như thế thân thiết qua, lần này ngươi nhưng là lập công lớn à? Vương Áp Ti vẻ mặt đưa đám run lên quần áo, rất nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đá lăn rơi xuống đất, hiển chất ngươi xem, ta tại Bạch Xà Quái trong động bắt được chân bảo, đều biến thành tảng đá. Vương Áp Ti, ngươi đây chuyến lập xuống đại công đức còn như thế còn không vui? Tiền gì tài đều bất quá là ngoài thân chi vật mà. Lỗ Thế Khai tiến lên đáp trụ Vương Áp Ti bay, Vương Áp Ti kế tục vẻ mặt đưa đám, nói liên miên cẩn nhằn hoài niệm những bị hắn ôm vào trong lòng, đã từng thuộc về bảo bối của hắn. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ thấy Tế Điên Hòa Thượng khẩu tụng Phật hiệu cũng chậm rãi đi tới núi đến, phương xa Phi Lai Phong đang từ từ rơi xuống, trở về tại chỗ. Tế Điên đại sư, thân thể của ngươi. Thấy Tế Điên xuất hiện, Hứa Tiên vừa mừng vừa sợ, hắn nhớ tới trước đã nói An Đậu Đa La Cháo sẽ hao tổn rất nhiều pháp lực, liền vội vàng hỏi. Không sao không sao. Tế Điên bung bung phá quạt hư bù, nói, bất quá tổn hại chút đạo hạnh, tự nhiều từ đầu tu luyện chính là, cũng may này mở giới, tu luyện không phải việc khó. Tiểu Thanh, ngươi xem đây là người nào? Tế Điên phía sau chui ra cái trải lên xung thiên bím tiểu hải tử, hắn nhảy đánh về phía Tiểu Thanh, trong miệng hô, cô cô, cô cô. Tiểu Thanh đem hải tử ôm lấy, xoay một vòng, sau đó chăm chú ôm vào trong lòng dán sát vào mặt của hắn, nước mắt không nhịn được chảy tới hải tử trên mặt. Tế Điên lúc này đi tới Hứa Tiên bên người, tỏ rõ vẻ đều là ý cười, lần này ngươi làm được rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Hứa Tiên cười khổ, đại sư, ngươi truyền ngày này tuyển dấu ấn cho ta, đến cùng là bởi vì ta, hay là bởi vì mẹ ta? Đương nhiên là ngươi, Bạch Xà là này một giới lớn nhất Hoa Nguyên, ta tìm khắp thế gian, mới phát hiện này chuỗi nhân quả là tin tức ở trên thân thể ngươi. Nếu là không có ngươi, Bạch Xà thật sự hợp thể, vậy thì thật sự muốn sinh linh đồ thán. Hứa Tiên muốn hỏi một chút thiên tuyển dấu ấn việc, Tế Điên nhưng vung vung tay, ngươi vừa đã đỡ lấy dấu ấn, ngày sau có ngươi lao tâm lao lực thời điểm, lúc này vẫn là nhiều bồi cùng ngươi nương tử đi. 11 vị trưởng lão đang cưỡi Phi Lai Phong đuổi tới bên này, Tế Điên hắng giọng, rồi hướng Bạch Tố Chính nói, cùng đi còn có mấy ngàn cái tăng nhân đến giúp đỡ liệu lý trong thành hậu sự. Đao tẩu dân chạy nạn cũng đều tại trở về, Lâm An thành rất nhanh sẽ có thể khôi phục nguyên dạng. Chư vị trưởng lão các ngươi phải ngàn vạn chờ bọn hắn đến. Nương tử, trưởng lão động tác chậm vô cùng, chúng ta chờ bọn hắn, vẫn là về nhà. Hứa Tiên sau khi nghe xong, cười hỏi Bạch Tố Trinh. Ân, về nhà. Bạch Tố Trinh bĩu môi nghĩ một hồi, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Được, chúng ta về nhà. Hứa Tiên ôm lấy Bạch Tố Trinh bay, Bạch Tố Trinh nhân thể tựa ở Hứa Tiên trên bả vai. Hứa Tiên đem thanh này chưa từng rời thân ô giấy dầu tạo ra, chỉ thấy mặt trên loang lộ điểm điểm đều là to nhỏ không đều động, có nhiều chỗ lộ ra cái ô cốt. Hai người ngẩng đầu nhìn một chút cái ô, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, cùng chống phá cái ô hạ sơn hướng về đoạn cầu phương hướng lững thững mà đi. Quan nhân, hát bài hát rất. Ta cũng sẽ không hát, hát cái gì hát? Muốn mà, nhân gia muốn nghe mà. Không được. Muốn mà muốn mà. Ai nha, biết rồi. Đúng rồi, Lỗ Đề Hạt làm cơm thì ăn rất ngon, sẽ thật nhiều món ăn, sau khi trở về ngươi muốn cùng hắn học. Ta cùng hắn học nấu ăn ngươi liền hát cho ta nghe. Đúng. Vậy ta học. Được rồi. Nghe ta hát, Hàng Châu Mỹ cảnh cái thế vô song tây hồ ngạn kỳ hoa dị thảo bốn mùa mùi thơm ngát cái kia chơi xuân tô đêm màu hồng liễu lục hạ thưởng hoa sen ánh đầy bể nước cái kia thu quan trăng sáng dường như nước biếc đông xem tuyết rơi đúng lúc phủ kín núi.